Chương 279, mang hàng đại sư, lửa nóng tiêu thụ. Chương 279, mang hàng đại sư, lửa nóng tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, tứ hải thương hội chỗ đường đi đông như chảy hội, mong muốn mua rượu nhưng lại tới chậm, người liền chen đều không chen vào được. Dưới mắt khung cảnh này đã không phải là Lạc Dương giấy đắt, đây rõ ràng là Lạc Dương rượu quý tốt ta. Còn không có mở bán liền đã sắp xếp lên trường long, đợi chút nữa thương hội mở cửa đám người này còn không phải trực tiếp đoạn. Thiên tử cung quản, hương phiêu 10 dặm thần tiên ngưỡng, trong thời gian thật ngắn đã trở thành thân phận cao quý biểu tượng, nhưng giờ phút này đoàn người còn không biết thần tiên ngưỡng đến tột cùng có nhiều khó mua, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như thế lạc quan. Nên nói hay không, linh đế mặc dù nổi tiếng xấu, nhưng lực ảnh hưởng lại là không tầm thường, thiên tử cùng khoản 4 chữ này mang đến ảnh hưởng không kém chút nào Lưu Dục tận lực đánh nát hũ kia rượu. Nếu là linh đế chịu mang hàng lời nói, thỏa thỏa Đông Hán những năm cuối đệ nhất nhân. Tại dưới mắt đoạn thời gian này, linh đế nếu là sắp xếp thứ hai, kia không ai dám xưng thứ nhất. À đúng rồi, linh đế đã từng có tương tự thành công tiền lệ, vang bóng một thời Hồ Sàng chính là bị hắn bằng sức một mình mang lửa. Theo sau Hán thư ghi chép, linh đế tốt hồ phục, hồ sàng, hồ ngồi, hồ cơm, hồ đăng không, hồ địch, hồ múa, kinh đô quý thích đều lại vì đó. Nhìn xem người ta linh đế cái này mang hàng trình độ, bao dung thương phẩm ngũ hoa tám môn, trực tiếp tới một con rồng. Tại nhìn thấy tứ hải thương hội trước cửa kia lít nha lít nhít đám người sau, nguyên vốn chuẩn bị mở cửa hỏa kế lập tức từ bỏ mở cửa dự định, giả dạng làm người qua đường xen lẫn trong đống người ở trong. Môn này hôm nay ta không mở được nửa điểm, cái này không phải đến mua rượu à? Nhìn điệu bộ này rõ ràng là đến đoạt rượu. Cho dù là giấu trong đám người, hỏa kế này vẫn là lòng còn sợ hãi. Cũng may Lưu Dục chuẩn bị hai bộ phương án, bộ thứ nhất là ứng phó lúc bình thường, thứ hai bộ thì là chuẩn bị ứng đối dưới mắt loại này tình huống đột phát. Đang lúc mọi người hùng hùng hổ hổ hỏi đến vì sao còn không mở cửa thời điểm, một tấm ván gỗ bị đứng ở cửa tiệm chỗ. Trên ván gỗ rõ ràng viết trước hai loại rượu giá bán cùng say tiêu giao tiêu thụ giá cả, số lượng cùng thần tiên ngưỡng mua sắm phương thức. Sau khi xem 1/3 người mua lặng yên tối lui, trên đường phố lập tức rộng rãi không ít. Bất kỳ thời đại cũng không thiếu mạo xưng là trang hảo hán tuyển thủ, Đông Hán cũng giống vậy. Giá cả một công bố ra, những cái kia mua không nổi người tự nhiên là khoai tây dọn nhà, lan cầu tử. Đừng nhìn đủ có mấy trăm người lựa chọn lưu lại, nhưng trong những người này thật muốn bỏ tiền mua đoán chừng vẫn chưa tới một nửa. Những người còn lại cơ bản đều ôm xem náo nhiệt dự định. Ngay tại người mua nhóm nghị luận mấy loại rượu giá bán lúc, Lạc Dương thành phòng quân xuất động 3 cái đồn binh sĩ đi vào trên đường phố hỗ trợ duy trì trật tự. Bởi vì cầm đao tương đối dễ dàng ngộ thương, cho nên đến đây 300 tên lính toàn bộ cầm trong tay trường thương, khuyên lơn người mua nhóm lui lại. Không nghe khuyên bảo quân bảo vệ thành cũng không nung chiều, trực tiếp vào tay xô đẩy, hoặc là dùng trường thương đem nó giá đến một bên. Quân bảo vệ thành xuất động sau, người mua nhóm lập tức yên tĩnh không ít, trong đám người thanh âm xì xào bàn tán cũng thấp xuống. Cái này tứ hải thương hội chủ nhân nhất định là không phải bình thường, nếu không quân bảo vệ thành cũng sẽ không có việc gì tới xung xoe. Xem ra ít nhất phải là cựu khanh yếu biên a, không chừng đều phải là vị nào tam công hậu sinh đệ, người bình thường có thể không mời nổi đám người kia. Nhìn xem thành quần kết đội, bận trước bận sau quân bảo vệ thành, người mua nhóm thấp giọng nghị luận. Công phu này lại nghĩ gọi đoàn người xếp hàng khẳng định là không được, bởi vì người đều xen lẫn trong một khối, căn bản là không có cách xác định thứ tự trước sau. Thương hành trưởng quý tự mình đem một cái khác khối tấm bảng gỗ lập ở trước cửa, thừa thư ác ý đảo loạn mua bán trật tự người, tứ hải thương hội sẽ đem người này ghi lại trong danh sách, vĩnh không đối với hắn bán ra bất kỳ một cái thương phẩm. Quân bảo vệ thành nhóm cũng hợp thời ra mặt, bố bộ ngực hứa hẹn một đồn binh sĩ sẽ thưởng trú nơi đây, kẻ nháo sự hết thảy trộm tới ăn cơm tù. Tại quân bảo vệ thành hiệp trợ hạ, thương hành trưởng quý dựa theo Lưu Dục phân phó bưng lấy lá tham hộp đi hướng đám người, lấy rút tham phương thức quyết định vào cửa hàng chính tự. Đương nhiên, cử động lần này chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, theo ngày mai bắt đầu tứ hải thương hội liền sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, vào cửa hàng chính tự từ xếp hàng đến quyết định. Ban đêm ngủ lần này, ngày xếp số một kia là người ta năng lực, tứ hải thương hội không gặp qua hỏi loại sự tình này. Đồng thời tứ hải thương hội sẽ còn phân ra mấy cái khác biệt cửa sổ đến, dù sao mua thiêu đao tử, thần hoa đảo cùng say tiêu giao tiêu phí quần thể hoàn toàn khác biệt, không cần thiết đem ba loại rượu đặt ở một chỗ bán. Về phần có tiền mà không mua được thần tiên nhưỡng, Lưu Dục chế định tiêu thụ sách lược là giữa tháng công khai đấu giá, thân phận địa vị hoàn toàn vô dụng, thần tiên nhưỡng đấu giá quy tắc chỉ có một đầu, đó chính là người trả giá cao được. Nói trắng ra là, chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể uống đến tiên tử cùng khoản ngự tiểu, liền xem như tên ăn mày tích lũy đủ tiền đập tới tay cũng là chiếu uống không lầm. Hôm nay rút thưởng cũng là chia làm 3 loại ký, thiêu đao tử, hận hoa đảo, say tiêu giao dãy số ký phân biệt bị chứa ở 3 cái trong hộp. Không hạn lượng cung ứng thiêu đao tử cùng hận hoa đảo cũng không cần nói, có tiền yêu mua nhiều ít mua nhiều ít, bằng lòng đầu cơ trục lợi tứ hải thương hội cũng sẽ không hỏi đến, có thể giá cao bán đi là người ta bản sự, thương hội quản loại này nhàn sự làm cái gì. Say tiêu giao tuy là hạn lượng cung ứng, nhưng hạn không nghiêm trọng lắm, việc này là căn cứ thị trường nhu cầu quyết định, đại khái 3 cái muốn uống người có thể mua được một vỏ bộ dạng này. Dù sao say tiêu giao mặt hướng chính là vương công quý tộc, lợi nhuận tại 4 loại trong rượu cũng là lớn nhất, hạn quá nghiêm trọng Lưu Dục lấy cái gì kiếm tiền. Lá tham rút ra hoàn tất sau, người mua nhóm theo số thứ tự xếp thành 3 đội, quân bảo vệ thành nhóm thì là phụ trách giữ gìn trật tự. Tại cái này một hệ liệt công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lưu Dục hạ một hạng kế hoạch bắt đầu áp dụng. Thương hội bọn tiểu nhị đem 3 loại rượu các chuyển ra 2 vỏ đến, trước mặt mọi người khải phòng, cung cấp người mua nhóm miễn phí nhấm nháp. Làm bọn tiểu nhị bày ra bắt to thời điểm, xếp hàng người tiêu dùng ngộng, đây là đường chết gì? Tại bọn tiểu nhị giảng thuật xong miễn phí uống quy tắc sau, những người tiêu thụ càng ngộng, mua nhiều năm như vậy đồ vật cũng chưa từng thấy qua loại này a. Nghe ngươi ý tứ này, ta Triệu Đại có thể uống chùa nửa bát đúng không? Xếp ở vị trí thứ nhất người mua Triệu Đại nửa tin nửa ngờ nói. vị khách quan kia, ngài nói nửa điểm không kém. Hỏa kế cười đáp, vậy ta có thể uống. Triệu đại sát nhận nói, ngài cứ việc uống. Hỏa kế nhanh chóng đáp, nhưng cái này thiêu đao tử cháy mạnh rất, ngài uống chậm chút. Hỏa kế nhắc nhở, ôi, ta Triệu đại cuộc đời yêu nhất chính là liệt hữu. Triệu đại giơ lên cổ nói rằng, dứt lời Triệu đại dậm chân một cái, tiếp nhận bát rượu liền hướng miệng bên trong rót. Khu khu cụ, một ngụm rượu vào trong bụng, Triệu đại trực tiếp bị sặc sắc mặt đỏ bừng, sắp xếp tại phía sau bách tính lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. A a, rượu ngon a, rượu ngon. Một lát sau, Triệu đại kích động nói, ta Triệu đại cuộc đời chưa hề uống qua như thế liệt hữu, cái này nửa đời người xem như sống vô dụng rồi. Triệu đại khoa tay múa chân, giống như điên cuồng. Cho ta đến ba hũ, năm đàn, tính toán, số tiền này toàn mua rượu. Dứt lời Triệu đại trực tiếp cởi xuống túi tiền ném cho Hỏa kế. Cũng chính là đầu năm nay không có năm cái này nói chuyện, bằng không Triệu đại khẳng định sẽ bị những người khác coi như tứ hải thương hội mời tới nắm. Chương 280, thích nhất liệt hữu, thử hoa biểu diễn chương 280, thích nhất liệt hữu, thử hoa biểu diễn uống cái này nửa bát thật không muốn tiền. Ta cho ngươi biết, nếu là không dễ uống ta cũng sẽ không mua. Triệu đại đáp ý sau khi rời đi, cái thứ hai người tiêu dùng nói rằng, nếu là cảm giác không dễ uống, ngài lau lau miệng quay người rời đi chính là. Hỏa kế cười đáp, rượu này cháy mạnh rất, vừa rồi vị kia khách quan ngài cũng nhìn thấy, cho nên ngài uống thời điểm ngàn vạn chậm rãi điểm. Hỏa kế nhắc nhở, thử, cho cười, không phải liệt tiểu ta Vương Tam nghe đều chẳng muốn nghe. Vừa nói, Vương Tam một bên tiếp nhận bát rượu, các ngươi đều nhìn tốt. Dứt lời, Vương Tam hướng lên cái cổ liền dự định xử lý trong chén rượu. Chỉ tiếc Vương Tam đánh giá thấp Trương Cất rượu, cũng đánh giá cao chính hắn. Phúc. Gọi đám người xem trọng Vương Tam trực tiếp biểu diễn lạc dương lớn thử hoa, đứng ở trước mặt hắn Hỏa kế bị phun ra đầy người, giờ phút này chính nhất mặt u oán nhìn xem Vương Tam. Xin lỗi, huynh đệ. Vương Tam cười cười xấu hổ, vội vàng dùng ống tay áo Hỏa kế lau. Vương Tam, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi bây giờ thật là gọi chúng ta mở con mắt. Trong đám người, Vương Tam bằng hữu trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Văn Luân đám người cười vang, thẹn Vương Tam xấu hổ vô cùng. Cho ta đến bốn đàn, nhanh. Vương Tam giải khai túi tiền đem tiền đưa tới. Hoàn thành giao dịch sau, Vương Tam túi đầu cấp tốc thoát đi nơi đây, đám người kia trêu chọc ánh mắt hắn thật sự là không mặt mũi nhìn. Tại Thiêu Đao Tử tiêu thụ tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, Hận Hoa Đảo, Say Tiêu Giao hai khoản rượu tồn lượng cũng là đang nhanh chóng hạ xuống. Hỏa kế lơ đãng ở giữa để lộ ra Say Tiêu Giao hàng tồn không có bao nhiêu sau, xếp tại phía trước người đều mua hơn vài hũ về nhà. Rất nhanh ba loại rượu liền bị bán không, tại bán sạch tấm bảng gỗ treo lên sau, hai tay chống không mọi người tiếng oán than dậy đất, còn kém trực tiếp chửi mẹ. Bọn này yêu rượu người tảo hóa nhiệt tình muốn so mua nước hoa phu nhân các tiểu thư cao hơn không ít, nếu không có quân bảo vệ thành ở đây, đoán chừng phải có không ít người độc thủ. Trong đó không thiếu một chút đến đây mua rượu cấp thấp doanh quan, mấy băng doanh quan bởi vì tranh cãi cơ hồ va chạm gây gỗ, cuối cùng lo lắng ở trước công chúng động thủ mất mặt lúc này mới bỏ qua. Cùng ngày tiêu thụ ngạch thống kê xong chắc chắn sau, Lưu Dục là thật bị khiếp sợ đến. Hắn không phải không nghĩ tới kinh thành bách tính có tiền, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới đám người này thế mà có tiền như vậy. Dưới mắt Lưu Dục duy nhất phiền não chính là sản lượng cung ứng không được tiêu thụ, mong muốn cải biến hắn nhất định phải đến mở rộng dây chuyền sản xuất. Việc này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, bằng không không phải chậm trễ kiếm tiền a. Lưu Dục thầm nghĩ, cái này nào chỉ là ngày nhập đấu kim a, cái này ngày nào vào không được 10 đấu 8 đấu a. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ, mặc kệ là tại hiện đại vẫn là cổ đại, thần chờ marketing vĩnh viễn là tiến hành hữu hiệu thủ đoạn. Có thể dùng tiền mua đến cũng không tính là chân chính vật hi hãn, có tiền mà không mua được tài năng được xưng tụng là bà bối. Hiển nhiên Lưu Dục marketing thủ đoạn đạt được thành công lớn, giai đoạn trước tạo thế, trung kỳ lên men, hậu kỳ miễn phí uống, Lưu Dục cái này sóng ba kích liên tục đem Lạc Dương bách tính cùng Vương công quý tộc nhóm đều cho vào ngậu. Cái này không phải bán rượu a, đây rõ ràng là thượng nhân nhà trong túi đoạt tiền đi. Yêu rượu người cùng tốt mặt người túi trực tiếp liền để Lưu Dục cho lì mở, khe hở đều khe hở không lên cái chủng loại kia. Ta rõ ràng có thể trực tiếp đoạt, nhưng cuối cùng vẫn là cho bọn hắn rượu, ta người này chính là thiệt tâm. Lưu Dục tự mình nói rằng, như là Lưu Dục dự liệu như vậy, vào lúc ban đêm liền có ngủ ở thương hội trước cửa, chỉ cầu ngày thứ hai có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng rượu. Nhưng mua sắm kết quả khẳng định sẽ để cho rất nhiều người thất vọng, bởi vì ngày thứ hai thả hàng lượng kém xa ngày đầu tiên. Dù sao nhóm này rượu liền bận tới nhiều như vậy, tứ hải thương hội cần dựa vào bọn họ kiên trì tới nhóm sau rượu bận đến, khẳng định không thể mấy ngày toàn bán sạch. Dưới mắt vẫn còn trời đông giá rét mùa đông, vận chuyển 10 phần không tiện, cộng thêm sản xuất quá trình, đáng tiếp theo rượu trong thời gian ngắn đều vẫn không đến. Dù vậy, tứ hải thương hội trước cửa vẫn như cũng là kín người hết chỗ, nếu không có quân phòng giữ duy trì trật tự, đoán chừng đầu người cũng phải bị chen thành chó đầu. Thiêu Đao Tử cùng Hận Hoa Đảo lượng tiêu thụ tại một tuần sau dần dần hạ xuống. Dù sao cái này hai khoản rượu chịu chúng quần thể có hạn, hơn nữa không hạn lượng, cơ bản muốn mua đều mua đến, phải đợi uống xong khả năng đến mua mới. Nhưng Say Tiêu Giao đến lượng tiêu thụ lại là từ đầu đến cuối giá cao không hạn, con em thế gia nhóm đã yêu cái này rượu, mỗi bữa không uống điểm toàn thân khó chịu. Gia cảnh tốt một chút, vui lòng trang đám công tử ca thậm chí tại bảy đến thời điểm sử dụng Say Tiêu Giao, kể từ đó chỗ nào sẽ còn xấu bán. Bọn hắn không phải là không muốn dùng thần tiên nhượng đến quét quang, nhưng thần tiên nhượng thật sự là rất khó khăn mua, hơn nữa số lượng thưa thớt, có thể sử dụng cái đồ chơi này bảy đến ngoại trừ Lưu Dục bên ngoài chỉ có Linh Đế có thể làm được. Thần tiên nhưỡng một tháng chỉ thả ra 10 đàn, hơn nữa còn đến thông qua bán đấu giá phương thức mua vào, nếu là dùng cái đồ chơi này bảy đến bao nhiêu tiền cũng không đủ đốt. Hữu Phù Phong, quan quân đại doanh. Từ lúc bị Hàn Toại tập doanh sau, quan quân sĩ khí liền không gượng dậy nổi, Trương Ôn muốn rất nhiều biện pháp cũng là không làm nên chuyện gì. Tướng quân, vì kế hoạch hôm nay chính là dùng một trận đại thắng đến cổ vũ sĩ khí. Đồng Trác đề nghị. Ngươi nói cũng là đơn giản, kia Hàn Toại ủng binh lão đạo, Bắc Cung Bá Ngọc bọn người lại là dũng mãnh thiệt chiến, muốn giành thắng lợi nào có dễ dàng như vậy. Trương Ôn cao mày nói. Tướng quân, tha thứ nào đó nói thẳng, nếu là chúng ta một mực chờ tại trong đại doanh, vậy đời này tử quân ta cũng đừng hòng thủ thắng. Đồng Trác chắp tay nói. Làm càn. Chớ có nói bậy. Bản tướng lúc nào thời điểm nói qua muốn một mực cố thủ đại doanh. Văn Luân Trương Ôn nổi giận nói. Bắc Cung Bá Ngọc bất quá bọn chuột nhắt ngươi, sao xứng với dũng mãnh thiện chiến bốn chữ. Đồng Trác khinh thường nói. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là đấu tướng, ngươi có nắm chắc chẳng hắn. Trương Ôn hỏi. Hắn có thể ở nào đó thủ hạ chống nổi 10 chiêu, nào đó ca nguyện tự tuyệt tại viên môn. Đồng Trác ngạo nghễ nói. Cuồng vọng. Trương Ôn nổi giận nói. Trương Ôn cũng không phải là hạ người bình thường, người này chinh chiến nửa đời, vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng Trương Ôn đánh trận từ trước đến nay cầu ổn, đây là chuyện tốt nhưng đồng dạng cũng là chuyện xấu, bởi vậy chủ chiến Đồng Trác liền chọc đầy bụng tức giận. Tướng quân cho bẩm, Đồng Thái Thú lời nói chưa hẳn không thể thử một lần. Đúng lúc này, Tôn Kiên bước ra khỏi hàng nói: "Văn đại, ngươi cũng tán thành thừa dịp lúc ban đêm tập doanh." Trương Ôn đem ánh mắt rời về phía Tôn Kiên. Hồi tướng quân lời nói, mặt tướng đêm qua cùng đêm trước đều từng điều tra phản quân đại doanh, dùng bỏ bê phòng bị để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Tôn Kiên đáp: "Tướng quân, tại hạ cũng là coi là thừa dịp dạ tập, đột kích ban đêm, doanh làm thăm dò, nếu là quân địch có phòng bị chúng ta lại rút về đến chính là." Bao Hồng bước ra khỏi hàng nói: "A, các ngươi cũng cho là như vậy?" Trương Ôn đảo mắt chú tướng, không nhanh không chậm hỏi. Mặc dù Chu Thận chờ đem không nói chuyện, nhưng Trương Ôn cũng là trong mắt bọn họ thấy được khiêu chiến ý nguyện. Đã là như thế, vậy liền đánh đi. Trương Ôn nghĩ nghĩ nói rằng, xuất kích trước đó, cần cẩn thận kiểm tra phản quân doanh địa phòng ngự bố trí, chớ có rơi vào cái bẫy ở trong. Trương Ôn dặn dò. Nặng. Chú tướng cùng nói. Chương 281, Đồng Trác xin chiến, dạ tập, đột kích ban đêm, thất bại. Chương 281, Đồng Trác xin chiến, dạ tập, đột kích ban đêm, thất bại. Văn Nước, theo lời ngươi nói, ta đã đem ngoại vi phòng giữ triệt hồi đã mấy ngày, có thể quan quân một điểm động tĩnh đều không có, ngươi chiêu này thật có tác dụng. Biên Trương bĩu môi nói. Lúc này mới mấy ngày quan cảnh, ngươi gấp cái gì? Hàn Toại lườm Biên Trương một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Nếu là ngươi có biện pháp tốt hơn, ngươi xử hết ra, không cần hàng mô không phải. Hàn Toại nói tiếp. Ai? Ngươi đây là nói gì vậy? Coi như ba cái ta trói cùng một chỗ cũng so ra kém ngươi một cái Hàn Văn Nước a. Biên Trương vừa cười vừa nói. Ha ha. Hàn Toại cười cười, không có lại cùng Biên Trương nói cái gì. Kết thúc nói chuyện tiếp sau, Hàn Toại cúi đầu rời đi chủ soái đại trướng, ánh mắt rất là âm trầm. Tên phế vật này ngoại trừ khoa tay múa chân sẽ còn làm cái gì? Trở về doanh trướng của mình, Hàn Toại đồng mưu sĩ nhà danh nói. Hắn cũng xứng làm đầu lĩnh. Hàn Toại nổi giận đùng đùng nói. Chúa công bất giận, quay đầu tìm một cơ hội làm thịt hắn chính là. Hàn Toại tâm phúc mưu sĩ thành công anh lên tiếng nói. Tiện thể lấy đem Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu cùng một chỗ diệt trừ, như thế cái này 10 vạn đại quân chính là vật trong túi của ngài. Thành công anh nói tiếp. Văn Luân Hàn Toại nhẹ gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Nhưng việc này đến qua một thời gian ngắn lại đi thương nghị, dưới mắt hữu phủ phong quan quân còn chưa thối lui, cũng không phải là diệt trừ biên trương cơ hội tốt. Hàn Toại nghĩ nghĩ nói rằng. Chúa công anh minh. Thành công anh chắp tay nói. Hiện tế, thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại địch một chuyện có được hay không? Đồng Trác đem kế hoạch tác chiến giảng cho Lý Nho, lập tức dò hỏi. Dưới mắt tiểu tế cũng không cái khác thượng sách, dạ tập, đột kích ban đêm, có thể thử một lần, nhưng chưa chừng Hàn Toại đối với cái này đã sớm chuẩn bị, ngoại vi chống rông rất có thể là hắn cố ý xếp đặt đi ra cho chúng ta nhìn. Lý Nho nghe rồi nói ra. Bởi vậy ngài không thích hợp trực tiếp tấn công vào đi, tốt nhất xuất bộ chờ tại đội ngũ phía sau, gọi cái khác binh mã trước tìm kiếm đường, như thế cho dù là có mai phục, ngài cũng có thể thong dong rút lui, tránh cho tổn binh hào tướng. Lý Nho nói tiếp. Tốt. Đã là như thế, hiện thế ở đây lặng chờ tin lành chính là. Dứt lời, Đồng Trác trực tiếp hướng trướng đi ra ngoài. Nhạc phụ, định phải cẩn thận a. Lý Nho truy tại Đồng Trác cái mông sau dặn dò. Việc này nào đó nhớ kỹ. Đồng Trác cũng không quay đầu lại nói rằng. Nhìn xem Đồng Trác kia chẳng hề để ý bộ dáng, Lý Nho đương nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được, Lý Nho đành phải là Đồng Trác âm thầm cầu nguyện, hy vọng Đồng Trác chuyến này tất cả thuận lợi. Không bao lâu, Đồng Trác, Tô Kiên, Chu Thận, vào Hồng Tứ tướng các lính 3000 kỵ binh, người ngậm tâm ngựa khỏa vó rời đi quan quân đại doanh. Đi vào phản bên ngoài trại lính vài giặm chỗ, Đồng Trác chờ đem hạ lệnh toàn quân công kích, bởi vì dưới mắt khoảng cách này giấu giếm không dối gạt đã không có gì cần thiết. Tập nhân phòng giữ như thế lòng, đây là cơ hội trời cho a. Bao Hồng vui vẻ nói. Các huynh đệ, theo ta giết. Tôn Kiên hét to nói. Nào đó tới. Đêm nay nhất định phải săn thông khoái. Đồng Trác ma quyền sát trưởng, xách cương mang ngựa dẫn đầu vào. Chấm đã. Việc này không thích hợp. Coi như tập nhân phòng giữ lòng cũng sẽ không lòng tới trình độ như vậy, bên trong nhất định có trá. Chu Thận cấp tốc ghìm ngựa cũng hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Nhưng công phu này mãng phu Tôn Kiên, béo tốt Đồng Trác. Hiện giai đoạn Đồng Trác đang xen vào béo tốt ở giữa, cùng ngắn trí Bảo Hồng đã cấp trên, tính tình gấp Tôn Kiên cùng Đồng Trác đã giết tiến vào, Chu Thận coi như muốn ngăn cũng ngăn không được. Phản quân doanh địa ngoại vì phòng giữ thư giãn dị thường, một mạch liều chết tới Đồng Trác cùng Tôn Kiên cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì. Lúc này hai người bọn họ cũng phát giác được có cái gì không đúng, bởi vì lần này hành động có chút quá tại thuận lợi làm người ta hoảng hốt. Nhưng dưới mắt nhị tướng đã là sắp giết vào phản quân lều vải trong đám, lúc này rút lui hai người bọn họ khẳng định không có cam lòng. Làm Tôn Kiên cùng Đồng Trác giục ngựa đi nhanh đến doanh trướng bên ngoài lúc, nhị tướng song song mã thất tiền để chìm vào hố bẫy ngựa ở trong. Nương theo lấy từng tiếng gào hét, rơi vào trong hầm chiến mã bị đáy hố nhọn gai gỗ xuyên thấu, rất nhanh liền không có hô hấp. Cũng may Tôn Kiên cùng Đồng Trác đều bản lĩnh mạnh mẽ, dùng tay chèo chống chiến mã nhảy đến một bên, cái này mới xem như trốn qua một kiếp. Phía trước là hố bẫy ngựa, tìm ngựa. Tôn Kiên hét to nói, có thể cũng không phải là người người đều có Tôn Kiên nhị tướng bản lĩnh, cũng không phải mỗi người đều thái thính mắt tinh, có thể kịp thời tìm ngựa. Trong phiên khắc, tính ra hàng trăm chiến mã như là hạ như sủi cảo rơi vào trong hầm, trong lúc nhất thời kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt. Xào trá thất phu, thật đáng chết a. Tôn Kiên đỏ hồng mắt gầm thét lên. Hối hận không nghe Văn Yêu Chi ngôn a. Đồng Trác rất là ảo não nói. Nhưng dưới mắt cũng không phải Tôn Kiên cùng Đồng Trác hối hận thời điểm, hai người bọn họ còn đứng ở hố bẫy ngựa cách đó không xa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chiến mã tiến đụng vào trong hầm. Rút lui, rút lui. Tôn Kiên nhị tướng lật trên thân binh dắt tới chiến mã, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mấu chốt là này cục Hàn Toại đã là khổ tâm kinh doanh mấy ngày, hắn như thế nào lại nhường Tôn Kiên hai người bọn họ toàn thân trở ra. Nương theo lấy trận trận tiếng la giết, Hàn Toại trước đó bố trí phục binh toàn bộ giết ra, quan tướng quân đoàn đoàn vây khốn trong đó. Giết ra ngoài. Đồng Trác lúc này hạ lệnh. Nói xong, Đồng Trác hai chân thúc vào bụng ngựa, vung vẩy song kích dẫn đầu công kích. Lý Giác Quách tỷ chờ đem chăm chú hộ vệ tả hữu, sợ mình chúa công có cái gì sơ suất. Cứ như vậy, Tôn Kiên cùng Đồng Trác hợp binh một chỗ, lại ở nửa đường bên trên hội hợp bị đánh thành chó đầu bảo hồng, tam tướng tụ lại tàn binh bại tướng, hợp lực ra bên ngoài phá vây. Tôn Kiên một ngựa đi đầu, rất nhanh liền dựa vào Vũ Dung giết ra một con đường máu đến. Cổ đỉnh đao vung vẩy ở giữa, lần lượt từng phản quân bị chạm ở dưới ngựa. Cứ như vậy, Tôn Kiên cùng thủ ở ngoại vi Chu Thận thành công tụ hợp, toại nguyện xông ra vòng đây. Đồng Trác mới đầu xông cũng rất mạnh, cơ hồ cùng Tôn Kiên bất phân cao thấp, nhưng Đồng Trác điểm yếu ngay tại ở hậu kình không đủ, trùng sát một hồi sau hắn liền thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không phải Lý Giác Quách tỷ chờ đem liều chết hộ vệ, bây giờ Đồng Trác không phải quên tại phản quân trong đại doanh không thể. Bao Hồng cũng là nhờ vào Tây Lương trừ tướng, đi theo Đồng Trác cái mông phía sau thành công chạy thoát. Ra ngoài cẩn thận, chiếm được tiện nghi Hàn Toại cũng không phải binh truy kích, tùy ý quan quân rời đi. Phá vây về sau, nhìn xem cơ hồ người người mang thương Tây Lương trừ tướng, Đồng Trác tức giận vô cùng, hận không thể đem Hàn Toại chém thành muôn mảnh. Nhưng công phu này một lần nữa giết trở về khẳng định không thực tế, bởi vậy Đồng Trác đành phải hành quân lặng lẽ, xám xịt mang theo tàn binh bại tướng lui về đại doanh. Biết được bốn bộ binh mã hao tổn hơn phân nửa tin tức, Trương Ôn giận không kìm được, đem Tôn Kiên tứ tướng gọi đến đổ ập xuống dưới cho một trận. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Đồng Trác cũng là rũ cụp lấy đầu, không nói một lời nghe Trương Ôn gian dạy. Dù sao việc này là Đồng Trác đối lý, xuất chiến cũng là hắn chủ trương, bị mắng đơn thuần đáng đời. Phát tiết qua đi, Trương Ôn thở dài, phất phất tay, mấy người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nặng. Tôn Kiên chờ đem hành lễ rời đi. Trở lại trong trướng của mình, Đồng Trác nổi giận đùng đùng nói, nào đó chủ quan. Thất phu kia Hàn Toại không nói võ đức. Đồng Trác nổi giận nói, chúa công bất giận. Lý Nho bất đắc dĩ khuyên nhủ. Chương 282, ác tính sự kiện, đồ tể thủ đoạn. Chương 282, ác tính sự kiện, đồ tể thủ đoạn. Đồng Trác chờ đem thất bại tan tác mà quay trở về sau, Trương Ôn tăng cường đại doanh đề phòng, đến tận đây song phương lần nữa tiến vào tình trạng giằng co. Ngay hôm đó, lính mới trong đại doanh đã xảy ra cùng một chỗ ác tính sự kiện, nghe hỏi sau Lưu Dục xanh mặt triệu tập tất cả binh sĩ. Chuyện đại khái trải qua tức là ba tên lính thừa dịp ra ngoài chọn mua lúc, đem một đôi tỷ muội cho điếm ô càng thêm phát rồ chính là, sau đó ba người lo lắng hai nữ bá quan, đúng là trực tiếp đem hai nữ cho sát hại. Nhưng ở chôn xác quá trình bên trong, có người nhìn thấy màn này, chờ hai nữ ra ngoài phụ mẫu trở về sau đem việc này báo cho lão Lương Khẩu. Đào ra nữ nhi thi thể sau, lão Lương Khẩu tính cả người chứng kiến mang theo hai bộ thi thể tiến đến báo quan. Biết được việc này sau Kinh Triệu Doãn cũng là không nói không thụ lý, nhưng lại một mực tại từ chối cãi cọ, từ đầu đến cuối không có khai thác bất kỳ hành động. Kinh Triệu Doãn cử động lần này nguyên nhân có ba, thứ nhất Tây Viên giáo úy bộ chính là Đường Kim Thiên tử thân quân, thứ hai Tây Viên giáo úy bộ chủ tướng là quán quân hầu Lưu Dụng, hai đầu hắn đều đắc tội không nổi. Thứ ba thì là bởi vì cái này mấy tên lính đều là con em thế gia tộc thế lực đã trên trung đẳng. Như loại này khoai lang bỏng tay hắn tránh cũng không kịp, như thế nào lại khai thác hành động bắt người. Đem người giao cho Kinh Triệu Doãn, để bọn hắn đem tội phạm bên đường xử trảm. Biết được chuyện đã xảy ra sau, Lưu Dục gọn gàng dứt khoát nói. Một phen cầu tình không có kết quả sau, gọi là Vương Lâm tân binh gấp, Kinh Triệu Doãn đều mặc kệ, ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta chết? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi đáng chết. Lưu Dục cười lạnh nói. Ta thật là Hà Nội Vương gia dòng chính, ngươi chỗ này dám như thế làm việc. Vương Lâm ngoài mạnh trong yếu nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hầu sẽ sợ trong miệng ngươi vương gia? Lưu Dục giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Vương Lâm. Vậy ngươi liền thử xem. Vò đã mẹ không sợ rơi, Vương Lâm cứng cổ nói. Thấy thế Lưu Dục một cái bước xa ẩn nấp xuống đài cao, đưa tay liền cho Vương Lâm một bạt thai. Vương Lâm không phục ngóc lên đầu, Lưu Dục trực tiếp lại là một cái bạt thai quả tới. Thế nào? Còn không phục? Lưu Dục nhìn xem Vương Lâm nói, phục ngươi, ngươi cũng xứng. Vương Lâm giống giận nói rằng. Văn Môn Điện Vi bước nhanh về phía trước, một cái đá ngang trực tiếp đem Vương Lâm đá té xuống đất. Kia lão Lưỡng Khẩu còn tại cửa doanh trước. Lưu Dục hỏi, còn tại, nhưng không có lại quỳ. Hứa Trừ đáp, đem người mang vào, cũng đừng chuyển giao Kinh Triệu Doãn, bây giờ ta liền làm lấy cái này lão Lưỡng Khẩu mặt đánh chết ba cái này xuất sinh. Lưu Dục lên tiếng nói, nặng. Hứa Trừ vừa chắc tay, lập tức bước nhanh đi hướng cửa doanh. Một lát sau, hai mắt đỏ bừng lão Lưỡng Khẩu được đưa tới bên trong giáo trường. A Lai, đem bọn hắn ba cánh tay chân toàn cắt ngang. Lưu Dục nói rằng.
Đúng vậy.
Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, giơ chân đá hướng Vương Lâm.
Ngươi dám?
Cho đến lúc này, Vương Lâm còn tại mạnh miệng. Nhưng rất nhanh Vương Lâm liền không có cách nào mạnh miệng, bởi vì hắn hung ác lời đã bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Sâm bạch mảnh xương bại lộ trong không khí, Vương Lâm đau chết đi xuống lại, kêu rên không ngừng.
Lão trượng, chờ thủ hạ của ta cắt ngang tứ chi của bọn hắn, bởi ngài đến đưa bọn hắn lên đường, như thế nào?
Lưu Dục hỏi hướng lão giả.
Đa tạ tướng quân.
Thảo dân cho ngài quỳ xuống. Dứt lời lão giả liền muốn cho Lưu Dục quỳ xuống, nhưng bị Lưu Dục cản lại.
Lão trượng không cần như thế, là ta quản giáo vô phương mới dẫn xuất cái loại này nhiễu loạn, đây là ta việc nằm trong phận sự.
Lưu Dục nói rằng.
Tướng quân, việc này cùng ngài không quan hệ, dù sao bất luận nơi nào đều sẽ có mấy cái như vậy xuất sinh.
Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói.
Tướng quân, thảo dân có thể tra tấn bọn hắn mấy cái một phen lại làm thịt bọn hắn.
Lão giả dò hỏi.
Lão trượng xin cứ tự nhiên.
Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói.
Tướng quân ân trọng, lão phu suốt đời khó quên.
Lão giả không người nói.
Nương theo lấy âm thanh tiếng kêu thảm thiết, Vương Lâm ba người tứ chi đều bị Điển Vi bẻ gãy.
Lão giả tiếp nhận Lưu Dục đưa tới hoàn thủ đao, đang đằng sát khi đi tới Vương Lâm trước người.
Lão phu làm 27 năm đô thể, có lẽ mệnh trung chú định nên có này báo ứng. Nhưng mặc kệ sẽ có cái gì báo ứng, bây giờ lão phu trên tay đều phải mới thêm ba cái nhân mạng.
Lão giả diện mục dữ tợn, vung đao đánh gãy Vương Lâm gần tay.
A,
lão thất phu, ngươi dám?
A,
Vương Lâm hai mắt trừng trừng, đau toàn thân phát run.
Ta Đinh Hiếu đều đã thổ chôn một nửa, còn có cái gì không dám?
Đinh Hiếu cười lạnh nói.
Dứt lời, Đinh Hiếu vung lên hoàn thủ đao, mũi đao tinh chuẩn không sai đâm vào Vương Lâm móng tay trong khe.
A,
nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, Vương Lâm tiếng gào rất là chói tai.
Trên giáo trường binh sĩ nhao nhao đem ánh mắt rời đi một bên, thấy sau Lưu Dục cất cao giọng nói, đều cho ta xem trọng.
Cái nào còn dám vi phạm quân quy luật lệ, mấy người bọn hắn chính là các ngươi kết quả.
Như thế giết gà dọa khỉ cơ hội, Lưu Dục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Thời gian kế tiếp bên trong, Đinh Hiếu bắt chước làm theo, đem Vương Lâm mười mảnh móng tay toàn bộ quét xuống dưới.
Vương Lâm bởi vì đau đớn kịch liệt đem tiếng nói đều cho hàm ếch, nhưng Đinh Hiếu vẫn như cũ không dừng lại động tác trên tay.
Lúc này Vương Lâm trong miệng đã không còn nửa câu ngoan thoại, đứt quãng nhắc tới đều là cầu chết lời nói.
Ngươi giết ta đi, ta cầu van ngươi.
Vương Lâm thở hổn hển nói.
Nữ nhi của ta trước khi chết liền không có cầu qua ngươi a.
Bây giờ ngươi nếu có thể chết thông khoái, lão phu cái này hơn 20 năm heo coi như giết phí công.
Đinh Hiếu cười lạnh nói.
Giết ta đi, cho ta thông khoái a.
Vương Lâm cầu khẩn nói.
Còn sớm đây.
Đinh Hiếu động tác trên tay không ngừng, dùng hoàn thủ đao nhắm ngay Vương Lâm ngón chân.
Nô.
Lại là một tiếng kêu đau truyền đến, nhưng tiếng hô có chút mơ hồ không rõ.
Thì ra muốn sống không được muốn chết không xong, Vương Lâm dự định cắn lưỡi tự vận, nhưng bởi vì thiếu khuyết tương quan kinh nghiệm, dẫn đến đầu lưỡi gãy mất một bộ phận nhưng lại không chết thành.
Vương Lâm hai cái đồng bọn cũng là có này dự định, gặp Vương Lâm thảm trạng sau, hai người bọn họ dùng hết toàn lực mạnh mẽ cắn về phía đầu lưỡi của mình. Kết quả không hề nghi ngờ, lại là hai cắt đứt đầu lưỡi, nhưng người lại không chết thành.
Căn cứ khoa học vẫn như cũ, cắn lưỡi tự vận tử vong tỷ lệ rất thấp, khẽ cắn liền chết kia là gạt người.
Cắn lưỡi tự vận nguyên lý là ngạt thở mà chết, cũng không phải là bởi vì mất máu quá nhiều, bởi vì trên đầu lưỡi bản thân liền không có cái gì chảy máu lượng nhiều mạch máu. Không cẩn thận cắn được đầu lưỡi thời điểm có thể không phải số ít, nếu là tùy tiện cắn liền có thể chết còn đến mức nào.
Có thể cắn lưỡi tự vận cơ bản đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện tử sĩ, người bình thường muốn thông qua loại phương thức này bản thân kết thúc vẫn là có độ khó nhất định.
Việc này cùng khí lực không sao cả, chủ yếu là nhìn kỹ xảo, coi như Lưu Dục muốn cắn lưỡi tự vận cũng chưa chắc có thể thành công.
Kinh lại lớn còn có thể thế nào?
Lại có kinh còn có thể đình chỉ tương a.
Mạnh mẽ hành hạ Vương Lâm một phen sau, Đinh Hiếu cái này mới đưa Vương Lâm lên đường.
Vương Lâm hai tên đồng bọn hành hình quá trình, Lưu Dục không có lại để cho các tân binh tiếp tục quan sát.
Loại sự tình này nhìn một cái là được rồi, đã thấy nhiều không phải cho đám người kia nhìn ra bóng ma tâm lý đến không thể.
Giết gà dọa khỉ hiệu quả đã đạt tới, còn lại không cần thiết coi lại.
Chương 283, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lý Nho Chim Lưu chương 283, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lý Nho Chim Lưu lão đồ hộ Đinh Hiếu đem bắt trước làm theo, đem Vương Lâm hai người đồng bạn cha tấn chết đi sống lại, cuối cùng thông qua lấy máu phương thức gọi hắn hai tại trong thống khổ chậm rãi đã mất đi sinh cơ.
Gặp Đinh Hiếu thủ đoạn, Lưu Dục không khỏi sinh ra lòng yêu tài.
Tuy nói Đinh Hiếu đã năm quá ngũ tuần, nhưng nhìn hắn cái này thể trạng lại cho Lưu Dục đánh 10 năm công hoàn toàn không thành vấn đề, coi như tranh tiền qua tài.
Dựa vào Đinh Hiếu tay này đo công, thướng Trương Hình dưới tay quan ra, thỏa thỏa phụ tá đắc lực a.
Thẩm tra Đinh Hiếu số liệu.
Thẩm tra kết quả Đinh Hiếu, võ lực 60, thống ngự 28, trí lực 55, nội chính 36.
Đinh Hiếu tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã.
Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, ôi,
khá lắm, đều 50 tuổi võ lực thế mà còn có thể bên trên 60.
Nhưng rất nhanh Lưu Dục liền ý thức được một sự kiện, nếu là căn cứ võ lực trị đến xem, Quách Gia cùng Hí Chí Tài hai người bọn họ còn không bằng một cái tuổi qua 50 lão đầu tử.
Tướng quân đại ân, thảo dân suốt đời khó quên, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, ngậm thảo kết vòng lấy báo chi.
Đinh Hiếu con người nói,
nếu là ngươi muốn báo ân, không cần đợi đến kiếp sau.
Văn Luân Lưu Dục nói rằng,
tướng quân lời ấy ý gì?
Thảo dân ngu dốt, còn mời ngài chỉ rõ.
Đinh Hiếu khó hiểu nói,
Lưu Dục đem ý nghĩ cáo chi Đinh Hiếu sau, Đinh Hiếu trực tiếp đáp ứng việc này, ngài có thể để mắt thảo dân, sau này thảo dân đầu này tiện mệnh liền là của ngươi.
Nhưng bổng lộc cũng không cần, ngài có thể thưởng thảo dân cùng Chuyết Kinh một miếng cơm ăn là được.
Đinh Hiếu từ chối nói,
như vậy sao được?
Chẳng lẽ lao trượng muốn để ta làm kia thi ân cầu báo người?
Lưu Dục sụ mặt nói rằng,
Hai người từ chối một phen sau, Đinh Hiếu lúc này mới tiếp nhận Lưu Dục mở ra bổng lộc. Đã là như thế, hai người liền về nhà dọn dẹp một chút, Minh ta phái người đưa hai người đi U Châu. Lưu Dục nói rằng, không cần thu thập, thảo dân có thể truyết kinh lập tức lên đường chính là. Đinh Hiếu lắc đầu nói, vừa nghĩ tới trong nhà bị ba cái kia xuất sinh vào xem qua, thảo dân liền tim như bị dao cắt. Đinh Hiếu nói tiếp, tốt à, phong trạch cùng tất cả vật ngươi không cần phải lo lắng, chờ đến U Châu sau liền sẽ có người vì ngươi làm mua. Lưu Dục nói rằng, đa tạ tướng quân. Đinh Hiếu không người nói. Sau đó, Lưu Dục viết phong thư phong hảo giao cho Đinh Hiếu, gọi hắn tới U Châu sau đem này tin chuyển giao cho Vu Khiêm. An bài thỏa đáng sau, Lưu Dục phái thân binh dùng xe ngựa đem Đinh Hiếu hai vợ chồng mang đến U Châu. Tại Vương Lâm sự kiện qua đi, Tây Viên giáo úy bộ binh sĩ đều trung thực rất nhiều, nguyên một đám ngoan cùng cháu trai như thế, sợ gây Lưu Dục không cao hứng bị đánh gãy tứ chi. Hữu Phù Phong, quan quân đại doanh. Tại trải qua mấy ngày rằng có sau, biên chương cùng Bắc Cung Bá Ngọc bọn người có chút ngồi không yên. Bản thân bọn hắn lương thảo cũng không phải là rất nhiều, trải qua những ngày này tiêu hao đã nhanh sắp tới đáy. Quan quân sau hậu cần cung cấp không cần lo lắng lương thảo vấn đề, nhưng phản quân không được a. Toàn bộ phản quân cơ hồ đều tập kết nơi này, mỗi ngày người ăn ngựa nhai tiêu hao có thể nói là một cái thiên văn sổ tự. Lúc này cày bừa vụ xuân vừa mới bắt đầu, đang đứng ở không người kế tục lúc, phản quân coi như muốn cấp lương thực cũng không cấp đi. Văn ước, không thể lại như thế dông dài. Gặp tình hình này, biên chương gấp Triệu Hàn Toại hỏi kế. Cùng quan quân cứng đối cứng chúng ta có thể chiếm được tiện nghi gì? Hàn Toại hỏi ngược lại. Có thể lại như thế dông dài, nửa tháng sau chúng ta liền phải cạn lương thực. Lý Văn Hầu cao mày nói. Muốn đánh các ngươi liền đánh, ngược lại ta sẽ không theo quan quân chính diện tác chiến. Hàn Toại mặt không chút thay đổi nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chia nhà? Bắc Cung Bá Ngọc đứng dậy nhìn hằm hằm Hàn Toại. Ta cũng không có nói như vậy, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Hàn Toại lườm Bắc Cung Bá Ngọc một cái, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Hàn Toại có cựu khúc Hoàng Hà tên hiệu, như thế hắn sao lại bởi vì Bắc Cung Bá Ngọc khiêu khích mà làm ra cái gì không lý trí hành vi đến? Tại Hàn Toại trong lòng biên chương mấy người bọn hắn đã là người chết, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng mấy cái người chết so đo những này. Hàn Toại không muốn ra binh cũng là có nguyên nhân, cùng quan quân lẫn nhau công phạt khẳng định sẽ có tổn thất, đánh xong cũng không cách nào đánh lui quan quân, như thế cuộc chiến này đánh liền không có chút ý nghĩa nào. Thà rằng như vậy, Hàn Toại còn không bằng tìm cơ hội diệt trừ biên chương mấy người bọn hắn, sau đó mang theo phản quân rút về hang ổ Kim Thành. Hàn Toại tại Kim Thành đồn không ít lương thảo, đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian. Hơn nữa Hàn Toại lúc đầu cũng không có ý định cùng quan quân tử chiến, hắn nghĩ vẫn luôn là trước thất bại quan quân, sau đó tại thời kỳ rằng có thông qua tiếp nhận chiêu an phương thức thu hoạch chỗ tốt, từ đó lớn mạnh bản thân. Cùng quan quân cứng đối cứng ngu xuẩn nhất cách làm, người ta nhiều lính lương thực đủ, binh đánh không có có hậu chuẩn bị đội, lương thực ăn sạch có người vận chuyển, nhưng thủ hạ ta binh cùng lương thực đánh không có coi như thật không có. Hàn Toại thầm nghĩ. Lúc này thủ tọa bên trên biên chương nói rằng, đánh lại đánh không thắng, lui lại không lui được, ngươi nói bây giờ nên làm như thế nào? Chờ. Văn Luân Hàn Toại mở miệng nói, ngươi muốn đợi tới khi nào? Chẳng lẽ muốn đợi đến các huynh đệ đói bụng? Bắc Cung Bá Ngọc khinh thường nói, chờ quan quân lộ ra sơ hở, chờ chiến dịch đánh tan quan quân cơ hội. Hàn Toại nói rằng, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Quan quân kia bố phòng như thùng sắt, như thế nào sẽ lộ ra sơ hở cho chúng ta? Bắc Cung Bá Ngọc tiếp tục lấy hắn trào phúng, nếu là ngươi có phá địch thượng sách liền nói ra, làm gì hướng ta hỏi kế nhưng lại đầy bụng bực tức. Hàn Toại nghe xong cũng không giận, hai câu nói liền thẹn Bắc Cung Bá Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi, đều là nhà mình huynh đệ, chớ có tổn thương hòa khí. Lúc này Lý Văn Hầu hòa giải nói, phản quân trong đại trướng quân nghị đến đây liền im bặt mà dừng. Biên chương bốn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái này tạm thời thành lập nên liên minh mắt thấy liền muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, Đồng Trác cũng là tại cùng con rể Lý Nho thương nghị phá địch phương pháp. Văn Ưu, không thể lại như thế mang xuống, chậm một ngày bình định nào đó liền kiếm ít một ngày tiền a. Tương đối thú vị là, Đồng Trác cùng biên chương mở ra thiên không có sai biệt. Cái này đều trì hoãn bao lâu, thời gian dài như vậy nào đó đều có thể cho phi hùng quân tích lũy ra trăm cỗ thiết giáp tới. Đồng Trác đau lòng nhức óc nói, nhạc phụ Mạc Ưu, lại cho tiểu tế nghĩ một chút biện pháp. Lý Nho chắp tay nói, thời gian một nén nhang qua đi, Lý Nho lên tiếng nói, nhạc phụ, tiểu tế đoán chừng dưới mắt phản quân lương thảo còn thừa không nhiều, gần đây chắc chắn sẽ có đại động tác. Làm sao mà biết? Đồng Trác khó hiểu nói, chúng ta Tây Lương tình huống ngài cũng không phải không rõ ràng, coi như biên chương Hàn Toại cùng người Khương liên hợp, chuyến này bọn hắn cũng góp không ra bao nhiêu lương thảo đến, trừ phi biên chương Hàn Toại móc vốn ban đầu, nhưng loại tình huống này rõ ràng không thực tế. Hàn Toại này tâm tư người ông trầm, xảo trá vô cùng, một hạt lương thực không cầm thậm chí cũng có thể. Biên chương mặc dù đầu óc không có Hàn Toại như vậy linh quang, nhưng theo tiểu tế biết, người này bình thường liền thích chiếm tiện nghi nhỏ, bởi vì chuyện này cũng không ăn ít thua thiệt, cùng nó trông cậy vào hắn ra lương thực còn không bằng trông cậy vào Hàn Toại đâu. Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu cũng bất quá chung vào một chỗ cũng góp không ra bao nhiêu lương thảo đến, cho nên phản quân thiếu khuyết lương thảo một chuyện liền cơ hồ có thể kết luận. Lý Nho là Đồng Trác giải thích nói, lương thảo nhiều ít thế mà còn cùng người tính cách có quan hệ. Bây giờ nhi nào đó xem như mở con mắt. Đồng Trác cảm khái nói, chương 284, phản bội kế hoạch, đoạt động thủ trước chương 284, phản bội kế hoạch, đoạt động thủ trước kia hiển tế ý của ngươi là, nào đó có thể dùng phản quân tồn lương thực không đủ một chuyện làm văn chương. Đồng Trác hỏi, cụ thể như thế nào chấp hành? Còn phải chờ xác định phản quân tồn lương thực nhiều ít sau lại tính toán sau, dù sao đây chỉ là tiểu tế phỏng đoán, vạn nhất biên chương Hàn Toại dốc hết vốn liếng vận lương tới đâu. Văn Luân Lý Nho lắc đầu, mấy ngày nay tiểu tế liền sẽ sai người đi làm việc này, nhạc phụ ngài lặng chờ tin lành liền có thể.
Lý Nho nói tiếp.
Tốt.
Hiện thế ngươi làm việc, nào đó rất yên tâm. Đồng Trác luốt dâu nói. Mấy ngày sau, Lý Nho thành công tìm hiểu ra phản quân Lương Thảo hư thực, đồng thời còn nói bóng nói gió ra biên chương Hàn Toại bọn người không cùng trọng yếu tin tức. Nhạc phụ, không cần dùng Lương Thảo làm văn chương, trực tiếp thu mua Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu a. Hạ quyết tâm sau, Lý Nho hiên kế nói. Nếu là thu mua thành công, hai người bọn họ liền sẽ phản công biên chương Hàn Toại, đến lúc đó phản quân trong nháy mắt có thể phá. Bọn hắn khởi binh tạo phản cũng bất quá là vì cầu tài, dưới mắt bọn hắn đều nhanh muốn ồn ào tới nội chiến trình độ, thu mua độ khó cũng không lớn. Lý Nho chắp tay nói. Việc này có thể thực hiện. Đồng Trác nghe xong hỏi. 7-8 phần 10 có thể thực hiện. Lý Nho nghĩ nghĩ nói rằng. Đã là như thế, nào đó liền đem việc này thông qua Trương Nhượng bẩm báo cho thiên tử, Chi Vân tức định đoạn. Đồng Trác sở cái đầu nói rằng. Thu mua hai cái này hàng đến tốn không ít tiền, tiền này chúng ta ra kia không thành đoan đại đầu à. Đồng Trác nói tiếp. Văn luôn Lý Nho chắp tay nói, nhạc phụ lời nói rất là. Việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này viết một lá thư, chờ viết xong nào đó liền sai người đi cho Trương Nhượng đưa tin. Đồng Trác lên tiếng nói.
Nặng.
Lý Nho đáp. Sau đó Lý Nho giống như thế nào thu mua Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu một chuyện lưu loát viết vài trang giấy, chờ bút tích làm sao chứa vào phong thư ở trong. Thu được Đồng Trác gửi thư, Trương Nhượng mở ra nhìn qua sau lập tức vào cùng gặp mặt Linh Đế. Bởi vì thư này bản thân liền là Đồng Trác viết cho Trương Nhượng, bởi vậy Trương Nhượng mở ra tự nhiên không tính đi quá giới hạn. Vì sao muốn viết thư cho Trương Nhượng mà không phải Linh Đế? Bởi vì Đồng Trác nếu là cho Linh Đế thượng đấu, kia phong thư này ngày tháng năm nào đều chưa hẳn có thể bị mở ra, vẫn là đi Trương Nhượng đường dây này càng thêm thuận tiện mau lẹ. Tại Trương Nhượng đem Lý Nho chi mưu bẩm báo cho Linh Đế sau, Linh Đế nghĩ nghĩ cảm thấy việc này có thể thực hiện, thế là để cho người truyền khẩu dụ, mệnh Đồng Trác ứng ra chấp hành. Tiếp vào Linh Đế khẩu dụ, Đồng Trác người choáng váng, dày vò một trận cuối cùng vẫn là từ hắn xuất tiền. Cùng Lý Nho một phen nhả danh qua đi, Đồng Trác đành phải hùng hùng hổ hổ tự móc tiền túi. Mấy ngày sau, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu bí mật hội kiến Đồng Trác phái tới sứ giả. Mới đầu nhìn thấy sứ giả lúc, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu thái độ rất là cao ngạo, còn kém đem sứ giả kéo ra ngoài chặt. Nhưng khi hiểu được sứ giả ý đồ đến cùng Đồng Trác mở ra bảng giá sau, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu lập tức đổi sắc mặt. Nói trắng ra là hai người bọn họ khởi binh phản loạn không phải là vì lợi ích a. Có thể cuộc chiến này đánh đến bây giờ, hai người bọn họ cọp lông đều không có mò được. Cái gì đều không có mò được không nói, hai người còn hao tổn không ít binh mã, góp nhặt thật lâu lương thảo cũng nhanh bị ăn sạch. Bây giờ một cái cơ hội phát tài bày ở hai người bọn họ trước mắt, Bắc Cung Bá Ngọc hai người bọn họ có thể không tâm động a. Việc này ta hai người có thể bằng lòng, nhưng chỗ tốt nhất định phải trước đó thực hiện, nếu không sau đó Đồng Trác không nhận nợ làm sao bây giờ? Lý Văn Hầu nói rằng, ngài cứ việc yên tâm, ta chủ đã chuẩn bị tốt bảng, chỉ cần ngài hai điểm vị trí đầu, ngày mai liền có thể đem số tiền kia đưa đến ngài hai vị chỉ định địa phương đi. Sứ giả đáp, nhưng ta chủ đã nói trước khi động thủ hắn chỉ có thể đưa cho ngài hai vị một nửa, còn lại kia một nửa cần chờ tới được chuyện sau lại giao. Trước giao một nửa cũng không có không ổn, vậy ngươi cái này liền trở về chuyển cáo Đồng Trác, chỉ cần hắn trả tiền, khi nào phản bội hắn thông báo hai ta liền có thể. Bắc Cung Bá Ngọc nghĩ nghĩ nói rằng, thỏa đằng sau, sứ giả cáo từ rời đi, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu hai người thì là tại trong trướng gầy gầy loạt cười. Phát phát, Bắc Cung Bá Ngọc kích động nói, nhiều tiền như vậy, trở về huynh đệ chúng ta hai còn có thể triều bình mãi mã. Lý Văn Hầu cũng là nói rằng, câu nói kia nói thế nào? Người ngốc nhiều tiền, người hắn thật là tốt lừa gạt. Nói đến chỗ này, Bắc Cung Bá Ngọc lộ ra nụ cười giễu cợt. Đại ca, chúng ta phản nước sau liền đến cấp tốc rút đi, bằng không đợi quan quân đánh tới chúng ta coi như không tiện rời đi. Hơi có chút đầu óc Lý Văn Hầu nói rằng, gấp làm gì? Chúng ta thu tiền phải làm sự tình a. Lại nói chúng ta cùng quan quân không phải một bọn sao? Bắc Cung Bá Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đại ca lời ấy sai rồi, nhân mã của chúng ta cùng biên chương hai người bọn họ không cũng không khác biệt gì, quan quân khẳng định không phân biệt được, giữ lại chờ ở đây chết khác nhau ở chỗ nào? Lý Văn Hầu giải thích nói. Có lý, có lý. Vậy thì theo lời ngươi nói xử lý. Bắc Cung Bá Ngọc nghe xong liên tiếp gật đầu. Tại Đồng Trác phái người đem vàng đưa đến chỉ định vị trí sau, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu bằng lòng tại hai ngày sau giờ dần phản bội, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ dẫn binh tập kích biên chương chủ soái đại trướng. Nghe hỏi sau Đồng Trác vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ việc này báo cho Trương Ôn. Biết được việc này sau Trương Ôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn không phải rất tin tưởng Đồng Trác có thể dễ dàng như vậy liền xúi dục hai tên phản quân thủ lĩnh. Đồng Trác nói hết lời Trương Ôn đều không có đồng ý xuất binh, không có cách nào Đồng Trác đành phải phái người tìm đến Lý Nho là Trương Ôn giải thích trận tướng. Nghe xong Lý Nho giải thích Trương Ôn tán thưởng không thôi, hắn là thật không nghĩ tới Đồng Trác thủ hạ lại có như thế người tài ba. Đem chuyện đều biết rõ ràng sau, Trương Ôn lập tức triệu tập chúng sẽ bắt đầu thương nghị hai ngày sau hành động tương quan công việc. Chỉ là Lý Nho tính sót một vòng, đó chính là có cựu khúc hoàng hà danh xưng Hàn Toại. Hôm qua Hàn Toại cùng thành công anh lưu đồ một phen, dự định mấy ngày nay liền chính thức áp dụng kế hoạch. Dù sao trong doanh lương thảo đã chi không chống được mấy ngày, chờ đợi thêm nữa Hàn Toại lo lắng chậm thì sinh biến. Vào lúc ban đêm, Hàn Toại trong trướng đèn đuốc sáng trưng, thành công anh, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Trình Ngân bọn người toàn bộ xuất hiện. Canh hai độc thủ, trước Chu Biên Trương, lại chạm Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu. Hàn Toại lên tiếng nói, được chuyện sau triệu tập các bộ binh mã, trong đêm trở về kim thành. Nói đến chỗ này, Hàn Toại có chút dừng lại. Không nguyện ý đi không cần sóng phí nước bọn, trực tiếp giết chính là. Hàn Toại đằng đằng sát khí nói,
nặng.
Thành công anh bọn người cùng nói, Lương Hưng, Hầu Tuyển, hai người các ngươi tiến đến Chu sát biên trường. Trình Ngân, Lý có thể,
hai người đi giải quyết Bắc Cung Bá Ngọc.
Trương Hành, Thành Nghi, Lý Văn Hầu liền giao cho hai người.
Ngựa chơi, ngươi dẫn người đi thu thập lương thảo đổ quân lu.
Dương Thu, động thủ sau ngươi lĩnh một vạn người ngăn chặn cửa doanh, quan quân muốn là nhân cơ hội đánh tới ngươi phụ trách đoàn hậu.
Quân sư, ngươi cùng ta một đạo, chờ biên trương bọn người đền tội sau hai ta triệu tập các bộ binh mã, tuyên bố rút lui các loại sự nghi.
Can hệ trọng đại, các ngươi cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được sai sót, nhớ kỹ a.
Hàn Toại cất cao giọng nói.
Văn Luân trong trướng đám người cùng nói, nặng.
Trở về điểm binh a, được chuyện sau ta Hàn Toại tuyệt sẽ không bạc đãi các huynh đệ.
Hàn Toại đơn giản vẽ lên bánh.
Chương 285, Tây Lương thích sứ, hộ khương giáo úy. Chương 285, Tây Lương thích sứ, hộ khương giáo úy. Canh hai điền, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Có Thể, Trương Hành, Thành Nghi lục tướng mang theo thân binh giả bộ như tuần sát bộ dáng, phân biệt đi hướng biên trường, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu đại trướng.
Chờ đến vị trí ký định sau, Lương Hưng, Hầu Tuyển đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp chém bay thủ ở trước cửa biên trường thân binh.
Đáng thương mấy tên không có chút nào phòng bị thân binh hoàn toàn không nghĩ tới người một nhà sẽ thống hạ sát thủ, thời gian trong nháy mắt liền đã mệnh tang Hoàng Tuyển.
Lương Hưng, Hầu Tuyển đi vào trong trướng, đang ngủ say biên trương đối ngoại bên cạnh chuyện phát sinh không biết chút nào, Lương Hưng tiến lên một đao chặt xuống đầu của hắn.
Chí Ngân đám người hành động cũng rất thuận lợi, cơ hồ không có phí khí lực gì liền giải quyết hết Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu.
Nhưng không chờ Lương Hưng cùng Hầu Tuyển rời đi, nghe được động tĩnh biên trương thân binh liền chạy tới.
Nhìn xem chết thảm tại trước trướng huynh đệ, những thân binh này không nói hai lời trực tiếp rút đao khiêu chiến.
Lương Hưng cùng Hầu Tuyển thấy sau lập tức mang theo thân binh xông lên phía trước, cùng biên trương thân binh chiến làm một đoàn.
Cùng lúc đó, Chí Ngân chờ đem cũng là bị Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu thân binh cuốn lấy, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân.
Cũng may không bao lâu ngựa chơi liền dẫn binh đến rút, thu thập lương thảo đồ quân nhu nhiệm vụ thì là bị Hàn Toại tạm thời giao cho Thành Công Anh.
Giải quyết hết cản đường thân binh sau, Lương Hưng chờ đem lập tức tiến đến cùng Hàn Toại tụ hợp.
Một chốc lát này Hàn Toại đã triệu tập các bộ binh mã, cũng trước mặt mọi người tuyên bố biên trường, Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu ba người chết bởi thích khách chi thủ, ngay sau đó Hàn Toại liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui.
Quan quân trong đại doanh đã nằm ngủ, Trương Ôn bị thân binh tỉnh lại, gặp mặt có việc gấp muốn bẩm trinh sát.
Tướng quân, phản quân trong đại doanh tiếng la giết chật chật, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trinh sát bẩm báo nói,
lại có việc này.
Trương Ôn nghe xong lập tức sững sờ.
Biết được việc này sau, Trương Ôn lập tức gọi đến đồng trác chờ đem nghị sự.
Bắc Cung Bá Ngọc hai người bọn họ thế nào không có theo kế hoạch làm việc, sớm động thủ.
Trương Ôn hỏi,
nào đó không biết trong đó duyên cớ a.
Vẻ mặt mộng đồng trác đáp,
việc này là ngươi toàn bộ hành trình theo vào, ngươi thế nào lại không biết?
Trương Ôn phục hỏi,
nào đó cùng Bắc Cung Bá Ngọc là hợp tác, mà không phải hắn nhận nào đó làm chủ, hắn như thế nào làm việc nào đó thế nào còn được.
Đồng trác kéo mất mặt nói rằng,
ngươi thế nào cùng bản tướng nói chuyện đâu?
Trương Ôn cau mày nói,
nào đó người này nói cứ như vậy.
Đồng trác không chút gì yếu thế nói,
lần này đồng trác có thể không đối lý, Trương Ôn đi lên liền chất vấn thái độ làm cho hắn rất khó chịu, cho nên Trương Ôn chịu đối cũng thì chẳng có gì lạ.
Tướng quân bất giận, trọng dĩnh ngươi cũng bất tranh cãi.
Chu Thận quyên nhủ,
dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là đi điều tra hư thực, mà không phải tại cái này tranh luận không ngớt.
Bao Hồng cũng là nói rằng,
bản tướng đã phái trinh sát đi làm việc này, các ngươi đi điểm binh à, nếu là phản quân coi là thật đã xảy ra nội chiến, quân ta cũng tốt kịp thời xuất kích.
Lười nhác cùng đồng trác so đo, Trương Ôn nói rằng,
nặng. Chúng tướng cùng nói,
nhưng quan quân lại là tổ chức quân nghị lại là tra thăm dò hư thực, bởi vậy làm trễ mãi thời gian rất lâu,
cho nên không đợi quan quân tới nửa đường, Hàn Toại đều đã xuất bộ ra cửa doanh.
Quan quân duy nhất lợi tốt chính là bọn hắn không cần mang theo lương thảo đồ quân lu, tại khinh trang thượng trận dưới tình huống tốc độ có thể hơi mau một chút.
Làm quan quân đến phản quân đại doanh thời điểm, đập vào mắt có thể thấy được chỉ có ngổn ngang lộn xộn thi thể.
Thi thể ở đâu ra?
Những cái kia không muốn theo Hàn Toại cùng nhau rời đi, Hàn Toại đem bọn hắn tất cả đều đưa đi bồi biên trương ba người, đây cũng là thi thể tồn tại.
Thấy trong doanh không có chút nào thu hoạch, xuất bộ xuất chiến Trương Ôn lập tức hạ lệnh truy kích.
Truy kích quá trình bên trong, Trương Ôn vừa vặn bắt gặp phụ trách đoạn hậu Dương Thu, song phương rất nhanh liền triển khai giao chiến.
Lần này quan quân chọn vẹn xuất động 5 vạn binh mã, chỉ đem lấy 1 vạn người đoạn hậu Dương Thu tự nhiên không phải là đối thủ.
Thấy tình thế không tốt, Dương Thu mang theo thân binh đội vàng thoát đi, 1 vạn binh mã hoặc chết hoặc hàng, toàn quân bị diệt.
Chiếm được tiện nghi quan quân tiếp tục truy kích, Hàn Toại bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lại phái ra 1 vạn pháo hôi cản đường.
Tại quan quân đến tiếp sau truy kích quá trình bên trong, Hàn Toại lại lần lượt phái ra 2 đợt pháo hôi, thẳng đến cùng lưu thủ phía sau con rể Diêm Hành tụ hợp sau mới tính bỏ rơi quan quân có thể thoát thân.
Đại hoạch toàn thắng, quan quân thắng lợi trở về, người Trương Ôn không ngậm miệng được.
Đồng trác lại là phiền muộn vô cùng, bởi vì Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu ly kỳ chết tại trong trướng, như thế đêm nay việc này liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm.
Cũng may trước đó Linh Đế cũng đã đem Tây Lương thích sứ chức vụ hứa cho đồng trác, bằng không đồng trác không phải bị tức cái nguy hiểm tính mạng không thể.
Đến tận đây, Tây Lương phản loạn liền coi như đã bình định, 4 cái thủ lĩnh đạo tặc chết 3 cái, Hàn Toại chật vật trốn về kinh thành, trong thời gian ngắn sẽ không lại ngóc đầu trở lại.
Nhưng lần này lớn nhất bên thắng không phải đồng trác cùng Hàn Toại không ai có thể hơn.
Đồng trác không cần nhiều lời, 2 vạn con chiến mã thay cái thích sứ, cuộc mua bán này khẳng định là kiếm bộn không lỗ.
Hàn Toại thì là dụng kế nuốt lấy nguyên thuộc về biên trương đám người binh mã, coi như rút lui quá trình bên trong hao tổn không ít, nhưng cũng được xưng tụng là thu hoạch tương đối khá.
Tại về doanh trên đường, đồng trác vỗ đầu một cái, nào đó đến phái người đi đem đưa cho kia 2 thằng ngu vàng đuổi trở về a.
Nghĩ đến đây, đồng trác lập tức đối Lý Giác dị thay một phen, Lý Giác nghe xong mang theo thân binh thoát ly đại bộ đội, ra roi thúc ngựa thẳng đến đồng trác chỉ dẫn địa điểm mà đi.
Đồng trác cũng không xác định có thể hay không truy hồi, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn dù sao cũng phải đi thử xem mới được. Vạn nhất có thể cứu giúp thành công đâu, kia không lại là một khoản ngoại ý muốn chi tài a. Nhưng không công mà lui, Lý Giác dùng hành động thực tế đến nói cho Đồng Trác hắn suy nghĩ nhiều, Bắc Cung Bá Ngọc hai người bọn họ còn không có ngốc tới đem số tiền kia đặt ở chỗ cũ không làm chuyện gì trình độ. Chỉ tiếc số tiền kia Bắc Cung Bá Ngọc hai người bọn họ cũng không hưởng thụ được, thống hạ sát thủ Hàn Toại cũng là cùng này vô duyên. Biết được Tây Lương phản loạn bị bình định, Linh Đế vui vô cùng, tại uống đống nhiên ít rượu sau giấu trong lòng ra cường phiên bản nhỏ dự hoàn, khẽ hát đi hướng hậu cung. Chờ Trương Ôn bọn người khải hoàn hồi chiều sau, Linh Đế đối bọn hắn chọn ra như sau phong thưởng, Trương Ôn tiến tức lẫn nhau nâng hậu. Tôn Kiên lĩnh nô quận thái thú, Bao Hồng dẫn tới trưởng quân đội úy, Chu Thận tấn đãng khấu tướng quân, Đồng Trác lĩnh Tây Lương thích sứ, hộ khương giáo úy. Trừ bỏ Đồng Trác bên ngoài phong thưởng chẳng có gì lạ, nhưng không có danh tiếng gì Đồng Trác có thể một bước lên trời trở thành Tây Lương thích sứ sợ ngây người tất cả mọi người. Ngay cả Lưu Dục cũng không nghĩ tới Đồng Trác thế mà lại sớm nhiều năm lên làm Tây Lương thích sứ, nên nói hay không Đồng Béo tốt vận khí là thật là không sai. Vì sao Linh Đế tạm thời thay đổi quẻ? Bản thân Đồng Trác liền có hiến ngựa chi công, lần này lại lập xuống chiến công, Linh Đế một suy nghĩ, liền thuận tay đem hộ khương giáo úy làm tặng phẩm đưa cho Đồng Trác. Đồng Trác phát dục quá nhanh đối Lưu Dục cũng không ảnh hưởng, dù sao tiện nghi hoàng huynh thân thể càng ngày càng tệ, không chừng ngày nào liền sẽ linh cơ hộ. Mấu chốt cái gì thể trạng cũng không thể đem nhỏ dược hoàn làm đường ăn a. Không đến 20 điểm võ lực trị đủ để chứng minh Linh Đế hư đến trình độ nào. Dưới mắt Linh Đế mỗi ngày giữ gốc 2 viên gia cường phiên bản nhỏ dược hoàn, chiếu tiếp tục như thế hắn không chết ai chết. Chương 286, Linh Đế hôn mê, gì sau cho gọi chương 286, Linh Đế hôn mê, gì sau cho gọi như là Lưu Dục dự liệu như vậy, Linh Đế thành công bệnh ngã xuống mới doanh huấn luyện xong trước đó. Nghe nói Linh Đế hôn mê tại buổi hòa nhạc trên đường, thiếu chút nữa đem cùng hắn mở buổi hòa nhạc cung nữ dọa cho chết. Biết được tin tức, Lưu Dục đội vàng tiến cung thăm viếng. Thông truyền qua đi, Trương Nhượng mang theo Lưu Dục đi tới Linh Đế dưỡng bệnh tầm cung. Nhìn xem ốm yếu tiện nghi hoàng hình, Lưu Dục trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Liên Linh Đế trước mắt cái này trạng thái, có thể sống thêm 3 tháng đều coi như hắn phúc phận thâm hậu. Mà Linh Đế có thể có hôm nay, nhỏ dược hoàn giành công rất vĩ, Lưu Dục cũng trốn không thoát liên quan. Đừng quản Linh Đế làm người như thế nào, nhưng hắn chờ Lưu Dục lại là không thể chê, cho nên Lưu Dục gặp một màn này khó tránh khỏi hơi xúc động. Hoàng huynh, Lưu Dục cầm Linh Đế tay, nửa thật nửa giả đỏ cả với mắt. Chớ cũng không lo ngại, Thử Dương chớ có làm nữ nhi dáng vẻ. Linh Đế vừa cười vừa nói, ân cần hỏi thăm Linh Đế một phen sau, Lưu Dục liền cáo từ rời đi. Dù sao dưới mắt Linh Đế vẫn còn tính dưỡng giai đoạn, lúc này đồng xé tây sẽ chỉ hoãn thời gian có đôi chút không có nhãn lực độc đáo. Mấy ngày sau, Lưu Dục thông qua Trương Nhượng biết được một cái càng thêm bắn nổ tin tức, Linh Đế đêm qua bất tuân lời dặn của bác sĩ, cưỡng ép phục dụng nhỏ dược hoàn mở một trận buổi hòa nhạc, một chốc lát này đã hôn mê bất tỉnh. Biết được việc này, Lưu Dục im lặng đến cực điểm, thật tốt còn sống không được sao? Vì sao nhất định phải hoa thức tìm đường chết đâu? Cũng may Trương Nhượng hạ phong cầu lệnh, cái này mới không có làm Linh Đế hôn mê tin tức phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng loại sự tình này khẳng định biết được sẽ tam công trọng thần một tiếng. Dù sao triều cục cần dựa vào bọn họ đến ổn định. Trừ cái đó ra, tin tức này cũng không gạt được trong cung có người đại thần, người ta hướng trong cung đưa người không phải là vì làm việc này à? Trải qua thái y chẩn bệnh, Linh Đế ngày giờ không nhiều, tùy thời đều có băng hà khả năng. Thái y còn nói cho dù Linh Đế có thể tỉnh lại, hắn có thể chi phối cũng bất quá là bản giáo hậu sự thời gian. Kể từ đó, cung trong lập tức gió nổi mây phun. Hà hậu, Đồng Thái hậu hai phe thế lực động tác không ngừng, Hà Tiến, Trương Nhượng bọn người liên tiếp vào cung, Viên, Dương chờ thế gia thì là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì Linh Đế chưa tiến hành lập chữ, cho nên song phương đều muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đã định thái tử nhân tuyển. Đồng Thái hậu tự nhiên là kiên định đứng bên cạnh Lưu Hiệp, dù sao nàng luôn luôn không thích Hà hậu, còn có chính là Lưu Hiệp cũng sát thực so Lưu Biện càng làm người khác ưa thích. Thập Thương thị tập đoàn là thuộc về Đồng Thái hậu một phái, dù sao lập Lưu Hiệp là chữ chính là Linh Đế kỳ vọng. Trừ cái đó ra, Lưu Biện là Hà Tiến thân ngoại sinh, nếu là để cho Lưu Biện đăng cơ, Hà Tiến chắc chắn sẽ quyền nghiêng triều chính, dùng một tay che trời để hình dung cũng chút nào không đủ. Tới lúc đó, xưa nay cùng Hà Tiến không cùng Thập Thương thị nơi nào sẽ có quả ngon để ăn. Hai người tổng hợp, Thập Thường thị tập đoàn ngoại trừ xếp hàng Lưu Hiệp không có lựa chọn nào khác. Đang tiến hành một hệ liệt bố trí sau, Hà Hậu vẫn cảm giác phải có chút không an toàn, thế là nàng liền đem chủ ý đánh tới Lưu Dục trên thân. Dưới mắt Lưu Dục tay cầm Tây Viên giáo úy bộ 3 vạn binh mã, nếu là có thể đạt được Lưu Dục tương trợ, Lưu Biện đăng cơ hẳn là ván đã đóng thuyền. Dốc hết toàn lực là Lưu Biện xúc thế Hà Hậu minh tư khổ tưởng, nhưng từ đầu đến cuối không có có thể nghĩ ra chỗ tốt gì mới có thể đánh động Lưu Dục. Tiền Lưu Dục khẳng định không thiếu, tới hắn vị trí này, kiếm tiền phương pháp xử lý có nhiều lắm. Quyền giống nhau không cách nào đả động Lưu Dục, dù sao Lưu Dục đã là kim ấn tử thụ, vị cùng tam công đại tướng nơi biên cương, Hà Hậu chính là muốn cho Lưu Dục thăng quan cũng không có gì tốt thăng. Phong Vương có lẽ có thể thực hiện, việc này có thể coi như thẻ đánh bạc. Hà Hậu thầm nghĩ. Suy đi nghĩ lại, Hà Hậu mặt lộ vẻ thẹn thùng, bởi vì nàng nghĩ đến dùng sắc đẹp đến dụ hoặc Lưu Dục. Tiên cung quyền Lưu Dục đều không có hứng thú, như thế nàng có thể đem ra được liền chỉ có sắc đẹp. Hạ quyết tâm sau, Hà Hậu phái người bí mật triệu kiến Lưu Dục vào cung. Đường hoàng tẩu truyền triệu, Lưu Dục không cần đoán đều biết Hà Hậu cần làm chuyện gì. Lưu Dục vốn định trực tiếp tự tuyệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định vào cung nghe một chút Hà Hậu mở ra bảng giá. Mặc dù Lưu Dục biết dưới mắt chính mình rất trâu, nhưng hắn đối với mình trâu trình độ cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết, Hà Hậu mở ra giá chính là một cái không tệ cân nhắc tiêu chuẩn. Nghĩ xong, Lưu Dục đi theo Hà Hậu tâm phúc, ngoặt đông ngoặt tây đi tới Hà Hậu chỗ điện thờ phụ. Nhìn xem lãnh diễm cao quý, thân thể nở nang Hà Hậu, Lưu Dục vẫn như cũ không có nghĩ rõ ràng Linh Đế tại sao lại đối vị này bỏ đi không thèm để ý. Lưu Dục cảm thấy tại tiện nghi hoàng huynh thị giác bên trong, cung nữ muốn so Hà Hậu Hương gấp một bản lần, việc này là thật rất không hợp thói thường. Hôm nay Hà Hậu dường như tỉ mỉ ăn mặc một phen, bị mũ phượng hạ, áo khoác lụa mỏng linh nghĩ hoàng hậu xinh đẹp vô cùng. Hoàng tẩu, nơi đây cũng không người ngoài, Lưu Dục liền đơn giản hành lễ. Thử Dương không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Hà Hậu khẽ bước cằm, lập tức nói rằng, tuy nói Linh Đế đã là bệnh nguy kịch, nhưng Hà Hậu cùng Lưu Dục cô nam quả nữ chung sống một phòng dù sao không phải có chuyện như vậy, bởi vậy Hà Hậu cũng không nhiều hàn huyên vài câu sau liền thẳng vào chính đề. Tử Dương, bây giờ bệ hạ tình huống ngươi cũng biết, nhưng dưới mắt bệ hạ chưa lập chữ, vạn nhất thật tới ngày đó, cái này lớn như vậy cơ nghiệp nên do người nào đến kế thừa? Hà Hậu lên tiếng nói, hoàng tẩu cho bẩm, việc này lớn, thần đệ không dám nói bừa. Lưu Dục trực tiếp nói rằng, nơi đây chỉ có bản cung cùng ngươi, có cái gì không thể nói? Văn ngôn Hà Hậu nói rằng, loại sự tình này cũng không phải thần đệ nên nghị luận. Hoàng huynh lập vị kia hoàng tử là chữ, thần đệ tỉ mỉ phụ tá chính là. Lưu Dục lắc đầu nói, thấy Lưu Dục khó chơi, nhìn trái phải mà nói về hắn, Hà Hậu cắn răng lập tức nói rằng, Tử Dương, nếu là bản cung muốn gọi ngươi trợ hoàng tử biện đăng cơ đâu? Hoàng tẩu ngài nói đùa, hoàng huynh chính vào trắng niên, sao là hoàng tử đăng cơ nói chuyện? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ Lưu Dục giả ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tử Dương, bản cung biết ngươi là người thông minh, nếu không bản cung hôm nay cũng sẽ không triệu ngươi tới đây. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Hà Hậu sắc mặt có chút khó coi. Bản cung liền nói cho ngươi biết rõ à, nếu là ngươi chịu trợ hoàng tử biện trở thành thái tử, chờ hoàng tử biện đăng cơ sau, ngươi chính là đại Hán Yến Vương, toàn bộ vũ châu đều là ngươi đất phong. Hà Hậu trong lời nói đều là mê hoặc chi ý, hoàng tẩu cũng là hảo khí phách. Văn Luân Lưu Dục cười cười, nhưng cũng không cho ra cái gì trả lời chắc chắn. Thấy Lưu Dục không hề lay động, Hà Hậu khí dậm chân một cái, đỏ mặt nói rằng, nếu là hoàng tử biện có thể kế vị, bản cung bằng lòng cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Biện nhi tuổi nhỏ không trải qua sự tình, đến lúc đó thiên hạ này còn không phải ngươi ta quyết định. Hà Hậu ý vị thâm trường nói. Nhìn xem trên mặt ánh nắng chiều đỏ Hà Hậu, nên nói hay không Lưu Dục thật là có điểm động tâm rồi, nhưng dù vậy Lưu Dục vẫn không có bằng lòng Hà Hậu dự định. Đầu tiên việc này Lưu Dục không muốn lẫn vào trong đó, tiếp theo Hà Hậu là Linh Đế nữ nhân, tiện nghi hoàng huynh chờ Lưu Dục không tệ, Lưu Dục không có lý do cho người ta mang một đỉnh tha thứ mũ. Còn có chính là Lưu Dục không thiếu nữ nhân, Hà Hậu ưu thế chỉ ở tại thân phận cùng tuổi tác, Lưu Dục thê thiếp nhóm mỗi người mỗi vẻ, Lưu Dục hoàn toàn không cần thiết coi trời bằng vùng đi làm loại này phá vỡ lễ pháp sự tình. Chương 287, gió nổi mây phun, quý hiếm Lưu Dục. Chương 287, gió nổi mây phun, quý hiếm Lưu Dục. Hà Hậu vẽ bánh mặc dù mê người, nhưng Lưu Dục không hề cảm thấy chính mình có phúc khí hưởng thụ. Hà Tiến cùng Hà Miêu đều là Hà Hậu người thân, chẳng lẽ Hà Hậu sẽ thả lấy hai người ca ca không đi tín nhiệm, móc tim móc phổi đi tín nhiệm Lưu Dục người ngoài này? Đừng nói Hà Hậu còn có chút đầu óc cùng thủ đoạn, chính là não làm bị đào người cũng không làm được chuyện như vậy à? Tử Dương, nên nói không nên nói bản cung đều đã giảng cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào? Lúc này Hà Hậu hỏi. Về tình về lý, cái này hoàng vị đều ứng từ trưởng tử đến kế thừa, kia Lưu Hiệp bất quá là tiện tỳ sở sinh, sao phối kế thừa đại thống? Hà Hậu cười lạnh nói, hoàng tẩu, tha thứ thần đệ nói thẳng, ngài mở ra bảng giá tuy là mê người, nhưng dưới mắt thần đệ lại là chỗ tốt gì cũng không chiếm được, không phải sao? Lưu Dục nghe xong vừa cười vừa nói, nghe thấy lời ấy Hà Hậu sắc mặt càng đỏ, trước mắt nàng lại không thể cho Lưu Dục phong vương, kia Lưu Dục muốn cái gì chỗ tốt còn cần nhiều lời à? Không được, loại chuyện đó vô luận như thế nào cũng phải chờ bệ hạ băng hà sau mới có thể làm. Hà Hậu theo bản năng nói rằng, Lưu Dục nghe xong lập tức liền động, ta liền tùy tiện nói một câu như vậy dự định nhờ vào đó từ chối, có thể cái này đều cái nào cùng cái nào à? Nhưng loại sự tình này luôn luôn là càng giải thích càng tạo đản, vì để tránh cho càng tô càng đen, Lưu Dục cảm thấy vẫn là không giải thích vi diệu. Hoàng tẩu, việc này thần đệ lực bất tòng tâm, còn xin ngài thứ lỗi. Dứt lời, Lưu Dục đứng dậy liền hướng phía đi ra ngoài điện. Thử Dương chậm đã. Thấy thế Hà Hậu vội vàng gọi lại Lưu Dục. Ngươi nếu là thật chờ không nổi, bản cung đi theo ngươi cũng không sao, nhưng ngươi muốn thể trợ biện nhi đăng cơ. Mặt đỏ tới mang thai Hà Hậu đê mi thuận nhắn nói. Hoàng tẩu dừng bước, thần đệ cáo lui. Chống đỡ không được Lưu Dục chạy trối chết. Nhìn xem Lưu Dục vội vàng bóng lưng rời đi, Hà Hậu mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính mình rõ ràng đều đã đáp ứng, vì sao Lưu Dục vẫn không chịu hỗ trợ? Một lát sau, Hà Hậu gắt một cái, dùng trắng non tay nhỏ quặn gió, hy vọng nhờ vào đó đến cho đỏ đến nóng lên bộ mặt hạ nhiệt độ. Lưu Dục nhanh chóng rời đi hoàng cung, ngồi lên xe ngựa thoát đi như thế nơi thị phi. Hoàng tẩu có chút quá tại nhiệt tình, ai có thể trải qua được loại này khảo nghiệm? Lưu Dục nói lầm bầm. Hoàng huynh a hoàng huynh, ta đối với ngươi cũng coi như đủ ý tứ, nếu là đổi lại Tào lão bản, lúc này ngươi đỉnh đầu đã lục phát sáng. Lưu Dục thở dài. Trở lại hầu phủ, Lưu Dục liền cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, Điển Vi liền đến đây bẩm báo nói, chúa công, bên ngoài phủ tới tên thái giám, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Văn Luân Lưu Dục vẻ mặt đau khổ nói, cái này đạp ngựa khẳng định là đồng thái hậu người. Đến, vừa trở về liền còn phải tiến cung đi. Lưu Dục bất đắc dĩ nói, như là Lưu Dục dự đoán như vậy, cái này hoạn quan là đồng thái hậu tâm phúc, lần này đến đây là vì mời Lưu Dục vào cung một lần. Hà Hậu kia Lưu Dục đều đi, đồng thái hậu mời Lưu Dục không có lý do cự tuyệt. Theo Lưu Dục suy đoán, Hà Hậu bên người hơn phân nửa có đồng thái hậu nội ứng, nếu không đồng thái hậu không sẽ như thế vội vã triệu Lưu Dục vào cung. Sau đó, Lưu Dục đi theo cái này lao thái giám đi tới đồng thái hậu tầm cung. Dù sao đồng thái hậu tuổi đã cao, bởi vậy nàng không cần giống Hà Hậu như vậy tìm nơi khác sẽ gặp Lưu Dục, hai người trực tiếp tại tầm cung gặp mặt liền có thể. Thần Lưu Dục, bái kiến thái hậu.
gặp Đồng Thái Hậu, Lưu Dục hành lễ nói: "Quán quân hầu không cần đa lễ." Đồng Thái Hậu nói rằng: "Bởi vì đây là Lưu Dục cùng Đồng Thái Hậu lần thứ nhất gặp mặt, cho nên sau khi ngồi xuống Lưu Dục bắt đầu vụng trộm dùng ánh mắt còn lại dò xét Đồng Thái Hậu. Khuôn mặt hiền lành, dáng vẻ đoan trang Đồng Thái Hậu nhìn qua cũng liền vừa tuổi hơn 40, nhưng việc này rõ ràng không thực tế, dù sao linh đế đều lớn như vậy số tuổi. Lưu Dục chỉ có thể đem đổ cho chú nhan có phương pháp, trừ phi Đồng Thái Hậu không phải linh đế mẹ đẻ, nhưng điều phỏng đoán này so vừa rồi cái kia càng thêm không hợp thói thường, xuất hiện loại khả năng này xác suất đoán chừng muốn so linh đế bỗng nhiên đẩy máu phục sinh xác suất còn thấp. Quan quân hầu, ai ra mời ngươi đến đây dụng ý chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng." Đồng Thái Hậu thẳng vào chính để nói. Thái Hậu cho bẩm: "Thần ngu rốt, mong rằng ngài chỉ rõ." Văn Luân Lưu Dục vận hạ lông mày. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Đồng Thái Hậu lập tức sững sờ, thiếu chút nữa nhường Lưu Dục cho làm phá phòng. Cái này không thuần nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Đồng Thái Hậu rất là tức giận, nhưng giờ phút này nàng lại không tiện phát tác, đành phải nhẫn mại tính tình cùng Lưu Dục tiếp tục nói tiếp. Gạt ra một cái mỉm cười biểu lộ sau, Đồng Thái Hậu lên tiếng nói: "Quán quân hầu, chuyện đến mức độ này, ai ra cũng không cần thiết che giấu. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu là ngươi chịu nâng Tây Viên binh mã trợ hoàng tử hiệp trở thành thái tử, chờ hoàng tử hiệp đăng cơ sau, ngươi chính là đại Hán Yến Vương, toàn bộ vũ châu đều làm cho ngươi đất phong, như thế nào?" Văn Luân Lưu Dục kém chút cười ra tiếng, lời này phá lệ quen tai a. Nếu là hắn nhớ không lầm, vừa rồi Hà Hậu cũng hẳn là nói như vậy a. Nghĩ xong Lưu Dục giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồng Thái Hậu, cũng không cho ra cái gì trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Lưu Dục biểu lộ, Đồng Thái Hậu âm thầm kinh hãi, Phong Vương còn không vừa lòng. Gia hỏa này khẩu vị thật là lớn. Đồng Thái Hậu không biết là Hà Hậu bảng giá xa so với nàng mở ra càng thêm mê người. Lưu Dục liền Hà Hậu đều không có bằng lòng, như thế nào lại bị Đồng Thái Hậu điều kiện chỗ đả động? Đương nhiên, Đồng Thái Hậu cái này số tuổi cũng không cách nào dùng sắc dụ chiêu này, lui một bước giảng, coi như nàng dám dùng Lưu Dục cũng không dám tiếp nhận a. Đồng Thái Hậu không sai biệt lắm so Lưu Dục lớn hai vòng có thừa, tuy nói nữ đại tam ôm mệt vàng, nhưng nếu là nữ lớn 24, kia Lưu Dục còn không phải trực tiếp đứng hàng tiên ban. Thấy Đồng Thái Hậu không có tăng giá dự định, Lưu Dục đứng dậy chắp tay nói: "Thái Hậu cho bẩm, việc này lớn, thần vô tâm tham dự trong đó. Lập vị kia hoàng tử là chưa ứng từ bệ hạ tới quyết định, đến lúc đó thần toàn lực phụ tá chính là." Lưu Dục nghiêm mặt nói. Văn Luân Đồng Thái Hậu cao mày nói: "Như thế nói đến, ngươi cũng sẽ không trợ hoàng tử biện đăng cơ?" "Đây là tự nhiên, thần chỉ tuân theo bệ hạ ý chỉ, tuyệt sẽ không tham dự trong đó." Lưu Dục không chút do dự nói: "Như thế cũng tốt." Nghe xong Lưu Dục lời nói, Đồng Thái Hậu gật đầu nói: "Nếu là Thái Hậu vô sự, thần liền xin được cáo lui trước." Lưu Dục nói rằng: "Hy vọng quán quân hầu có thể hết lòng tuân thủ hôm nay chi ngôn." Đồng Thái Hậu ý vị thâm trường nói: "Thái Hậu ngài cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng." Lưu Dục bình thản ung dung nói. Dứt lời, Lưu Dục trực tiếp hành lễ rời đi. Nhìn qua Lưu Dục rời đi bóng lưng, Đồng Thái Hậu cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại hầu phủ sau, đói ngược dán đến lưng Lưu Dục vội vàng để cho người chuẩn bị đồ ăn. Vừa động đũa không bao lâu, Hứa Chử đến báo: "Chúa công, Hà phủ quản gia trước tới bái phòng, có hết hay không?" Lưu Dục thiếu chút nữa bị tức nổi danh cảnh tượng đến, nếu không phải đau lòng lương thực, trong tay hắn chén cơm này trực tiếp liền phải chụp trên bàn. "Gọi hắn vào đi." Lưu Dục bất đắc dĩ nói. Lưu Dục vốn định đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng hắn nghĩ lại, cùng nó khéo lời từ chối còn không bằng có thể một ngày bận rộn, đem Hà Tiến cùng Trương Nhượng đều cho đuổi, như thế về sau hắn cũng liền mất việc. "Tiểu nhân bái kiến quán quân hầu." Gặp Lưu Dục, Hà Tiến quản gia hành lễ nói: "Thật là đại tướng quân mời bản hầu tiến đến nghị sự." Vùi đầu cơm khô, Lưu Dục trực tiếp nói rằng. Quán quân hầu mắt sáng như đuốc, quản gia lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Dục cắt đứt, bản hầu ăn cơm liền đi qua. Chương 288, Hà Tiến quay quang, không ra gì. Chương 288, Hà Tiến quay quang, không ra gì. Nhét đầy cái bao từ sau, Lưu Dục liền đi tới đại tướng quân phủ cùng Hà Tiến gặp mặt. "Quan quân đợi mời." Xe ngựa dừng hẳn sau, là Lưu Dục rèm xe vén lên, quản gia cung kính nói: "Ân." Lưu Sóng gật đầu ra hiệu. Xuống xe ngựa, quản gia dẫn Lưu Dục đi tới Hà Tiến chỗ phòng tiếp khách. Thử Dương tới, gặp Lưu Dục, Hà Tiến cười chắp tay. Nhìn xem Hà Tiến bộ kia cái mông dính trên ghế dáng vẻ, Lưu Dục tỉnh bơ đi lên phía trước. "Đại tướng quân." Lưu Dục hướng về phía Hà Tiến chắp tay hoàn lễ. "Đã lâu không gặp." "Thử Dương." Hà Tiến nói rằng. "Đại tướng quân lời nói rất là. Lần trước hai ta vẫn là đi thăm viếng bệ hạ lúc nhìn thấy, đoán chừng đều phải có 3-4 ngày đi." Lưu Dục thuận miệng nói rằng. Văn Luân Hà Tiến hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn bạn bạn không nghĩ tới Lưu Dục lại sẽ như thế không nể mà hắn. Nhưng dưới mắt dù sao cũng là hắn muốn cầu cạnh Lưu Dục, bởi vậy Hà Tiến cũng không tốt cho Lưu Dục bày sắc mặt nhìn. Theo Hà Hậu kia nghe nói Lưu Dục cự tuyệt tương trợ Lưu Biện sau, Hà Tiến liền muốn cho Lưu Dục ra vai phủ đầu, không ngờ lại bị Lưu Dục cho ngược lại đem một quân. "Lo pha trà." Hà Tiến đối quản gia nói rằng. "Nặng." Quản gia không người nói. Thử Dương mời ngồi. Trong lòng khó chịu Hà Tiến bị ép kinh doanh, miễn cưỡng vui cười. "Cảm ơn đại tướng quân." Lưu Dục tùy ý chắp tay, sau đó liền ngồi xuống ghế. Bị Lưu Dục trong đông có kim đổi qua đi, Hà Tiến cũng mất hẳn nguyên tâm tư, bởi vậy Hà Tiến liền dự định thẳng vào chính đề. "Tử Dương từ trước đến nay thông minh hơn người, chắc hẳn nhất định có thể đoán được ta mời người đến đây chi dụng ý à?" Hà Tiến hỏi. "Ngài nói đùa, ta ngu dốt không chịu nổi, chỗ nào đoán được ngài dụng ý?" Lưu Dục âm dương vái khí mà nói. "Ngươi văn luôn." Hà Tiến sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thấy này Lưu Dục âm thầm bật cười, gấp, hắn gấp. Hô Hà Tiến dùng sức hít vào một hơi, sau đó cố gắng chen lấn bộ khuôn mặt tươi cười đi ra. Hà Mỗ xuất thân nghèo hèn, nếu không phải nắm hoàng hậu phúc,
bây giờ Hà Mộ hơn phân nửa còn tại làm lấy mổ heo làm thịt chó hoạt động. Hà Tiến bỗng nhiên đổi phong cách, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Lưu Dục cũng không đổi nói lời nói, lặng lặng nhìn Hà Tiến biểu diễn. Nói cách khác, Hà Mộ mọi thứ đều là hoàng hậu cho, lời này Tử Dương có thể minh bạch đi. Hà Tiến nhìn xem Lưu Dục nói rằng. Văn ngôn Lưu Dục rất là lừa gạt nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình nghe được, gặp một màn này Hà Tiến kém chút lại bị Lưu Dục làm cho phá phòng. Hô Hà Tiến lại lần nữa hít vào một hơi, cố gắng tiếp tục lấy biểu diễn của hắn. Dưới mắt là Hà Mộ duy nhất báo ân cơ hội, cho nên nếu ai dám cùng hoàng hậu mẹ con không qua được, ta Hà Tiến chính là đánh bạc mệnh đi cũng sẽ không gọi hắn tốt hơn. Dứt lời, Hà Tiến nhấn lấy cái ghế nắm tay đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Lưu Dục. Chỉ thấy Lưu Dục cười khẩy, không yếu thế chút nào đối đầu Hà Tiến ánh mắt, lập tức bỗng nhiên đứng dậy. Giờ phút này Lưu Dục tâm lý hoạt động như sau, ngươi đạp ngựa cùng xe y hai đâu? Thân cao chính thức Lưu Dục cảm giác gáp bách cực mạnh, Hà Tiến kinh hãi nhíu mắt, theo bản năng hướng về sau thối lui. Gặp tình hình này, Lưu Dục kém chút cười ra tiếng, ngươi lui nửa bước động tác là chăm chú sao? Khô khụ. Thấy Lưu Dục cũng không có động thủ dự định, Hà Tiến rất là xấu hổ, làm ho hai tiếng lấy làm dịu bầu không khí. Mặc dù Hà Tiến trong lời nói này biểu diễn thành phần chiếm đa số, nhưng có thể nhìn ra hắn xác thực muốn gọi Lưu Biện trở thành thái tử. Lưu Biện trở thành thái tử đã có lợi cho Hà Hậu, cũng có lợi cho Hà Tiến. Nếu là Lưu Biện có thể kế vị, Hà Tiến cái này làm cứu cứu chắc chắn sẽ quyền nghiêng triều chính, trở thành hai người phía dưới trên vạn người tồn tại. Nhưng Hà Tiến công phu này há mồm Hà Hậu ngậm miệng Hà Hậu, Lưu Dục không khỏi nghĩ tới hoàng tẩu kia người mặc lụa mỏng nguyện chuyển dáng người đến. Mặc dù tại tướng mạo bên trên Hà Hậu không thế nào chiếm ưu thế, nhưng nàng cái kia thành thục mê người phong vận cùng cao quý lãnh diễm khí chất đồng dạng là sái diễm, điêu thuyền trở nữ chưa từng có. Chỉ tiếc Lưu Dục cảm thấy làm như vậy có chút thẹn với linh đế, bằng không hắn nhất định phải thể nghiệm một thanh làm táo tặc cảm giác. Hà Mô nói như vậy, Tử Dương dù sao cũng nên mình mà đi. Lúc này Hà Tiến nói rằng, chị cái này liên quan đầu, nếu người nào chịu trợ Hà Mô một chút sức lực, ngày sau Hà Mô ổn thỏa kiệt lực báo chi. Hà Tiến lời nói xoay chuyển, rất là thành khẩn nói rằng. Văn ngôn Lưu Dục cười nói, đã đại tướng quân đều đem lời chọn nói rõ, ta lại che giấu liền có chút không chính cống. Ta cùng ngài đi thẳng vào vấn đề nói, việc này tại hạ không muốn tham dự trong đó, lẫn nhau không giúp đỡ chính là thái độ của ta. Lưu Dục trực tiếp nói rằng. Hà Tiến nghe xong cau mày nói, Tử Dương, ta có thể hỏi một chút trong đó duyên cơ a? Can hệ trọng đại, tùy tiện nhúng tay cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dứt lời, Lưu Dục có chút dừng lại. Hơn nữa bệ hạ đối ta ân trọng như núi, việc này ứng từ bệ hạ tới cân nhắc quyết định, làm thần tử há có thể tùy tiện dính vào. Lưu Dục nói tiếp. Nghe xong Lưu Dục lời nói, Hà Tiến sừng sững cười một tiếng, Tử Dương cái này là quyết tâm ai cũng không rút. Tại hạ nói cứ thế này, mong rằng đại tướng quân chớ có ép buộc. Lưu Dục chắc tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đã là như thế, Hà Mỗ hy vọng Tử Dương có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chớ có làm ra rắn chuột hai đầu sự tình đến. Hà Tiến lặng lẽ nhìn chăm chú Lưu Dục, mở miệng uy hiếp nói. A, việc này liền không nhọc đại tướng quân quan tâm. Văn ngôn Lưu Dục lạnh hừ một tiếng, khép mắt nói rằng, nếu là đại tướng quân vô sự, tại hạ liền cáo tử. Dứt lời Lưu Dục cũng không đợi Hà Tiến mở miệng, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Thất phu chỗ này dám đối đãi với ta như thế, tiên đương này. Hà Tiến nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ. Ra đại tướng quân phủ, Lưu Dục cười khinh bị cười, thật đúng là không ra gì a. Nói xong, Lưu Dục trực tiếp đi hướng xe ngựa, đáy mắt khinh thường nhìn một cái không sót gì. Lưu Dục người này luôn luôn như thế, như là người khác kính hắn một phần, hắn liền sẽ còn người ta ba phần. Nhưng nếu là đối phương bên mặt hất hàm sai khiến, nói năng lô mãng, Lưu Dục chắc chắn sẽ không nuông chiều hắn. Chiếu Hà Tiến vừa rồi bộ kia diễn xuất, nếu không phải Lưu Dục không muốn phức tạp, Hà Tiến không phải chịu một trận tổ hợp quyền không thể. Cùng Hà Tiến trở mặt đối Lưu Dục mà nói cũng không ảnh hưởng, ngược lại sau đó không lâu Lưu Dục liền sẽ rời đi Lạc Dương trở về U Châu, Hà Tiến coi như muốn kiếm cớ còn có thể thế nào. Còn nữa nói Hà Tiến cũng nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu, thập thường thị phản sát Hà Tiến tiết mục sắp diễn ra, Lưu Dục cùng người sắp chết có gì có thể so đo. Quan quân hầu, ngươi có thể phải nhớ kỹ vừa rồi cùng Hà Mỗ cam kết ta. Không đợi Lưu Dục lên xe ngựa, đuổi theo ra tới Hà Tiến liền liếc mắt nhìn nói, ta đạp ngựa cho ngươi mặt mũi. Không thể nhịn được nữa, Lưu Dục nghiêng đầu đi, chỉ vào Hà Tiến mắng. Hà Tiến trực tiếp nhường Lưu Dục cho mắng ngộng, bởi vì từ lúc hắn trở thành đại tướng quân đến nay, còn không người dám ngay mặt như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Cho là mình nghe nhầm rồi? Hà Tiến hỏi. Đầu óc ngươi không dùng được lỗ tai cũng không hiệu nghiệm phải không? Ta nói ta đạp ngựa cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Lưu Dục lạnh nhạt tự nhiên lặp lại một lần lời nói mới rồi. Thất phu chỗ này dám đụng ta? Hà Tiến nghe xong giận tím mặt, trực tiếp nhường Lưu Dục cho làm phá phòng. Vừa dứt lời, hai đạo khổng lồ nhưng mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên tiến lên thẳng đến Hà Tiến, giơ cao nắm đấm điển vi phẫn nộ quát, muốn chết. Cầu ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ các đại ca. Chương 289, hành hung Hà Tiến, Lưu Dục đi đường. Chương 289, hành hung Hà Tiến, Lưu Dục đi đường. Không đợi Hà Tiến kịp phản ứng, điển vi đống cắt lớn nắm đấm liền trùng điệp đập vào mặt của hắn bên trên. A! Hà Tiến kêu thảm một tiếng, ngửa mặt hướng sau lưng ngã xuống. Lúc này Hứa Trừ một cái đá ngang sử xuất, đem Hà Tiến công bằng đá phải điển vi trong ngực. Điển vi mặt lộ vẻ tranh cười, mạnh mẽ đem Hà Tiến vung mạnh trên mặt đất. Hứa Trừ thấy sau lại là một cái đá ngang, vừa xuống đất Hà Tiến một lần nữa về tới không trung. Nhìn xem bay tới bay lui Hà Tiến, giờ phút này Lưu Dục đầu góc bên trong giường như vang lên hai chữ mẫu, co. Cái này sóng Hà Tiến tìm đường chết hành vi không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Đời người vốn là ngắn ngủi, có thể Hà Tiến còn nhất định phải đi đường tắt, đối với cái này Lưu Dục cũng rất là bực. Cái này hai hàng gần nhất luyện hợp kích kỹ a. Cái này chiêu liên hoàn, quá tơ lụa. Một bên quan chiến Lưu Dục nhìn say sương ngon lành, cũng đơn giản phê bình một phen. Đống nhiên Lưu Dục vỗ đầu một cái, hai người kiềm chế một chút, đừng đem người hại chết. Chúa công yên tâm, ta có chừng mực. Điển Vi trong rổ vào khí đáp. Dứt lời Điển Vi liền mang theo Hà Tiến nâng quá đỉnh đầu. Lưu Dục thấy sau vội la lên, không được. Tranh thủ thời gian buông ra. Nếu để cho Điển Vi đem chiêu này xuất ra, coi như Hà Tiến có tám đầu bệnh cũng không đủ chết ta. Bị Lưu Dục gọi lại Điển Vi rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn, tiện tay đem Hà Tiến ném vào đại tướng quân phủ bên trong. Rơi xuống đất Hà Tiến liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị ngã hôn mê bất tỉnh, đương nhiên Hà Tiến cũng có thể là bị giận mất đi. Mặc dù Hà Tiến bị đánh không nhẹ, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không đợi cổng thủ vệ kịp phản ứng, Điển Vi hai người bọn họ cũng đã đánh xong Hà Tiến tiện thể lấy đem hắn đưa về nhà. Thẳng đến Hà Tiến lấy vật rơi tự do tư thế bay vào đại tướng quân phủ, trước cửa thủ vệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới mắt tình huống này đi lên chính là bị đánh, có thể không xuất thủ sau đó chắc chắn sẽ bị trách phạt, trong lúc nhất thời bọn thủ vệ tiến tối lưỡng nan, hận không thể cùng theo Hà Tiến cùng nhau ngất đi. Phụ trách tiễn khách quản gia sau khi tính hồi lại, mặt đen lên đối Lưu Dục nói rằng, quán quân hầu cử động lần này, không khỏi quá không đem chủ nhân nhà ta để ở trong mắt ta. Ngươi tại cùng bản hầu nói chuyện. Lưu Dục giống như cười mà không phải cười đánh giá Hà phủ quản gia. Không phải không đợi quản gia nói hết lời, Điển Vi liền thưởng quản gia một cái hắn thích ăn nhất to mồm. Quản gia bay ngược mà ra, há mồm phun ra một búng máu cùng mấy quả mang máu gai răng. Cậu vật, ngươi còn giảng bên trên lời nói. Điển Vi vừa nói vừa đánh, mấy bàn tay xuống dưới quản gia trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Hứa Chử cũng là không có mắng chửi người, một cái lại một cái đá ngang đều nhanh đá ra tàn ảnh tới. Lúc đầu cầu Hùng Lĩnh huynh đệ đánh Hà Tiến liền không có đánh tan hưng, cái này không biết sống chết quản gia nhất định phải đi ra xen vào việc của người khác, hắn không bị đánh ai bị đánh. Không sai biệt lắm được, nên trở về đi làm cơm. Lưu Dục lên tiếng nói. Văn Luân Điển Vi cùng Hứa Chử cái này mới ngừng tay, thích sạch sẽ Điển Vi đem quản gia áo ra lật ra mặt, xoa xoa tay sau đó lên xe. Một trận thiên tàn cước Hứa Chử thì là bỏ bất đi cái này trình tự, bởi vì hắn toàn bộ hành trình làm đều là chân, căn bản vô dụng tay. Chúa công, nếu là thất phu kia đến tìm thủ, chúng ta còn đánh hắn không? Đi tới nửa đường, Hứa Chử bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Ngươi là nên a? Vừa rồi nếu không phải ta cho ngươi gọi lại, mình ta đạp ngựa liền có thể đi an tịch. Lưu Dục im lặng nói. An tịch? Cái gì an tịch? Điển Vi gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. An tịch chính là dự tiệc, nói rõ như vậy chợt nhìn sao? Lưu Dục giải thích nói. Chúa công, việc này không đúng sao? Ngay thẳng Điển Vi nghe xong càng ngộng. Sao không đối? Lưu Dục hỏi. Kia Hà Tiến là hai ta đánh chết, người ta thế nào có thể mời ngài đi an tịch? Mặt lộ vẻ nghi ngờ Điển Vi nghiêm túc nói. Ta chính là gọi so sánh. Lưu Dục bất đắc dĩ nói. Đưa ra so sánh. So sánh là Hà Tiến chữ A. Hứa Chử lập tức nói. Hai người ngậm miệng. Chớ nói chuyện. Gần như phá phòng Lưu Dục tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Tại trên đường trở về, Lưu Dục cảm thấy hồi phủ thu thập sau đó trực tiếp đi đường phương là thượng sách. Lần này Điển Vi hai người bọn họ nhưng làm Hà Tiến đánh cũng nhẹ. Nếu là Hà Tiến chó cùng rất dậu trực tiếp điều động quân bảo vệ thành vây quanh hồi phủ, đến lúc đó việc này liền không tốt thu tràng. Không nói trước Lưu Dục mấy người bọn hắn có thể hay không giết ra một đường máu đến, mấu chốt cùng quân bảo vệ thành động thủ cũng không phải có chuyện như vậy à? Cùng nó đến lúc đó tiến thoái lương nan, còn không bằng trực tiếp ra khỏi thành tới trong quân doanh tạm lánh. Như thế coi như Hà Tiến chó cùng rất dậu điều động binh mã, Lưu Dục cũng không cần tự mình kết quả động thủ. Nếu là Hà Tiến vui lòng gánh cái này nội đấu chịu tội, Lưu Dục cũng không để ý cùng hắn chơi một chút. Xuống xe ngựa, Lưu Dục một cái liền thấy được người quen biết cũ Trương Kiêm. Đã lâu không gặp. Trương Thường Thị thế nào bỏ được phái ngươi hiện ra? Lưu Dục vừa cười vừa nói. Thúc phụ có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng, vừa vặn bây giờ hơi nhỏ người không lo trị, liền mượn cơ hội tới thấy ngài. Trương Kiêm cung kính nói. Gặp tình hình này, Lưu Dục không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhớ ngày đó Trương Kiêm mở miệng một tiếng tạp ra, bây giờ lại tự xưng là tiểu nhân, ngay cả Trương Nhượng cũng không còn trước kia cao cao tại thượng bộ dáng. Đây đều là Lưu Dục cắt thân thể sẽ đến biến hóa. Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn. Nghĩ xong, Lưu Dục trực tiếp nói rằng, ta vừa đem Hà Tiến đánh cho một trận, lập tức liền đạt được thành đi trong doanh tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi trở về thay ta chuyển cáo Trương Thường Thị, lập vị kia hoàng tử là chữ ứng từ bệ hạ quyết đoán, việc này ta không tiện tham dự trong đó, lập chữ một chuyện tha thứ ta lực bất tòng tâm. Lưu Dục thấp giọng nói rằng. Văn Luân Trương Khiêm nhẹ gật đầu, hướng về phía Lưu Dục không người nói, tiểu nhân đều nhớ kỹ. Trương Khiêm cũng không truy vấn Lưu Dục lý do loại hình, có thể bị Trương Nhượng cả ngày mang theo trên người người sao lại là tầm thường. Nếu như Trương Khiêm không phải nguyên liệu đó, coi như hắn là Trương Nhượng cháu ruột, Trương Nhượng cũng sẽ không như thế vun trồng hắn. Cho nên tại đối nhân xử thế phương diện này, cho dù là địa vị cực cao Hà Tiến cũng không đuổi kịp Trương Khiêm, nói khó nghe chút, Hà Tiến liền cho Trương Khiêm sách dạy cũng không xứng. Trước đây không lâu Hà Tiến có thể nói là đem phách lối biểu hiện ra tới cực hạn, nếu không phải Lưu Dục thân ở thời Tam Quốc, hắn còn tưởng rằng đứng ở trước mặt là trong giang hồ thanh danh hiển hách Đoạn Thủy Lưu đâu. Người ghi lại liền tốt, sự tình ra có nguyên nhân, ta liền không nhiều cùng ngươi hàn huyên, quay đầu chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Lưu Dục nói rằng. Nặng. Tiểu nhân cáo lui. Trương Khiêm hành lễ rời đi. Trở lại hồi phủ sau, Lưu Dục đơn giản thu thập một phen, sau đó liền ngồi xe ngựa đi tuần phủ tiếp Tuân Du. Dù sao Lưu Dục có khả năng không tiến kinh thành trực tiếp trở về U Châu, như thế hắn khẳng định không thể đem Tuân Du ném ở Lạc Dương. Cáo chi Tuân Du ý đồ đến sau, Tuân Du thu thập hơn nửa ngày mới ra khỏi nhà. Công đạt, ngươi biết đi ra lăn lộn trọng yếu nhất là cái gì không? Gặp Tuân Du, Lưu Dục hỏi. Nghĩa khí. Lơ ngơ Tuân Du không rõ nội tình nói: "Đi ra lăn lộn ngươi đạp ngựa trước tiên cần phải đi ra a." Lưu Dục cho Tuân Du một cái nhường chính hắn trải nghiệm ánh mắt. Văn Nôn Tuân Du xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, Lưu Dục đưa tay sắp sáng lộ ra không có ghét tới cười điểm Tuân Du cho chảnh lên xe ngựa. Chương 290, vỡ vụ binh phủ, phá phòng Hà Tiến. Chương 290, vỡ vụ binh phủ, phá phòng Hà Tiến gặp Trương Nhượng sau, Trương Khiêm liền đem Lưu Dục lời nói từ đầu chí cuối chuyển đạt cho Trương Nhượng. Trương Nhượng nghe xong lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, quán quân hầu đem Hà Tiến thất phu kia phá tan đánh cho một trận. "Thú vị, thú vị. Người tới a." Trương Nhượng hướng về phía ngoài cửa hô. "Quân hầu." Một cái mi thanh mục tú tiểu thái giám không người nói. Thay tạp ra mang chút lễ vật đi thăm viếng đại tướng quân. Trương Nhượng dặn dò nói. "Nặng." Tiểu thái giám đáp. "Chờ người này sau khi rời đi." Trương Nhượng đối Trương Khiêm nói rằng: "Khiêm nhi, ngươi cảm thấy quán quân hầu lời nói có mấy phần tin được?" Về thuốc phụ lời nói, hài nhi coi là quán quân hầu chi ngôn không giống làm bộ. Trương Khiêm đáp: "Làm sao mà biết?" Trương Nhượng nhiều hứng thú mà hỏi: "Nếu là quán quân hầu muốn từ thái tử một chuyện bên trong thu lợi, dưới mắt chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, tiếp tục treo ra không có chút ý nghĩa nào." Trương Khiêm nghĩ nghĩ nói rằng: "Không tệ, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, tạp gia rất an ủi a." Trương Nhượng khẽ cười nói: "Kia nếu là tạp gia muốn gọi quán quân hầu xuất thủ tương trợ, ngươi cảm thấy tạp gia nên như thế nào làm việc?" Trương Nhượng vung hỏi: "Hài nhi coi là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là kéo quán quân hầu nhập bọn, mà là kích thích quán quân hầu cùng Hà Tiến ở giữa mâu thuẫn." Tổ chức một phen ngôn ngữ sau, Trương Khiêm lên tiếng nói: "Coi như quán quân hầu không chịu xuất thủ tương trợ, vậy cũng tuyệt không thể gọi hắn đứng tại Hà Tiến bên kia." Dừng một chút, Trương Khiêm nói tiếp. Văn Nôn Trương Nhượng mặt mũi tràn đầy vui mừng, tán dương nhìn xem Trương Khiêm: "Hảo hài tử, ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, không có thúc phụ ân cần dạy bảo, liền không hôm nay Trương Khiêm." Trương Khiêm cung kính nói: "Hảo hài tử, ngươi là tạp gia cháu ruột, tạp gia chút bản lãnh này không dạy ngươi còn có thể truyền thụ cho ai?" Trương Nhượng vừa cười vừa nói: "Châm hỏi quán quân hầu cùng Hà Tiến một chuyện, tạp gia liền giao cho ngươi, ngươi cứ việc toàn lực hành động, có chuyện gì tạp gia cho ngươi ôm lấy." Trương Nhượng hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem Trương Khiêm trong ánh mắt đều là vui sướng. "Hài nhi lĩnh mệnh." Trương Khiêm nghiêm mặt nói. Lại nói chịu đống nhiên đánh cho tê người sau đó bị ném tiến đại tướng quân phủ Hà Tiến bị bọn thủ vệ nhấc trở về trong phòng, sau đó bọn thủ vệ vội vàng mời lang trung là Hà Tiến trấn trị. Đại tướng quân gia đã đi săn. Một bên cho Hà Tiến lau sạch lấy vết thương, lão lang trung vừa nói: "Đại tướng quân chưa từng ra khỏi thành." Thủ vệ đáp: "Kỳ quái, đại tướng quân không ra khỏi thành làm sao lại gặp gấu? Chẳng lẽ gấu chạy trong thành tới?" Lão lang trung nói lẩm bẩm: "Ân, ta muốn nói đại tướng quân là bị người đánh, ngươi tin không?" Thủ vệ nghĩ nghĩ nói rằng: "Nói hiệu nói vượng, ngươi xem một chút nơi đây vết thương, đây là người có thể đánh ra tới." Văn Luân lão lang trung bị tức dựng râu trừng mắt: "Nếu là đầu kia gấu lại dùng chút khí lực, các ngươi liền cũng không cần tìm lão phu tới trước, trực tiếp chuẩn bị hậu sự a." Lão lang trung cười lạnh nói: "Cái này." Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ còn tốt lúc ấy không có đầu góc nóng lên sông đi lên. Đột nhiên trong đó một người thủ vệ vỗ mạnh một cái đầu: "Chúng ta là không phải quên chuyện gì?" "Quên chuyện gì? Không có chứ." Khác một người thủ vệ nghi ngờ nói: "Nếu là ta nhớ không lầm, quản gia còn trên mặt đất nằm đâu." Nói chuyện lúc trước thủ vệ ngập ngừng nói: "Ốc ránh, cái kia sai gì, chúng ta vào xem lấy đại tướng quân, ngươi nếu là chậm thêm nhớ tới một hồi, quản gia không chết bên ngoài không thể." Dứt lời thủ vệ này vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Trải qua lang trung tỉ mỉ trần trị sau, ngày kế tiếp giữa trưa Hà Tiến cuối cùng là tỉnh lại. "Nước, nước, lấy nước đến." Hà Tiến hưu khí vô lực nói. Trước giường thời điểm tỷ nữ nghe xong đội vàng mang tới nước nóng, thận trọng uy Hà Tiến ăn bảo: Ta hôn mê bao lâu?" Hà Tiến nhỏ giọng nói rằng. Cũng không phải Hà Tiến không muốn nói chuyện lớn tiếng, mà là hắn giờ phút này cảm giác toàn thân tất cả giải tán giá, hơi hơi dùng chút khí lực cái nào đều đau, như thế Hà Tiến lại nói chuyện lớn tiếng đây không phải là thuần tìm tội chịu sao? "Hồi bẩm chủ nhân, ngài đã nhanh hôn mê một ngày một đêm." Tỷ nữ đáp: "Thất phu khinh người quá đáng." Văn Luân Hà Tiến mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh vốn nhờ tác động vết thương mà trung thực xuống dưới. "Phái người triệu Hàm Yêu, Nô Công, Trương Trương tới đây." Hà Tiến dặn dò nói. "Nặng." Tỷ nữ hành lễ rời đi. Gặp Hà Tiến thảm trạng, trước hết nhất đến Hà Miêu giận không kìm được: "Huynh trưởng, là cái nào thất phu đem ngài bị thương thành như vậy? Hôm qua ta bản muốn khuyên kia Lưu Dục trở thành biện nhi trợ lực, không ngờ hắn không nói lời gì liền gọi thủ hạ đánh ta dừng lại." Hà Tiến bẻ cong sự thật, hướng về phía Hà Miêu đại thổ nước đắng: "Ta chủ quan, không có tránh, kết quả bị đánh thành bộ dáng này." Hà Tiến chật vật nói rằng: "Huynh trưởng ngài an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, tiểu đệ cái này liền dẫn người đi báo thủ cho ngươi rửa hận." Dứt lời Hà Miêu trực tiếp hướng phía phòng đi ra ngoài. "Trở về." Hà Tiến vội la lên: "Có gì phân phó?" Huynh trưởng tận quản luôn lời nói. Hà Miêu chắp tay nói: "Ngươi không phải thất phu kia đối thủ." Hà Tiến quên: "Chờ Nô Công, Trương Trương đến đây, ba người các ngươi nắm binh phủ của ta, đi kinh doanh điểm đủ binh mã, hướng kia Lưu Dục đòi một lời giải thích." Hà Tiến lên tiếng nói: "Không bao lâu, Nô Công, Trương Trương hai người cũng là đã tới đại tướng quân phủ." Nhìn xem bị đánh thành chó đầu Hà Tiến, Nô Công cùng Trương Trương chấn động vô cùng. Gặp người đến đông đủ, Hà Tiến nói rằng: "Tiền căn hậu quả thúc đạt trên đường sẽ giảng cho ngươi hai, ngươi ba người cầm lên binh phủ của ta lập tức khởi hành." Dưới mắt Hà Tiến vừa nói xương sườn liền đau, bởi vậy hắn liền không có lãng phí nữa nước bọt cho Nô Công hai người một lần nữa giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. "Nặng." "Nô Công." Trương Trương chắp tay nói: "Thúc đạt, binh phủ tại trong lực, ngươi lấy đi sau hảo hảo đảm bảo, ngàn bạn lần đừng có làm mất rồi." Hà Tiến dặn dò: "Tiểu đệ nhớ kỹ." Hà Miêu đáp: Dứt lời, Hà Miêu liền động tác nhu hòa tiến lên hướng ra móc binh phủ, nhưng đang tìm thấy binh phủ một cái mắt, Hà Miêu lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào lấy binh phủ còn lề mà lề mề? Ngươi đang làm cái gì? Bị Hà Miêu sờ lại đau lại ngứa, Hà Tiến cao mày nói. Văn Luân Hà Miêu cắn răng lấy ra binh phủ, kết quả hắn cầm tới chỉ là 1/4 binh phủ. Gặp một màn này, Hà Tiến thiếu điều lại không bị tức ngất đi, kia nương này, binh phủ đều cho lão tử đánh nát. Tê Hà Tiến cái này một hô lại kéo tới vết thương, lập tức đau hắn nghe răng trợn mắt. Huynh trưởng bất giận, đại tướng quân bất giận. Thấy thế Hà Miêu bọn người liền đội vàng quyết nhủ. Thất phu, không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hà Tiến nghiến răng nghiến lợi nói. Binh phủ nát cũng không sao cả, ngươi ba người cùng nhau tiến đến, thủ hạ ta đám lính kia hơn phân nửa sẽ không kháng mệnh. Bình phục một phen sau, khí run rẩy Hà Tiến nói rằng. Đúng rồi, lại đem thân binh của ta thống lĩnh cũng cùng nhau mang đến, như thế liền khẳng định không thành vấn đề. Hà Tiến nói tiếp. Nặng. Hà Miêu ba người chắp tay lĩnh mệnh. Hà Miêu mấy người bọn hắn sau khi rời đi, Tiêu Mi Thanh Mục Tú tiểu thái giám phụng Trương Nhượng chi mệnh đến đây thăm viếng Hà Tiến. Kỳ thật hắn hôm qua liền đã tới, nhưng lúc đó Hà Tiến còn hôn mê, bởi vậy hắn đều không thể nhìn thấy Hà Tiến. Nghe nói Trương Nhượng sai người đến thăm viếng, Hà Tiến trực tiếp để cho người đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì coi như dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết Trương Nhượng không có ý tốt, Hà Tiến nếu là liền điểm này đầu góc đều không có vậy thì sớm làm bản thân kết thúc a. Chương 291, Hà Miêu trả thù, loại người hung ác nhiệm mẫn. Chương 291, Hà Miêu trả thù, loại người hung ác nhiệm mẫn. Liên tục ăn hai lần bế môn canh, cái này Mi Thanh Mục Tú tiểu thái giám cũng không giận, ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Nhượng mệnh lệnh hắn không dám vi phạm, nhưng rất hiển nhiên bái phòng Hà Tiến là phong hiểm cực cao sống, bây giờ Hà Tiến cự mà không thấy, hắn liền có lý do trở về giao nộp. Hà Hậu biết được việc này, nàng tuy là bị Hà Tiến ngu xuẩn cách làm khí không nhẹ, nhưng Hà Tiến dù sao cũng là nàng thân ca ca, bởi vậy nàng liền phái ngự y tiến về đại tướng quân phủ là Hà Tiến trấn trị. Ngự y chẩn bệnh kết quả tương đối lạc quan, Hà Tiến chịu cơ bản đều là bị thương ngoài da, cũng không thương cân độ cốt, nằm trên giường tĩnh dưỡng một hồi liền không sao. Không thể không nói Điển Vi cùng Hứa Trừ ra tay rất có kinh nghiệm cùng tính nhắm vào, hai người bọn họ chuyên chọn đều là thịt dày đánh không chỗ xấu ra tay, lần này nỗi khổ ra thịt Hà Tiến khẳng định là chạy không khỏi. Đây không phải rõ ràng đem quán quân hầu hướng Lưu Hiệp bên kia đẩy a? Hà Hậu mày ngài đứng đấy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Lại nói Lưu Dục nối liền Tuân Du, mang theo cậu Hùng Lĩnh huynh đệ trực tiếp chạy tới lính mới đại doanh. Gặp Nhiễm Mẫn, Lưu Dục vừa cười vừa nói, ác lai hai người bọn họ vừa đem Hà Tiến cho đánh đập một trận, ta đoán chừng không bao lâu cái này thất phu liền sẽ dẫn người đến tìm thủ. Nếu là hắn dám đến, thuộc hạ liền dám đem hắn chôn ở cái này. Nhiễm Mẫn nhếch miệng cười cười, may may không có đem Hà Tiến để vào mắt. Cái này ngược lại cũng đúng không đến mức. Văn Môn Lưu Dục nhịn không được cười lên, hướng về phía Nhiễm Mẫn khoát tay áo. Vĩnh Từng, Hà Tiến như đã tới, ngươi không cần cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Chỉ cần hắn không động thủ, hắn yêu thế nào mắng liền thế nào mắng. Một khi kinh doanh người động thủ, ngươi cũng không cần quen lấy bọn hắn, trực tiếp cho ta nhấn trên mặt đất đánh. Lưu Dục dặn dò nói. Nhiễm Mẫn nghe xong chắp tay nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Rời đi đại tướng quân phủ sau, Hà Miêu, Nô Công, Trương Trương ba người cùng Hà Tiến thân binh đội trưởng ra khỏi thành thẳng đến kinh doanh mà đi. Trên đường Nô Công mang theo lo lắng nói, chúng ta cứ như vậy lãnh binh vây quanh quán quân hầu phủ, nếu là bệ hạ truy cứu xuống tới, chúng ta có thể đảm đương không nổi như thế chịu tội a? Thế nào, ngươi sợ? Văn Luân Hà Miêu trong mắt hiện lạnh. Ta không phải sợ, chỉ là lo lắng việc này náo xuống dưới không có cách dọn dẹp. Mặt đỏ lên Ngô Công đội và nói, xảy ra chuyện có ta đỉnh lấy, ta che không được còn có huynh trưởng ta, ngươi sợ cái gì? Hà Miêu khinh thường nói, ý của ta là chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn sau lại độc thủ. Ngô Công giải thích nói, huynh trưởng ta bị Lưu Dục đánh thành bộ dáng kia, ngươi còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Hà Miêu nghe xong nổi giận nói, mà thôi, việc này ta không đề cập nữa chính là. Ngô Công như cùng ăn tường đồng dạng khó chịu, tức giận ngậm miệng lại. Biết được tin tức sau, đang trực quân tư Mã Trình biết đội vàng trước tới đón tiếp. Hà Miêu nói rõ ý đồ đến sau, Trình biết tiếp nhận vỡ thành bốn mảnh binh phủ, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Nhưng thấy Hà Miêu mấy người bọn hắn sắc mặt đều không thế nào để mắt, Trình biết đành phải kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, dù sao bởi vì chuyện này chịu trận mắng không đáng. Điểm đủ 3000 binh mã sau, Hà Miêu bọn người mang binh vào thành, trùng trùng điệp điệp chạy tới quán quân hầu phủ. Nhưng lúc này Lưu Dục đã chạy đường đến lính mới đại doanh, Hà Miêu một đoàn người chút nào không ngoài suy đoán của hụt. Bởi vì Lưu Dục trước khi đi liền giao phó cho người hầu nữ thì nếu như Hà gia người tìm tới trực tiếp nói cho bọn hắn chính mình đi mới doanh liền có thể, cho nên Hà Miêu không có phí khí lực gì liền từ bọn hạ nhân miệng bên trong biết được Lưu Dục hướng đi. Vô hụt Hà Miêu trong cơn tức giận liền muốn đập hầu phủ, nhưng hắn nghĩ lại, tòa nhà này thật là linh đế ngự tứ. Nếu là hắn thật đập, linh đế vẫn chưa tỉnh lại còn thì thôi, có thể linh đế một khi tỉnh lại hắn không phải bị mở ra không thể. Thế là Hà Miêu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này kế hoạch trả thù, mang theo binh mã chạy tới lính mới đại doanh. Đi vào lính mới đại doanh bên ngoài, Hà Miêu trực tiếp bị đang trực binh sĩ cho ngăn lại. Người đến người nào? Nhanh chóng ngừng. Cầm đầu đồn trưởng Mã Hổ cao giọng quát, lớn mật, ta chính là Vũ Lâm Trung Lang tướng Hà Miêu, ngươi dám cả ta? Hà Miêu nổi giận nói. Vũ Lâm Trung Lang tướng. Văn Ngôn Mã Hổ đánh giá Hà Miêu, Hà Miêu thấy sau kiêu ngạo ưỡn ngực, chính là, bản tướng là đến tìm quán quân hầu, các ngươi còn chưa tránh ra con đường. Hà Miêu liếc mắt nhìn nói, cái gì chó má Trung Lang tướng, không biết. Lan. Dứt lời, Mã Hổ còn khiêu khích giống như hướng về phía Hà Miêu nổ nước miếng. Hà Miêu vạn vạn không nghĩ tới theo Mã Hổ miệng bên trong sẽ nói ra cái loại này lời nói đến, hắn làm sao dám nhà? Đừng nói Hà Miêu, chính là Ngô Công, Trương Trương hai người cũng là bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm.
Ngươi tại cùng ta nói chuyện?
Hà Miêu trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin.
Không có.
Mã Hổ lập tức nói.
Ta nói a.
Nghe xong Mã Hổ lời nói, Hà Miêu thít chặt lông mày lúc này mới dần giãn ra.
Ta cùng Sát Tất nói chuyện đâu?
Mã Hổ cười lạnh nói.
Thất phu chỗ này dám đụng ta?
Kịp phản ứng Hà Miêu giận tí mặt, tiến lên liền nắm chặt Mã Hổ cổ áo.
Mã Hổ vẻ mặt thong dong, tiếp tục hướng về phía Hà Miêu đổ thêm dầu vào lửa. Thế nào?
Thẹn quá thành giận liền muốn đánh người.
Đến a, lão tử nếu là kêu một tiếng đau đều không phải là nương sinh chăn nuôi.
Mã Hổ rêu cợt nói.
Muốn chết.
Hà Miêu vung lên nắm đấm liền đánh vào Mã Hổ trên mặt.
Cái mũi bị đánh phá, Mã Hổ máu mũi chảy dài. Nô Khung cùng Trương Trương hai người bọn họ liền đội vàng tiến lên kéo lại Hà Miêu.
Thúc Đạt Minh, bớt giận a.
Trương Trương khuyên đủ.
Dưới mắt chúng ta tại trên địa bàn của người ta, nếu là động thủ liền không tốt thu chàng.
Nô Khung cũng là khuyên đủ.
Địa bàn của ai lại có thể thế nào?
Hắn Lưu Dục còn dám giết ta a?
Nổi giận đùng đùng Hà Miêu trực tiếp nói rằng.
Lúc này Mã Hổ chỉ vào máu trên mặt, không chút hoang mang đối binh lính chung quanh nói rằng, các binh đệ, ai ra tay trước tất cả mọi người thấy rõ a.
Vũ Lâm Trung Lang tướng Hà Miêu.
Cửa doanh trước binh sĩ cùng kêu lên đáp.
Gặp tình hình này, Nô Khung cùng Trương Trương hai người bọn họ lập tức có loại dự cảm bất tường.
Thúc Đạt Minh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi trước nơi đây, nếu không đợi chút nữa Tây Viên người đem chúng ta vây quanh liền tai họa rồi.
Nô Khung thấp giọng nói.
Ngươi lại sợ?
Hà Miêu mắt liếc thấy Nô Khung, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Ta Nô Khung im lặng đến cực điểm, khí quay đầu đi chỗ khác không nói.
Thúc Đạt lời ấy sai rồi, tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói, lính mới chừng 3 vạn binh mã, thật động thủ chúng ta cái này 3.000 người còn chưa đủ người ta nhét cái răng.
Trương Trương khuyên đủ.
Lưu Dục dám làm gì được ta?
Hà Miêu hoàn toàn thất vọng.
Nhưng đã ngươi hai đều nói không nên lại giữ lại ở chỗ này, vậy chúng ta liền nên rời đi trước, quay đầu lại đến tìm Lưu Dục tính sổ sách.
Hà Miêu lời nói xoay chuyển, xảo diệu tìm cho mình bậc thang hạ.
Nhưng không đợi Hà Miêu xuất bộ rời đi, một cái thể hình còn giống như núi nhỏ tráng kiện hán tử bước nhanh đi lên phía trước.
Này người thân mang chế thức áo giáp, áo khoác chiến bào, chiều cao 8 thước, lồng ngực dày rộng như tường, dưới hàm sợi râu lộn xộn.
Nhiễm Mẫn Long Hành hộ bộ mà đến, mang trên mặt giữ tợn chi khí làm cho người không rét mà run.
Nhiễm Mẫn bộ dáng này nếu là đặt tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong, thỏa thỏa vai ác hình tượng, vẫn là bản sắc biểu diễn cái chủng loại kia.
Chương 292, Hà Tiến Chi Giám, Hà Miêu Chi Sư. Chương 292, Hà Tiến Chi Giám, Hà Miêu Chi Sư gặp Nhiễm Mẫn. Hà Miêu mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn hoài nghi người này là theo trong lao trộm chạy đến.
Nói như vậy, trong tay không có 10 đầu 8 cái nhân mạng đều đi không ra Nhiễm Mẫn cái này lục thân không nhận bộ pháp đến.
Bản tướng còn có công vụ đội vã xử trí, bây giờ nhi coi như các người gặp may mắn.
Hà Miêu ngoài mạnh trong yếu nói.
Văn Luân Nhiễm Mẫn tranh cười nói, thế nào?
Đánh ta người liền muốn đi.
Làm gì có chuyện ngon ăn như thế?
Người muốn thế nào?
Hà Miêu cố gắng chấn định nói.
Ta không muốn thế nào, ngươi thế nào đối thủ hạ ta, ta liền thế nào đối ngươi.
Bị Nhiễm Mẫn như chim ưng ánh mắt nhìn chăm chú lên, Hà Miêu lập tức sợ run cả người.
Các hạ là người nào?
Đây là Vũ Lâm Trung Lang tướng Hà Miêu, Hoàng hậu Chi Minh, đại tướng quân Hà Tiến Chi Đệ.
Thấy Hà Miêu ngay cả lời đều nói không nên lời, Nô Công đành phải đứng ra.
Nhiễm Mẫn nghe xong khoát tay áo, ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ta cũng không muốn biết hắn là ai, nhưng ta người này phân rõ phải trái.
Đánh ta người phủi mông một cái liền muốn đi, đến chỗ nào đều không có quy củ này, không phải sao?
Nhiễm Mẫn hỏi.
Nô Công chắp tay nói, thật là như thế, nhưng Hà huynh động thủ đánh người đúng là sự tình ra có nguyên nhân.
Nếu không phải các hạ người trước nói năng lô mãng, Hà huynh cũng sẽ không động thủ.
Nô Công giải thích nói.
Ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý a?
Nhiễm Mẫn giống như cười mà không phải cười đánh giá Nô Công.
Ta đạp ngựa có phải hay không khuôn mặt tươi cười cho ngươi nhiều?
Thất phu, ta chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng ngươi, sao không gặp ngươi động thủ?
Nhiễm Mẫn vẫn nộ quát.
Nô Công nghe xong sắc mặt khó coi nói, còn mời các hạ chớ có hùng hổ dọa người.
Bây giờ nhi ta liền bức ngươi, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi.
Dứt lời Nhiễm Mẫn nuốt Nô Công gương mặt, lực đạo không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh.
Làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện.
Trương Trương nắm tay nhấn tại trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn nói rằng,
rất không cần phải, các ngươi có thể hay không sống qua hôm nay còn hai chuyện, ở đâu ra ngày sau.
Nhiễm Mẫn cười nhạo nói,
ngươi Hà Miêu bản muốn nói gì, nhưng lại bị Nhiễm Mẫn một ánh mắt cho chừng nén trở về.
Lúc này Nhiễm Mẫn vung tay lên, đánh cho ta.
Kinh doanh người nếu là dám nhúng tay liền cho lão tử cùng một chỗ đánh.
Nói tóm lại, bây giờ ai động thủ làm ai,
xảy ra chuyện coi như ta.
Nhiễm Mẫn hét to nói.
Vừa dứt tiếng, không đợi Hà Miêu mở miệng nói chuyện, Mã Hổ kêu 45 hào chân to liền rắn rắn chắc chắc khắc ở trên lồng ngực của hắn.
Hà Miêu bị đạp bay ngược mà ra, vốn định nói lời trực tiếp bị nuốt vào trong bụng.
Mã Hổ cái này đồn binh sĩ cùng nhau tiến lên, ấn xuống Nô Công, Trương Trương chính là một trận đánh cho tên người.
Hà Tiến thân binh thống lĩnh thấy tình thế không tốt, vội vàng trốn vào trong đám người cái này mới xem như trốn qua một kiếp.
3.000 kinh doanh binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tiến tối lưỡng nan, hỗ trợ sợ bị đánh, có thể không giúp đỡ lại sợ phiền phức sau chịu thu thập. Nhưng rất nhanh Nhiễm Mẫn liền giúp bọn hắn chọn ra lựa chọn, khiến cho bọn hắn không lại làm khó.
Chỉ thấy hai doanh binh mã nối đuôi nhau mà ra, đem kinh doanh binh sĩ bao quanh vây vào giữa.
Bị một vạn người vây quanh, những này kinh doanh binh sĩ thành thật thật chờ ngay tại chỗ, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Ai? Ta người này chính là mềm lòng, không nhìn nổi đừng người làm khó.
Nhiễm Mẫn tự mình nói rằng.
Nghẹn đánh,
nghẹn đánh.
Bị Mã Hổ nhấn trên mặt đất một trận đánh cho tê người sau, Hà Miêu không phục lúc trước ngang ngược cản rỡ, bị đánh liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Mã Hổ cũng mặc kệ Hà Miêu phải chăng cầu xin tha thứ, động tác trên tay một khắc cũng không đình chỉ. Ngược lại Nhiệm Mẫn không có ngôn ngữ, vậy hắn đánh tiếp là được, lúc nào thời điểm Nhiệm Mẫn gọi hắn dừng tay việc này mới tính xong. Nô công, Trương Trương cũng là bị đánh chết đi sống lại, kêu đau liên tục. Mặc dù Hà Miêu cũng một mực tại bị đánh, nhưng động thủ chỉ có mang theo hai cái thân binh Mã Hổ, mà đánh Nô công hai người bọn họ lại chừng 20 người. Cái này 20 tên lính vây quanh vòng, Nô công, Trương Trương ngã xuống đất, bị vây vào giữa vòng đá. Hai người bọn họ không giống Hà Miêu như vậy cầu xin tha thứ, cũng không phải Nô công hai người không muốn cầu tha, mà là hai bọn hắn phải dùng tay cản trở mặt, nếu không không phải bị đá mặt mày hốc hác không thể. Vừa rồi Trương Trương từng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể không đợi nói chuyện liền bị một cước đá trên mặt, thiếu chút nữa giữ cửa răng đá gãy. Từ đó về sau, Trương Trương liền học thông minh, dùng hai tay gắt gao ngăn trở mặt, sợ để cho người đem răng đá rơi mất. Nô công bi vẫn vô cùng, nhưng trong lòng đem Hà Miêu mắng chết đi sống lại. Đạp ngựa, lão tử liền nói đừng đến, không phải đến. Đến còn chưa tính, ngươi không có việc gì tại người ta địa bàn giả trang cái gì? Cái này không thuần chán sống a? Đối diện nhóm người này cũng vậy, hai ta cái gì cũng không làm, đánh ta hai làm gì? Có khí sông Hà Miêu phát đi thôi. Không sai biệt lắm, dừng tay a. Một trận đánh cho tê người qua đi, Nhiễm Mẫn nói rằng. Văn Luân Mã Hổ bọn người cái này mới ngừng lại được, Hà Miêu kích động lệ rơi đầy mặt, tại thời khắc này Nhiễm Mẫn thanh âm dường như trở thành tiếng trời. Ta gọi Nhiễm Mẫn, không phục trở về xếp tốt người tới tìm ta, muốn làm sao báo cựu vạch ra nói tới, ta tùy thời phục hồi. Nhiễm Mẫn ngồi xổm ở Hà Miêu trước người nói rằng. Không dám, không dám. Hà Miêu liền nói. Ngươi cũng không cần cùng ta tại cái này ra vẻ đáng thương, chịu đánh ai không muốn đánh trở về. Ngươi nếu là liền cái này cũng không dám còn làm cái gì trung lang tướng. Nhiễm Mẫn cười lạnh nói. Nhưng có một đầu, muốn báo thủ chúng ta công khai đến, chớ có đùa nghịch những cái kêu bảng môn tà đạo, nếu không lần sau liền không phải đánh một trận đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, Nhiễm Mẫn sắc bén con người níu lại. Các minh đệ, về doanh. Nhiễm Mẫn đứng dậy cất cao giọng nói. Các ngươi tới đem bọn hắn bà khiêng đi a. Lúc này Nhiễm Mẫn hướng về phía kinh doanh binh sĩ nói rằng. Các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta ba bị đánh. Bị giơ lên Hà Miêu chất vấn. Tướng quân, chúng ta lúc ấy bị lính mới vây ở bên trong, muốn giúp đỡ cũng giúp không thành a. Hà Tiến thân binh thống lĩnh giải thích nói. Một đám rất rưởi. Hà Miêu nghiến răng nghiến lợi nói. Thúc đặc huynh, việc này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì, lúc ấy loại tình huống kia, liền coi như bọn họ hỗ trợ cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ bị đánh. Trương Trương khuyên đủ. Ngậm miệng. Cái này Nhiệm Mẫn nhất định là Lưu Dục thủ hạ, khẳng định là Lưu Dục thụ ý hắn làm như thế. Hà Miêu hồng hộc mang thở nói. Thất phu, một đám thất phu, ta không phải giết bọn hắn không thể. Hà Miêu gầm thét lên. Nghe xong Hà Miêu lời nói, Nô Công nhướng mắt trầu, thầm nghĩ các ngươi hai anh em đều là kẻ giống nhau. Biết được Hà Miêu tiến đến lính mới đại doanh là Hà Tiến báo thù tin tức, Hà Hậu thiếu chút nữa bị tức hộc máu, vội vàng để cho người tiến đến ngăn lại Hà Miêu. Hà Hậu phái người tới tại trên nửa đường cùng Hà Miêu thành công chạm mặt, nhìn xem Hà Miêu thẳng trạng, thái giám này tức thời ngậm miệng lại. Biết được Hà Miêu cũng bị đánh cho một trận sau, Hà Hậu lúc này mới yên lòng lại, bởi vì chỉ cần Lưu Dục không có bị đánh việc này liền còn có cơ hội xoay chuyển. Có câu nói gọi là người nếu là không may uống miếng nước lạnh đều tê răng dưới mắt, Hà Miêu chính là như thế. Mới vừa vào thành không bao lâu, Hà Miêu liền đụng phải xuất hành Trương Nhượng. Nhìn xem mình đầy thương tích bị người dơ lên Hà Miêu, Trương Nhượng rèm xe vén lên giễu cợt nói, "Ừ, đây không phải Vũ Lâm Trung Lang tướng sao? Mấy ngày không thấy như thế kéo." Văn Luân Hà Miêu sắc mặt đỏ lên, có lòng phản bác nhưng lại cảm thấy mất mặt, mạnh mẽ quét Trương Nhượng một cái sau liền rời đi. Chương 293, gì sau lại mời, Lưu Dục từ chối nhã nhặn. Chương 293, gì sau lại mời, Lưu Dục từ chối nhã nhặn. Biết được Hà Miêu bị đòn tin tức sau, Hà Tiến vừa tức vừa buồn bực, phận không thể đem Hà Miêu nắm chặt tới cửa mắng một trận. Bởi vì Hà Thị huynh đệ cùng Hà Tiến tâm phúc nô công, Trương Trương đều ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, bởi vậy Hà Tiến đối Lưu Dục báo thù kế hoạch chỉ có thể có một kết thúc. Không chờ Hà Tiến nghĩ ra báo thù biện pháp tốt, Hà Hậu liền phái người đến đây cảnh cáo, gọi hắn hai thành thành thật thật nghỉ ngơi chữa vết thương, không cho phép lại đi trả thù. Cuối cùng nhường Hà Tiến trung thực xuống tới chính là Hà Hậu một bàn văn, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt gọi là biện nhi trở thành thái tử, Lưu Dục nếu là chịu xuất thủ tương trợ, chúng ta phần thắng ít nhất phải nhiều hai thành. Cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi suy nghĩ à? Vì cháu trai có thể kế thừa đại thống, Hà Tiến lựa chọn chịu đục cũng tự an ủi mình quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngày kế tiếp, Hà Hậu quyết định lại mời Lưu Dục vào cung một lần, bởi vì nàng vẫn là muốn đem Lưu Dục tranh thủ lại đây, nhờ vào đó gia tăng Lưu Biện phần thắng. Lần này Hà Hậu có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, tại phái người đi mời Lưu Dục trước đó, nàng đầu tiên là tỉ mỉ ăn mặc một phen, sau đó mặc vào một thân có thể nổi bật dáng người của trang, áo khoác một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng. Nhìn xem chính mình mặc đồ này, Hà Hậu không khỏi có chút đỏ mặt. Nhưng cái gọi là thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình huống hồ Lưu Dục tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tướng mạo tuấn lãng, Hà Hậu cảm thấy cùng Lưu Dục hoa tiền nguyệt hạ cũng là vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Mà dù sao loại sự tình này có bội lễ pháp, hơn nữa Hà Hậu lại là nhất quốc chi mẫu, cho nên nàng đối sắp chuyện phát sinh cảm thấy 10 phần xấu hổ. Ngoại ô, lính mới đại doanh. Hà Hậu phái tới tiểu thái giám đến thời điểm, Lưu Dục ngay tại trong trướng cùng gia hủ, Tuân Du bọn người chơi mặt trược. Có thai điêu thuyền đã bị Lưu Dục sớm phái người bí mật hộ tống về kế huyện, cho nên dưới mắt Lưu Dục có thể nói là vô sự một thân nhẹ. Quân lệnh rõ ràng quy định nữ quyến không được xuất hiện trong quân đội, là chủ đem Lưu Dục càng đến lấy mình làm gương, nếu không cái này binh liền không có cách nào mang theo. Khắp nơi làm đặc quyền chủ tướng phần lớn đều không có kết quả gì tốt, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, dẫn đầu công kích tướng quân khả năng nhận ủng hộ. Tiểu thái giám nói rõ ý đồ đến sau, Lưu Dục phản ứng đầu tiên là, cô gái này sẽ không đem ta lừa gạt tới cung trong sau đó khiến người ám hại ta đi. Một nháy mắt Lưu Dục liền nghĩ đến Hà Tiến bất tức tiểu chết, cho nên hắn không chút do dự lấy bận rộn quân vụ không cách nào thoát thân làm lý do, cự tuyệt Hà Hầu mời. Nhìn xem cũng không ngẩng đầu lên trầm mê ở bàn đánh bài Lưu Dục, tiểu thái giám rất khó đem hắn cùng bận rộn quân vụ bốn chữ này liên hệ tới cùng một chỗ. Nhưng Lưu Dục cũng không cần quản cái này tiểu thái giám có thể hiểu hay không, ngược lại lý do hắn cho, trở về nói thế nào là cái này tiểu thái giám sự tình, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Biết được Lưu Dục nói khéo từ chối sau, tỉ mỉ ăn mặc Hà Hầu khí thẳng dậm chân, trong ánh mắt đều là ưu oán. Lưu Dục lúc đầu dự định tại lính mới cái này cậu một hồi, chờ lúc nào linh đế tỉnh hắn nói lời tạm biệt sau đó lại rời đi. Nhưng Lưu Dục kế hoạch hoàn toàn bị Hà Hậu, Trương Nhượng cùng Đồng Thái Hậu bọn người cho làm rối loạn, cái này mấy cô thế lực cơ hồ hàng ngày tới mời Lưu Dục đi dự tiệc, làm Lưu Dục không sợ người khác làm phiền. Vài ngày sau Lưu Dục thật sự là nhịn không được, Lạc Dương cái này phá địa hắn là một ngày cũng không muốn chờ đợi. Lưu Dục gọi Tuân Du viết thay cho linh đế lưu lại phong thư, lấy tiên ti dị độc làm lý do hướng linh đế chào từ biệt. Mặc dù linh đế trước mắt vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng có phong thư này tại, coi như ngày nào linh đế tỉnh cũng sẽ không đem Lưu Dục coi là đi không từ giã. Căn cứ tình nguyện không hề làm gì cũng không muốn phạm sai lầm nguyên tắc, Lưu Dục đem Tây Viên giáo úy bộ binh phủ cùng biết cho linh đế tin cùng nhau giao cho kiến thạc, cũng trước mặt mọi người tuyên bố từ nhiệm chủ tướng trước. Liên quan tới lính mới chủ tướng một chuyện, linh đế tại trước khi hôn mê liền từng giao phó cho Lưu Dục, lúc đầu linh đế dự định chính là gọi Lưu Dục giúp đỡ luyện binh, luyện thành sau từ kiến thạc thống lĩnh Tây Viên giáo úy bộ, cho nên Lưu Dục cử động lần này tuyệt không phạm ma bệnh. Một phen chối từ qua đi, thấy Lưu Dục thái độ kiên quyết, kiến thạc đành phải nhận lấy binh phủ. Đã khẩn trương lại hưng phấn kiện thạc đuổi theo Lưu Dục cái mông phía sau hỏi lung tung này kia, Lưu Dục kiên nhận cho kiện thạc giải thích hắn nói lên một hệ liệt vấn đề. Tại kiện thạc thịnh tình mời mọc, nguyên bản định cùng ngày thì rời đi Lưu Dục chậm trễ xuất hành kế hoạch, bởi vì kiện thạc nhất định phải lôi kéo Lưu Dục uống rượu. Quan quân hầu, ân tình của ngài tiểu nhân suốt đời khó quên, hôm nay tiểu nhân nhất định phải cùng ngài không say không nghỉ. Dứt lời, kiện thạc trực tiếp đem trước người hai vò rượu cho mở phong. Nghe qua ngài tiểu lượng hơn người, khó gặp địch thủ, tiểu nhân cả gan xin ngài chỉ giáo. Vừa nói chuyện, kiện thạc một bên cho Lưu Dục đổ một chén rượu lớn. Kiện thạc, về sau trong quân đội tận lực không cần uống rượu, nếu là ngươi người chủ tướng này đều không thể làm được, tương lai ngươi lại như thế nào yêu cầu các bộ các binh sĩ? Lưu Dục mở miệng nhắc nhở. Tiểu nhân ghi nhớ dạy bảo của ngài. Kiền Thạc cung kính nói. Nếu không phải ngài muốn về U Châu, tiểu nhân bạn không dám phá hư quý củ. Kiền Thạc giải thích nói. Ngươi thất phu, chiếu ngươi nói như vậy việc này còn trách ta. Lưu Dục cười mắng. Tiểu nhân không dám. Kiền Thạc cười làm lành nói. Đi, bớt nói nhiều lời, uống. Lưu Dục giơ bát to nói. Ngài mời. Kiền Thạc hai tay nâng bát rượu, thái độ rất là khiêm tốn. Một canh giờ sau, Kiền Thạc trực tiếp bị Lưu Dục cho uống đến dưới đáy bàn. Nhìn xem Kiền Thạc bối rối, đêm nay đang trực điển vi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, liền cái này. Văn Môn Lưu Dục nhịn không được cười lên, Kiền Thạc nếu là nghe được không phải bị tức cái nguy hiểm tính mạng không thể. Tuy nói cái này hai chữ tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Đem hắn nhấc về trong trướng, hảo hảo chăm sóc. Lưu Dục đối Kiền Thạc thân binh nói rằng. Nặng. Mấy tên thân binh tiến lên thận trọng giơ lên Kiền Thạc. Kiền Thạc tuy là hòa quan, nhưng hắn thể trạng cũng rất là tráng kiện, cộng thêm uống rượu thân thể phát nặng, các thân binh phí hết lớn kình mới đem hắn cho đưa về xong nợ bên trong. Đêm nay chúng ta phải giữ lại người chiếu cố tướng quân, nếu là tướng quân phun ra chúng ta cũng tốt kịp thời thanh lý. Triệu Vệ, thân binh 1, nói rằng. Lời ấy có lý, chúng ta luân phiên trực đêm chính là. Lý Xuân, thân binh 2, gật đầu nói. Không đợi cái khác hai tên thân binh nói chuyện, một cái quen thuộc vừa xa lạ âm tiết theo Kiện Thạc trong miệng phát ra. Hẹ. Đưa lưng về phía Kiện Thạc Triệu Vệ nghe xong đội la lên, ta đi tìm buồn. Hẹ. Và. Ngây người nguyên địa Lý Xuân lại là lắc đầu, không cần. Thế nào còn không cần? Triệu Vệ nghi ngờ nói. Ngươi quay đầu xem một chút đi. Vương Bỏ, thân binh 3, biểu lộ cổ quái nói rằng. Quay đầu lại, Triệu Vệ người choáng váng, khá lắm ba chữ thoát ra. Chỉ thấy Kiện Thạc ngực thở phì phò, đặt dính nôn dường như suối phun đồng dạng tùy ý huy sái. Nằm ở trên giường Kiện Thạc liền nôn liền lắc đầu, sinh động mà hình tượng thuyết minh lấy cái gì gọi là toàn phương vị không góc chết. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Chi bởi vì, thân binh 4, đống nhiên nói rằng. Vậy ngươi đi tiếp lấy. Lý Xuân hỏi ngược lại. Ách, vẫn là nhìn xem a. Văn Ngôn Trình bởi vì đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Chương 294, Hà Tiến cản đường, Lưu Dục xông trận. Chương 294, Hà Tiến cản đường, Lưu Dục xông trận. Một lát sau, Triệu Vệ nói rằng, ta đi đánh chậu nước đến. Dứt lời Triệu Vệ liền hướng phía cổng đi đến, thấy Thế Vương Bỏ theo sát phía sau, ta đi lấy đợi chút nữa cho tướng quân đội quần áo. Ta đi kịp phản ứng Lý Xuân cùng Trình bởi vì chăm miệng một lời. Vừa dứt tiếng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền không cười được. Bởi vì Kiền Thạc nôn lượng có vẻ lớn, thịt rượu hỗn hợp hương vị gây mũi là thật có chút cấp trên. Ta cảm giác, mẹ, chính bởi vì không bị khống chế phát ra cái này muốn mạng âm tiết. Ngươi đừng mẹ a. Lý Xuân che miệng mũi nói. Ngươi cho rằng ta muốn. Mẹ. Lời còn chưa nói hết, chính bởi vì trực tiếp phun ra Lý Xuân một thân. Lý Xuân khí cấp bại phôi nói, ta thật sự là phụng. Mẹ. Chuyện phát sinh kế tiếp liền thuận lý thành trương, Lý Xuân cùng Trình bởi vì hai người kích tình đối nôn đầu đầy đầy người tất cả đều là. Làm Triệu Vệ cùng Vương Bỏ cầm chậu nước cùng quần áo trở về thời điểm, hai người bọn họ lập tức bị trong trướng hùng vĩ cảnh tượng rung động tới. Cái này Trình bởi vì trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì từ để diễn tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này.
"Hẹ, đi mau đi mau, đi ra ngoài trước lại nói." Triệu Vệ vội la lên. Ngày kế tiếp, biết được kiện thạc tối hôm qua tên cảnh tượng sau, Lưu Dục không khỏi thi hứng đại phát, tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Tối hôm qua kiện thạc uống rượu quá độ, trở lại trong trướng liền muốn nôn mửa. Bốn cái thân binh cũng không ngăn lại, nôn có thể nói vô cùng nguyên gốc. "Chúa công, ta nghe hiểu, thơ hay." Điển Vi nghe xong lập tức nói. Văn Nôn Lưu Dục trợn trắng mắt, cái này đạp ngựa là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây. Từ biệt kiện thạc sau, Lưu Dục một đoàn người liền rời đi lính mới đại doanh, trực tiếp hướng phía U Châu tiến đến. Nhưng Lưu Dục một đoàn người còn chưa đi bên trên 20 dặm, phía trước liền có một đội nhân mã lực lượng ngăn cản đường đi. Đón gió bay phất phới tinh kỳ thượng thư một cái gì chữ, Lưu Dục thấy sau cười lạnh liên tục. "Chúa công, việc này hơn phân nửa không phải kiện thạc để lộ phong thanh, đoán chừng là trong doanh có Hà Tiến nội ứng." Giả Hủ thấp giọng nói. "Kiện thạc còn không có ngốc tới đem ta bán cho Hà Tiến trình độ." Lưu Dục lơ đễnh, vừa cười vừa nói. Chờ phóng ngựa đi tới gần, Hà Tiến cất cao giọng nói, "Quán quân hầu đây là muốn đi nơi nào a?" Gặp cản đường Hà Tiến, Điện Uy, Hứa Chử cùng Nhiệm Mẫn nắm thật chặt trong tay binh khí, chỉ đợi Lưu Dục ra lệnh một tiếng. Nhìn xem Hà Tiến bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lưu Dục thầm nghĩ, hắn đây không phải thuần chán sống a? Ừ, đây không phải đại tướng quân a? Thương thế tốt lên rất nhanh a? Xem ra lần trước vẫn là đánh nhẹ. Nghĩ xong Lưu Dục rêu cần nói, "Ngươi bị đâm trọt chỗ đau." Hà Tiến mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. "Không có bệ hạ ý chỉ, ngươi chỗ này dám tự mình rời kinh?" Hà Tiến tự biết đấu võ mồm nói không lại Lưu Dục, bởi vậy quả quyết rời đi chủ đề. Văn Luân Lưu Dục cười nhạo nói, "Ý chỉ, bây giờ bệ hạ bị bệnh liệt giường, xin hỏi ta đi cái nào mời thánh chỉ? Việc này bản tướng không xem vào, nhưng ở nhìn thấy bệ hạ ý chỉ trước đó, bản tướng tuyệt sẽ không bảo ngươi rời đi Lạc Dương." Tự cho là lật về một thành, Hà Tiến Dương Dương đắc ý nói. Vô Dụng nói nhảm hướng trong bụng nuốt một nuốt, "Ngươi muốn làm sao liền bạch ra nói tới, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này chơi nhà tròi." Lưu Dục tần lấy mày kiếm, trong miệng quát khẽ. "Quan quân hầu lời này bắt đầu nói từ đâu? Bản tướng chỉ là giải quyết việc chung, còn xin ngươi đừng gọi bản tướng có sự." Hà Tiến cười lạnh nói, "Ngươi không phải rất biết đánh sao? Sẽ đánh có cái dám dùng a?" Sau đó Hà Tiến nhịn không được giễu cợt một câu, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có để hay không cho đường?" Lưu Dục mặt nạ sương lạnh, hoa kích chỉ xéo Hà Tiến, "Ngươi dạng này bản tướng rất khó xử lý a." Hà Tiến xem thường, bày ra một bộ lưu manh bộ dáng đến, "Khó làm, kia đạp ngựa cũng đừng làm." Mất kiên trì, Lưu Dục lúc này nói rằng, lập tức Lưu Dục hét to nói, "A Lai, Trọng Khang, hai ngươi lưu lại bảo hộ quân sư, vĩnh từng theo ta xuống trận, ta ngược lại muốn xem cái nào mắt không mở dám cản." Nặng. Nhiễm Mẫn đằng đằng sát khí nói, "Cầu Hùng Lĩnh huynh đệ ưu oán nhìn Lưu Dục một cái, lập tức một tả một hưu che lại Giả Hủ cùng Tuân Du chỗ xe ngựa. Tính lao tiểu tử này gặp may mắn." Điển Vi nói lẩm bẩm. Tại Hà Tiến kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Dục cùng Nhiệm Mẫn phóng ngựa chạy vội hướng về phía trước. "Hắn làm sao dám a? Lần này ta thật là trọn vẹn mang theo 5000 binh mã a." Hà Tiến khó có thể tin nói. Trong tiếng gió gào thét, Lưu Dục xách ngựa họa kích dục ngựa đi nhanh, mấy hơi thở công phu liền thoát ra thật xa. Nhiệm Mẫn cưỡi Chu Long ngựa cùng Lưu Dục sóng vai tiến lên, không đợi Hà Tiến còn không có kịp phản ứng, Lưu Dục hai người bọn họ liền cùng quỷ như thế xuất hiện ở Hà Tiến trước người. Thấy thế Hà Tiến thân binh đội vàng thúc ngựa xuất trận, đem Hà Tiến cho một mực bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù theo trên lý luận mà nói Lưu Dục sẽ không đối Hà Tiến thống hạ sát thủ, nhưng loại sự tình này ai lại nói rõ được đâu. Nhìn xem Lưu Dục bộ kia khí thế hung hung bộ dáng, bọn này thân binh có thể yên tâm mới là lạ. Vạn nhất Hà Tiến thật có cái gì sơ suất, như vậy bọn này thân binh liền đều phải đi theo một khối chôn cùng. Ai cản ta thì phải chết. Tay trái song nhận mâu, tay phải chấp câu kích, Nhiệm Mẫn hét to nói. Không chờ Hà Tiến các thân binh làm ra bất kỳ phản ứng nào, Nhiệm Mẫn hai tay binh khí vung dậy, trực tiếp đem mấy tên thân binh chạm ở dưới ngựa. Tên điên, tất cả đều là tên điên. Gặp một màn này, Hà Tiến liên tục không ngừng hướng về sau thối lui. Lúc này Hà Tiến có thể nói là đâm lao phải theo lao, tiến thối lương nan, cái này trong lúc mấu chốt hắn kêu dừng cũng không phải, mệnh 5000 binh sĩ khởi xướng tiến công cũng không phải, chỉ có thể vừa mắng vừa về sau rút lui. Từ lúc Hà Tiến biết được Lưu Dục chuẩn bị hôm nay sau khi rời đi, tâm huyết dâng trào, Hà Tiến liền dự định mang binh ngăn lại Lưu Dục, cho Lưu Dục ra vai phủ đầu. Tuy nói Hà Hậu liên tục cảnh cáo hắn không phải tiếp tục dây dưa, nhưng Hà Tiến cảm thấy hắn cũng sẽ không đem Lưu Dục thế nào, hù dọa hắn một chút không có gì ghê gớm. Hắn vốn định chờ Lưu Dục chịu thua liền nhường mở con đường thả Lưu Dục rời đi, có thể hắn bạn không nghĩ tới cái này mãng phu thế mà ngay cả lời đều không có nói vài lời liền trực tiếp lựa chọn đánh. Nếu là biết được Hà Tiến tiếng lòng, Lưu Dục chắc chắn nói cho Hà Tiến, dưới loại tình huống này, ta nhiều cùng ngươi phế một câu đều là nhìn trời long phá thành kích không tôn kính. Hôn chiến ở trong, Lưu Dục họa kích có thể nói là chiếm hết ưu thế, một tấc dài một tấc mạnh ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ thấy nhiều đám hàn quang bao phủ tại Lưu Dục quanh thân, thiên long phá thành kích bổ ngang chém dọc, Hà Tiến các thân binh căn bản không gần được Lưu Dục thân. Hà Tiến càng xem càng kinh hãi, lui lại tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc, nhưng rất nhanh Hà Tiến liền phát hiện hắn lui tốc độ cơ hồ cùng Lưu Dục hai người bọn họ tiến lên tốc độ không sai biệt lắm. Lưu Dục cùng Nhiệm Mẫn hai người chém dưa thái rau giống như tùy ý đổ sát lấy Hà Tiến thân binh vệ đội, tốc độ tiến lên dùng thế như trẻ che để hình dung tuyệt không quá đáng. Thấy thế Hà Tiến hối hận không thôi, ta không sao trêu chọc cái này sát tinh làm gì. Không chờ Hà Tiến hạ lệnh, hắn mang tới 5000 binh mã liền đều nhịp hướng về sau thối lui, sợ bị liên lụy trong đó. Hà Tiến nếu là có nguy hiểm thân binh kia nhóm khẳng định một cái đều không sống được, nhưng những này kinh doanh binh sĩ không biết ta. Lại nói dưới mắt khung cảnh này hoàn toàn là thần tiên đấu pháp, bọn hắn không có tư cách cũng không lý tới từ tham dự vào bên trong. Không bao lâu,
không đường có thể trốn. Hà Tiến bị Lưu Dục một tay bắt giữ nằm ngang ở trước ngựa.
Cùng ta Lưu Dục liều, ngươi có thực lực này a?
Lưu Dục khinh miệt cười nói.
Chương 295, Dũng Mãnh không chịu nổi, bắt sống Hà Tiến. Chương 295, Dũng Mãnh không chịu nổi, bắt sống Hà Tiến. Bị Lưu Dục bắt giữ, Hà Tiến đã bắt đầu hoài nghi lời người. Thân binh của hắn vệ đội chừng 3 hơn 100 người, có thể như thế mất một lúc lại cơ hồ bị Lưu Dục hai người bọn họ cho giết sạch, đây mà vẫn còn là người ư? Đối với Hà Tiến kia cơ hồ thương vong hầu như không còn thân binh vệ đội, Lưu Dục chỉ có thể nói bọn hắn theo sai người. Lưu Dục cảm thấy có câu nói để ở nơi này rất hợp với tình hình, tiêu chạy thời điểm, không có bất kỳ cái gì một cái dám là vô tội. Bọn hắn ngày bình thường đều đang hưởng thụ lấy Hà Tiến thân binh vệ đội vinh quang, cho nên bây giờ nhi bọn hắn nhất định phải là Hà Tiến cản thương, loại sự tình này Lưu Dục cũng tránh không được. Bọn này thân binh mặc dù không có động thủ, nhưng bọn hắn đem đường tất cả đều phá hỏng, không có cánh Lưu Dục thật sự là không qua được. Lưu Dục nếu là không động thủ liền phải trông cậy vào chiến mã mạnh mẽ xô ra một con đường, nhưng việc này hiển nhiên không thực tế. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt Hà Tiến gương mặt, Lưu Dục vừa cười vừa nói ngươi người này, tại sao phải cùng chính mình không qua được đâu? Thất phu đừng muốn cản rỡ, lần này bất quá là ta chủ quan. Hà Tiến cứng cổ nói, toàn thân trên dưới đều là mềm, liền miệng là cứng rắn. Lưu Dục giễu cợt nói, muốn không phải là không muốn đả thương ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt ta? Hà Tiến nổi giận nói, ngươi như thế đưa thích trang, đời trước nhất định là đầu nữ sĩ đồ lót ta. Lưu Dục đống nhiên tới một câu như vậy. Hà Tiến nghe xong lập tức sững sờ, bởi vì hắn căn bản không biết do nữ sĩ đồ lót là thứ đồ gì. Nhưng theo Lưu Dục trong giọng nói liền có thể suy đoán ra cái này nhất định không phải cái gì tốt lời nói, bởi vậy Hà Tiến trừng trong mắt nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Ua, không nghĩ tới đại tướng quân còn có cái này chí khí. Lưu Dục kinh ngạc nói, ngươi cũng biết, ta người này từ trước đến nay ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến chỗ này, Lưu Dục hiểu ý cười một tiếng. Dứt lời, Lưu Dục liền đem Thiên Long phá thành kích lưỡi kích nằm ngang ở Hà Tiến trên cổ. Cảm thụ được hơi lạnh thấu xương, Hà Tiến lập tức theo thầm nghĩ, đừng, có chuyện nói rõ ràng. Ân, vừa rồi đại tướng quân không phải còn nói sĩ khả sát bất khả nhục sao? Lưu Dục trêu chọc nói, quan quân hầu nghe lầm a, ta bao lâu nói qua lời này? Hà Tiến xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng vì mạng nhỏ cân nhắc, hắn vẫn là lựa chọn trang túng. Quả thật như thế, Lưu Dục ý vị thâm trường nói, thiên chân vạn sắc a. Hà Tiến nghe xong vội la lên. Lưu Dục đập Hà Tiến gương mặt động tác không nghe, trong miệng nói rằng, đại tướng quân, tiên ti dị động ta vội vã chạy về U Châu, có thể ta lại không có bệ hạ ý chỉ, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Việc này dễ dàng, ta hộ tống ngươi ra Lạc Dương chính là. Hà Tiến nhãn châu xoay động, lập tức tỏ thái độ nói, nhưng vừa vặn ngăn đón ta cũng là đại tướng quân ngươi a. Văn Luân Lưu Dục lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hại, vừa rồi ta chỉ là cùng Tử Dương ngươi chỉ đùa một chút, kỳ thật ta là tới cho ngươi tiến đường, không ngờ ngươi hiểu sai ý, không thấy ta vẫn luôn không trả tay à? Hà Tiến cưỡng ép vì chính mình giải thích một đợt, lại có việc này. Ai nha, ngươi nhìn một cái việc này gây. Lưu Dục nghe xong vỗ đùi, đã hiểu lầm đã giải trừ, kia Tử Dương ngươi có hay không có thể buông ta xuống? Bị nằm ngang ở trên chiến mã, Hà Tiến thận trọng hỏi, đại tướng quân, ngươi chẳng lẽ coi ta là thành đồ đần, có ngươi như thế tiễn đưa sao? Nếu không phải ta đưa ngươi bắt giữ, lúc này đoán chừng ngươi đang cùng ta diếu võ dương ai đâu. Lưu Dục cười lạnh nói, Tử Dương lời ấy sai rồi, ta Hà Tiến sao lại là loại người này? Hà Tiến rất là ủy khuất nói. Vừa dứt tiếng, Lưu Dục níu lấy Hà Tiến cổ áo nói, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, bây giờ ta lại nói cho ngươi một lần, ta đối lập chữa một chuyện không có hứng thú, sau này chớ có lại đến trêu chọc ta, có thể nghe điều à? Nếu có lần sau nữa, ta liền hái được đầu của ngươi. Lưu Dục mặt trầm như nước, đang đằng sát khi nói. Văn Luân Hà Tiến bị sợ hãi đến hoàn toàn không dám núp đích, tùy ý trên mặt mồ hôi lạnh trôi tiến vào trong mắt. Nhớ không? Lưu Dục âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ. Hà Tiến gật đầu như dã tỏi nói. Nhìn xem Hà Tiến này tấm bất ước bộ dáng, Lưu Dục nửa điểm dây dưa với hắn đi xuống hứng thú đều không có, trực tiếp đem Hà Tiến giống ném rác rưởi như vậy tiện tay ném xuống đất. Chúng ta đi. Lưu Dục cất cao giọng nói. Đúng rồi đại tướng quân, dưới mắt là ngươi báo thủ thời cơ tốt nhất, ngươi có thể thử dùng cái này 5000 binh mã đến vây giết chúng ta. Lưu Dục quay đầu đối Hà Tiến nói rằng, nhưng trước khi động thủ ngươi đến bảo đảm có thể đem ta chạm ở dưới ngựa, nếu không nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Nói đến chỗ này, Lưu Dục phát ra tùy ý tùy tiện tiếng cười. Hà Tiến giữ im lặng nhìn xem chiến ý giạt rào Lưu Dục cùng nhẫn mẫn, lập tức lại nhìn một chút trước đó không lâu đem hắn đánh cho tê người dừng lại cầu hùng lĩnh huynh đệ, sau đó Hà Tiến liền quả quyết từ bỏ ý động thủ. Đã đại tướng quân không có động thủ dự định, vậy bọn ta liền cáo tử, núi cao nước xa, ngày sau gặp lại. Dứt lời, Lưu Dục phóng ngựa nên ngang rời đi. Ai đạp ngựa cùng ngươi gặp lại, đời này ta đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hà Tiến thở phì phò thầm nghĩ, có thể Hà Tiến bạn không nghĩ tới hắn lại sẽ một câu thành sấm, hôm nay qua đi, thật sự là hắn sẽ không còn có nhìn thấy Lưu Dục cơ hội. Trung bình 2 năm tháng 5, Lưu Dục một đoàn người đã tới kế huyện. Dựa theo lúc trước ước định cẩn thận, Tuân Du tạm lĩnh tế tiểu tổng sự chức, phụ tá Lưu Dục tham nghị quân sự. Sau đó, Lưu Dục đối Hy Chí Tài cùng Từ Thứ hai người chức vụ tiến hành điều chỉnh, không có lại để cho hai người bọn họ tiếp tục đảm nhiệm huyền thú hòa thuận vui vẻ sóng lưỡng địa thái thú. Hy Chí Tài đổi nhiệm chủ bộ chức, Từ Thứ thành công hoàn thành chuyển chức, từ một quận thái thú biến thành trong quân giáo úy. Nhiệm mẫn chức quan Lưu Dục rất sớm trước đó liền đã giúp hắn làm xong, may mắn việc này Lưu Dục cùng Linh Đế nói sớm, bằng không chờ Linh Đế hôn mê sao còn muốn truy. Lưu Dục hạ lệnh mới lập một doanh, tên là Xin Sống, hạ ngạch 1 vạn người, trong đó bộ tốt kỵ binh các 5000.
từ Nhiệm Mẫn đảm nhiệm chủ tướng, từ Thứ Nhâm quân sư, Điền Dự, Bàng Đức điều nhiệm đến xin sống doanh đảm nhiệm phó tướng. Thái Sử Từ điều đến Trương Liêu dưới trướng hiệu lực. Cam Ninh điều đến Thích Kế Quang dưới trướng hiệu lực. Giống nhau đảm nhiệm giáo úy Tào Chi thì là bị Lưu Dục phái đến Vu Khiêm dưới trướng đảm nhiệm phó tướng, phụ trách tất cả đồn điền công việc. Trương Mạn phụ biểu. Đêm đó Lưu Dục tại hầu phủ cử hành tiệc rượu, kế huyện văn võ toàn bộ đến đây là nhà mình chúa công bày tiệc mời khách. Qua ba ly rượu, Lưu Dục cùng Tuân Du nói tới hắn tộc thúc Tuân Úc. Trước đó Lưu Dục liền muốn nhường Tuân Du hỗ trợ đem Tuân Úc mời đến, nhưng lúc đó Lưu Dục cùng Tuân Du còn không tính quá quen, cho nên Lưu Dục liền không có ý tốt cùng người ta há mồm. Bây giờ Lưu Dục cùng Tuân Du đã ở chung được hơn 2 tháng thời gian, bởi vậy Lưu Dục dưới mắt lại để lên việc này khẳng định liền không đáng tật bệnh gì. Sau đó, Lưu Dục cùng Tuân Du biểu đạt hắn đối Tuân Úc thưởng thức cùng hy vọng Tuân Du hỗ trợ mời chào Tuân Úc. Tuân Du nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Trải qua ngắn ngủi dãy rủa sau, Tuân Du quyết định đem đầu đuôi sự tình chi tiết cáo chi Lưu Dục. Nghĩ xong, Tuân Du đem trưởng bối trong nhà phân tán đầu tư ý nghĩ toàn bộ giảng cho Lưu Dục. Dựa theo Tuân Sảng lời giải thích, Tuân Du cùng Tuân Úc không thể đầu nhập cùng một cái chúa công, bởi vì Tuân Sảng không muốn đem trứng gà toàn đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Lưu Dục cũng là có thể hiểu được Tuân Sảng ý nghĩ, có thể việc này đặt ở trên người hắn khó tiếp thụ. Cùng Tuân Úc bỏ lỡ cơ hội, việc này đặt thủy có thể bằng lòng. Văn Thần Võ Tướng Minh Mã, cầu ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ các đại ca. Chương 296, Lạc Dương tình hình gần đây, Linh Đế bệnh tình nguy kịch. Chương 296, Lạc Dương tình hình gần đây, Linh Đế bệnh tình nguy kịch. Tuy nói Lưu Dục rất muốn đem Tuân Úc chiêu đến dưới trướng, nhưng việc này khẳng định không vòng qua được Tuân Sảng. Tuân Sảng không đồng ý kia Tuân Úc còn ném truy. Dưới mắt Lưu Dục chỉ có thể đem kế hoạch này tạm thời để qua một bên, chờ tương lai có cơ hội xoay chuyển sau lại tính toán sau. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy áy náy Tuân Du, Lưu Dục cười vô bờ vai của hắn. Việc này cùng ngươi lại không sao cả, vẻ mặt cầu xin làm gì? Đến, uống rượu. Lưu Dục nâng chén nói. Chúa công mời. Văn Luân Tuân Du lập tức bưng chén rượu lên. Kết thúc cùng Tuân Du trò chuyện sau, Lưu Dục cầm chén rượu đi tới Nhiệm Mẫn bàn này. Lưu Dục đi qua thời điểm, Từ Thứ, Bàng Đức còn có Điền Dự bọn hắn ba ngay tại thay nhau rót Nhiệm Mẫn rượu. Lấy một địch ba, Nhiệm Mẫn không hề sợ hãi, có người mời rượu hắn liền uống một hơi cạn sạch, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vĩnh Từng, ngày mai ngươi liền tại quận binh cùng nô lệ bên trong chọn tuyển nhân thủ, tổ kiến xin sống doanh. Cùng Nhiệm Mẫn uống một chén rượu sau, Lưu Dục dặn dò nói, cần nào trang bị ngươi cứ việc cùng ta nói, như thế nào huấn luyện ta một mực bất quá hỏi, ngươi toàn quyền làm chủ. Dừng một chút, Lưu Dục nói tiếp, chỉ có một đầu, tại ngày mùa thu hoạch trước ta muốn gặp được một chi có thể tung hoành tiền ti thảo nguyên tinh binh, nhớ kỹ à? Mặt tướng nhớ kỹ. Nhiễm Mẫn cất cao giọng nói. Văn Luân Lưu Dục nhẹ gật đầu, tốt, tiếp tục uống quán ba. Tiệc rượu tán đi sau, Lưu Dục đi tới Cam Mai trong phòng dự định mở một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly buổi hòa nhạc. Nhìn xem ra như bạch ngọc Cam Mai, Lưu Dục không khỏi than thở, a trời ạ, cái này đáng chết chính là Tuyết Trắng Tử. Tại kiển thạc chính thức tiếp nhận Tây Viên giáo úy bộ sau, Lưu Biện cùng Lưu Hiệp hai phen này thế lực nguyên bản vi diệu cân bằng lập tức bị đánh vỡ. Tay cầm binh quyền thập thường thị tập đoàn người người vui vẻ ra mặt, dường như qua Tết đồng dạng. Hà Hậu thì là gấp triệu Hà Tiến, Hà Miêu vào cung nghị sự, tránh cho tình thế tiến một bước mất khống chế. Mặc dù Lưu Dục người tại kế huyện, nhưng hắn một mực đều chú ý tới Lạc Dương tình thế, cầm ý lý vệ cách mỗi mấy ngày liền sẽ gần kỳ thu thập tình báo đưa đến kế huyện, bởi vậy Lưu Dục từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy hai phái đấu tranh mới nhất tiến triển. Lưu Dục đối hai phái mở ra Yến Vương thẻ đánh bạc một chút hứng thú đều không có, bởi vì việc này vô cùng phức tạp, Lưu Dục nỗ lực cùng hắn đạt được hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa cái này hư vô mở mịt vương vị đối Lưu Dục cũng không có quá lớn trợ giúp, cùng nó lẫn vào tới tranh giành lên ngôi bên trong, Lưu Dục còn không bằng chờ tại U Châu thành thành thật thật cầu phát dụng. Chờ Tây Lương đổ tể vào kinh thành sau, triều đình rất nhanh liền sẽ nên đón lớn tẩy bài, đến lúc đó đồng chắc độc bá triều cường, hơi hơi dậm chân một cái trên triều đình đều không ai dám thở. Cho nên nói Lưu Dục có làm hay không cái này Yến Vương cũng không có ý nghĩa, tương lai đồng chắc tùy tiện hạ đạo thánh chỉ liền có thể gọt đi Lưu Dục vương vị, kia Lưu Dục muốn cái này phá loạn ý còn có cái gì dùng. Trước mắt Lưu Dục chỉ cần đem hậu cần làm tốt sau đó lại nhiều quên điểm binh, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại. Đợi đến Lưu Dục kế thừa đại thống vào cái ngày đó, Đông Hán 13 châu đều là Lưu Dục một người, hoàn toàn không cần thiết so đo trước mắt chi được mất. Từ lúc Lưu Dục rời đi Lạc Dương sau, Tây Viên giáo úy bộ cùng kinh doanh binh mã điều động thường xuyên, song phương ma sát nhỏ không ngừng, ít thì mười mấy người nhiều thì mấy chục người toàn vũ hành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn mấy lần. Nhưng ở Hà Tiến cùng Kiến Thạc không chế hạn, hai bộ từ đầu đến cuối không có đánh ra chân hỏa đến. Ngay hôm đó, hôn mê Linh Đế bỗng nhiên bắt đầu ho ra máu, nghe hỏi mà đến các ngự y lập tức bắt đầu trận trị cùng cứu rút. Dừng lại thao tác qua đi, Linh Đế ho ra máu vẫn không ngừng ở, các ngự y sắc mặt càng thêm khó coi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái gọi là Đặng Thọ ngự y lực bài chúng nghị, cho Linh Đế hạ tể mãnh dược, đồng thời tá lấy châm cứu trị liệu. Nhìn xem bị đâm thành con nhím Linh Đế, các ngự y phần lớn đều cho rằng Đặng Thọ không biết sống chết. Nhưng rất nhanh Linh Đế liền đình chỉ ho ra máu, Đặng Thọ thấy sau như chút được gánh nặng. Dù sao hắn là bước lên rơi đầu phong hiểm tiến hành cứu rút, vạn nhất quá trình trị liệu bên trong Linh Đế trực tiếp gờ, kia Đặng Thọ cùng với một nhà lao tiểu đều phải đi theo cho cùng. Mắt thấy Đặng Thọ đem Linh Đế bệnh tình cho ổn định lại, vây xem các ngự y lập tức chua. Người này vận khí thực là không tồi a. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là người ngốc có ngốc phúc. Sớm biết như thế, ta liền không nên đem cái này cơ hội nhường cho hắn. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều cùng bọn này ngự y tâm thái không hay, cơ hội bày ở trước mắt lúc không đi tranh thủ, chỉ mong lấy xem người ta trò cười. Nhưng khi vượt khó tiến lên người lấy được thành công lúc, bọn này tranh tinh liền sẽ âm dương quái khí, nói cái gì ta bên trên ta cũng được loại này lời nói. Thường Bách Kim nhìn Đặng Thọ thao tác, một bên Hà Hậu tán thưởng nói: đa tạ hoàng hậu nương nương. Đặng Thọ đội vàng nói tạ. Tại trị liệu qua đi, Am Hiểu bắt mạch ngự y lập tức tiến lên là linh đế xem mạch. Xem mạch kết thúc sau, Hà Hậu dò hỏi: vậy hạ thân thể như thế nào? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, việc này hạ quan khó mà nói. Phụ trách bắt mạch ngự y ấp a ấp úng nói: bảo ngươi nói ngươi liền nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hà Hậu mày ngài đứng đấy, trong miệng quát khẽ: vậy hạ đại nạn sắp tới, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Cái này ngự y nghĩ nghĩ, đem nửa câu sau ngài cơ bản có thể chuẩn bị hậu sự cho nuốt vào trong bụng. Kia vì sao bất trị? Ngự y viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một cái có thể cứu trị bệ hạ đều không có? Hà Hậu nổi giận đùng đùng nói. Hoàng hậu nương nương bất giận, một đám ngự y cùng nói: hoàng hậu nương nương cho bẩm, bệ hạ đã là dược thạch không ý ỉa, chúng ta thật sự là bất lực. Lý Hoa bắt mạch ngự y ỉa vì chính mình giải bày nói. Văn Luân Hà Hậu nổi giận nói: hoàng gia nuôi các ngươi có tác dụng gì? Nếu như y không tốt bệ hạ, các ngươi liền đều đi cho bệ hạ thủ lăng a. Dứt lời Hà Hậu phẩy tay áo bỏ đi. Trong điện các ngự y hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh khủng đến. Thủ lăng việc này cũng không phải đùa giỡn, cơ bản một thủ chính là cả một đời, ai không có việc gì bằng lòng thủ đồ chơi kia đi. Đều chớ ngẩn ra đó, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn đi thủ lăng không thành? Lý Hoa vội la lên. Cây khô gặp mùa xuân không phải sức người có thể bằng, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng uổng phí sức lực. Lời nói này không tệ, dưới mắt đoán chừng chỉ có tiên đan mới có thể trị tốt bệ hạ. Ngươi là đến a? Lão hủ làm nghề y hơn 30 năm, chưa từng nghe qua cái gì có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương tiên đan. Không tệ, lần này chúng ta hơn phân nửa là treo. Còn lại các ngự y mồm năm miệng 10 triển khai đàm luận, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đang hát suy, còn lại mấy cái không lên tiếng thì là bị doan động. Vừa rồi biểu hiện kiệt xuất Đặng Thọ cũng là vô kế khả thi, bởi vì linh đế đã là đại nạn sắp tới, hắn có thể làm chỉ có cho linh đế mở thuốc bổ kéo dài tính mạng. Nói một cách khác, linh đế có thể sống tới khi nào toàn xem thiên ý, không phải sức người có thể khống. Theo lý thuyết chính vào tráng niên linh đế không nên như thế suy nhược, có thể hắn một năm 365 ngày không sai biệt lắm đến mở 300 trận buổi hòa nhạc, cái này tần suất liền xem như thiết nhân cũng không chịu được nổi. Khi lấy được nhỏ dược hoàn sau, linh đế càng là thả bản thân, cử hành buổi hòa nhạc tần suất cơ hồ lật ra một phen, như thế hắn không chết ai chết. Chương 297, linh đế băng hà, trên trời rơi xuống dị tượng. Chương 297, linh đế băng hà, trên trời rơi xuống dị tượng. Sau 3 ngày, linh đế không có dấu hiệu nào mở mắt, phòng thủ ngự ý liếc một cái sau liền cấp tốc túi đầu, bởi vì bọn hắn biết đây là hồi quang phản chiếu, lưu cho linh đế duy phải bàn giao hậu sự thời gian. Truyền chấm ý chỉ, nhanh triệu hai vị hoàng tử, hoàng thái hậu, hoàng hậu, đại tướng quân, tam công cùng quán quân hầu tới đây thấy chấm. Ngẩng đầu nhìn một lát trần nhà sau, sắc mặt trắng bệnh linh đế khàn khàn tiếng nói rằng: "Nặng." Một bên hầu hạ tiểu thái giám đội vàng đáp. Đoạn văn này dường như tiêu hao linh đế không ít khí lực, sau khi nói xong linh đế liền thở hào hển lấy, ngực tùy theo trên dưới chập trùng. "Đỡ chấm lên." Linh đế chật vật nói rằng. Văn Luân hai tên hoạn quan cấp tốc tiến lên, tại linh đế sau lưng đệm gối đầu, lập tức thận trọng đỡ dậy linh đế. "Đi, đi cho chấm thúc, cái nào dám đến chế, chấm, chấm nhất định phải hái được hắn, đầu của hắn." "Hô." Hô linh đế đứt quãng nói rằng. "Nặng." Trước cửa tiểu thái giám lên tiếng sau liền cấp tốc hướng ra ngoài chạy tới. Lúc này trong điện bầu không khí dị thường nặng nề cùng kiềm chế, các cùng nhau quỳ rạp xuống đất, liền thở mạnh cũng không dám. Mấy tên phòng thủ ngự y giống nhau quỳ trên mặt đất, mắt đỏ vành mắt không nói, thậm chí còn gạt ra mấy giọt nước mắt đến. Tiêu Tụy không chịu nổi, dâu ria sồm xoàm, linh đế dựa vào gối đầu, hai mắt vô thần nhìn xem cửa điện, đáy mắt đều là ảm đạm. Bạn theo thời gian trôi qua, linh đế hô hấp càng thêm khó khăn, như cùng năm lâu thiếu tu sửa ống bệ hỏng đồng dạng. Vì sao vẫn chưa có người nào đến? Đều là người chết ta. Khu khu cụ. Nói đến chỗ này, linh đế bắt đầu ho kịch liệt lên. Lan. Lại đi cho chấp thúc. Linh đế chật vật nâng lên cánh tay ngăn tiến lên muốn vì hắn đập phía sau lưng tiểu thái giám, khàn cả giọng gầm thét lên. Có thể linh đế chỗ cung điện rất là vắng vẻ, tiến đến báo tin thái giám lại chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, trong thời gian ngắn chỗ nào về được đến. Lúc trước linh đế tuyển ở chỗ này chính là vì yên lặng, có thể hắn nhưng chưa từng nghĩ tới hôm nay sẽ tự thực các quả. Ai? Linh đế thở dài một tiếng, kinh ngạc nhìn ngoài cửa, trong ánh mắt đều là trống rỗng. Linh đế vô ý thức nhuyễn động hai miệng môi dưới, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trầm mặc một lát, linh đế muốn nói lại thôi. Cánh tay hơi khẽ nâng lên lại lập tức bất lực rủ xuống. Tại linh đế chờ đợi hạ, Hà Hậu mẹ con, Đồng Thái Hậu cùng Lưu Hiệp, Hà Tiến, Viên Ngũi bọn người lần lượt đi tới trong điện. Mặc dù không thể trong đám người nhìn thấy Lưu Dục thân ảnh, nhưng lúc này linh đế chú ý điểm hoàn toàn không tại cái này bên trên. Ai đến ai không đến đã không quan trọng, trọng yếu là linh đế hiện tại đạp ngựa nói không ra lời. Linh đế vội vàng mong muốn giao phó di ngôn, có thể phí hết lớn kình cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm đến. Ách bị đàm ngăn chặn yết hầu, linh đế miệng không thể nói, hai mắt đăm đăm lòng nóng như lửa đốt. Thấy thế mấy tên ngự y liền đội vàng tiến lên là linh đế xoa bóp đút thuận, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Dưới tình thế cấp bách, linh đế dứt khoát đẩy ra các ngự y để, trực tiếp bắt đầu dùng tay khoa tay. "Bệ hạ, ngài là muốn kêu biện nhi kế thừa đại thống a?" Hà Hậu linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian mở lời hỏi nói. Linh đế nghe xong hai tay vung vẩy cùng quạt điện dường như, khí Hà Hậu mặt đỏ tới mang hai. "Hoàng nhi, ngươi thật là muốn gọi hiệp nhi kế thừa hoàng vị?" Lúc này Đồng Thái Hậu lên tiếng nói. Văn Luân linh đế nặng nề gật đầu, lập tức thả ra tay, ngay tức khắc liền không có khí tức. Gặp tình hình này, ngự y run rẩy tiến lên thăm dò linh đế hơi thở,
ngay sau đó lảo đảo lui lại, trong miệng đường thẳng, bệ hạ băng hà. Vừa dứt tiếng, Hà Hậu bước nhanh về phía trước ôm lấy Linh Đế càng thêm thi thể lạnh băng, nước mắt tràn mi mà ra. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Đồng Thái Hậu nước mắt tuôn đầy mặt, im lặng không nói, Viên Ngôi chờ trọng thần cũng là lấy tay che mặt, khóc ròng ròng. Trong lúc nhất thời trong điện thút thít cùng tiếng kêu rên liên tục không ngừng, trong lòng mọi người dường như đều đè ép một tảng đá lớn giống như, nặng nề khó mà hô hấp. Sau đó, một đạo bi thương vô cùng thanh âm theo Linh Đế trong tẩm cung truyền ra, bệ hạ băng hà. Linh Đế chết bệnh một phút này, nguyên bản trăng sáng sao thưa trong bầu trời đêm lập tức biến mây đen cuộn, đen như mực. Bi thương khí tức bao phủ tại Đại Hán Đế quốc trên không, thật lâu không thể tan đi. Chư vị, vừa rồi các ngươi cũng nghe được bệ hạ khẩu thuật di chiếu đi. Mặc dù dưới mắt nói cái này có chút không đúng lúc, nhưng vì Lưu Hiệp cân nhắc, Đồng Thái Hậu vẫn là vội vàng hỏi ra câu nói này. Vừa mới bệ hạ đã là miệng không thể nói, chỗ nào công bố cái gì di chiếu? Ngài chẳng lẽ giả nên hồ đồ rồi? Nghe xong Đồng Thái Hậu lời nói, Hà Hậu rất là khinh thường nói: bệ hạ thi cốt chưa lạnh, như thế mất một lúc ngươi cái này yêu phụ liền muốn không nhận nợ à? Đồng Thái Hậu nổi giận nói: Thái Hậu lời ấy sai rồi, bản tướng cũng không nghe được ngươi cái gọi là khẩu thuật di chiếu sao là nhận nợ nói chuyện. Hà Tiến nói giúp bảo: các ngươi hai huynh muội thật là cá mẹ một lứa. Văn Luân Đồng Thái Hậu cười lạnh nói: trước mắt bao người, hai huynh muội các ngươi cũng dám đổi trắng thay đen. Nói đến chỗ này, Đồng Thái Hậu có chút dừng lại: chư vị cũng không có nghe được bệ hạ di chiếu a? Dứt lời, Đồng Thái Hậu ánh mắt rơi vào Viên Ngụy, giữ tứ cùng ngựa ngày ba trên thân người. Trầm mặc một lát sau, Viên Ngụy dẫn đầu tỏ thái độ nói: hồi bẩm Thái Hậu, lao thần đã là tuổi trên 50, lỗ thai này thật sự là không thế nào linh quang. Thấy Viên Ngụy như thế tỏ thái độ, Dương Tứ cùng ngựa ngày lướt nhau, lập tức cũng biểu thị chính mình cái gì đều không nghe thấy. Hoàng gia nội bộ đấu tranh cũng không phải tốt như vậy nhúng tay, hơi không cẩn thận liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Mà trước mắt đến xem Hà thị huynh đệ phần thắng tương đối lớn, bởi vậy Viên Ngụy bọn người quả quyết lựa chọn giả câm vờ điếc. Cũng không phải nói dưới mắt Viên Ngụy bọn người liền có thể chắc chắn Hà thị huynh muội sẽ thắng, loại sự tình này không tới một khắc cuối cùng không ai nói rõ được, nhưng hiển nhiên trước mắt Viên Ngụy bọn người càng thêm có khuynh hướng lưu biện. Tam công còn như vậy, thì càng đừng đề cập quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy cát. Tốt, rất tốt. Gặp tình hình này, Đồng Thái Hậu giận quá mà cười. Đã là như thế, vậy chúng ta liền chờ xem. Dứt lời, Đồng Thái Hậu trực tiếp thẳng mang theo Lưu Hiệp rời đi. Nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Đồng Thái Hậu, Hà Hậu khẽ miệng dương lên một vệt duyên dáng đường cong, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Dù sao Linh Đế vừa tắt thở không bao lâu, Hà Hậu cho dù là cao hứng lúc này cũng không thể biểu lộ mảy may. Huynh trưởng, đợi chút nữa liền phái người đem những này thái giám cung nữ xử lý sạch ra. Hà Hậu rời bước đi vào Hà Tiến bên cạnh, hướng về phía Hà Tiến dị thái nói. Văn Luân Hà Tiến khẽ gật đầu, biểu thị việc này hắn biết. Làm phiền ba vị đại nhân chuyển cáo quân thần, gần đây triều hội tạm dừng, chờ lo liệu xong bệ hạ tang sự sau lại đi khôi phục. Hà Hậu đối Viên Ngũi ba người nói. Nặng. Viên Ngũi bọn người cùng nói. Sau đó Viên Ngũi, Dương Tứ, ngựa ngày ba người rất là tức thời từ biệt Hà thị huynh muội, kết bạn dẹp đường hồi phủ. Người ta hai huynh muội khẳng định cần thương nghị một ít chuyện, mấy người bọn hắn lại giữ lại ở chỗ này liền có chút chọc người ghét. Chương 298, gió nổi mây phun, Viên Thuật hành động vĩ đại. Chương 298, gió nổi mây phun, Viên Thuật hành động vĩ đại. Viên Ngũi ba người sau khi rời đi, Hà Tiến lập tức gọi Vũ Lâm quân vây quanh chỗ này cung điện. Gặp tình hình này, các mặt xám như cho, nhao nhao kêu rên cầu xin tha thứ. Đại tướng quân, tha mạng a. Đại tướng quân, chúng ta chắc chắn thủ khẩu như mình. Đại tướng quân, ngài xin thương xót, dung tha chúng ta a. Đại tướng quân, ngài liền yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra nữa chứ. Văn Luân Hà Tiến cười lạnh nói, yên tâm. Chỉ có người chết mới có thể cho ta yên tâm. Đợi chút nữa huynh trưởng nhớ kỹ để cho người lần lượt bổ đao, tuyệt không thể lưu lại một cái người sống. Trước khi rời đi, Hà Hậu dặn dò. Yên tâm đi. Hà Tiến gật đầu nói. Chờ Hà Hậu cùng Lưu Biện sau khi rời đi, Hà Tiến lập tức hạ đạt một tên cũng không để lại mệnh lệnh. Trong phiến khắc, trong điện hơn 10 tên thái giám cung nữ toàn bộ ngã xuống vũng máu ở trong. Tất cả đều bù một khắp đao, không được ra chỗ sơ suất. Hà Tiến dặn dò nói. Bổ đao qua đi, Hà Tiến lại lần nữa hạ lệnh, đem thi thể tất cả đều vận xuất cung đi, lại đem nơi đây thành tẩy một lần. Nặng. Dẫn đội Vũ Lâm quân đồn trưởng chắp tay nói. Trở lại tẩm cung sau, Đồng Thái Hậu càng nghĩ càng giận, vừa rồi nàng liền suýt nữa nhịn không được, kém chút cho Hà Hậu một bạt tai. Nhưng cuối cùng Đồng Thái Hậu vẫn là khống chế được lửa giận trong lòng, dù sao bên ngoài tất cả đều là Hà Tiến người, nếu thật là động thủ liền không có cách dọn dẹp. Cái này cấu kết với nhau làm việc xấu hai huynh muội quả thực đáng hận. Đồng Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là vì sao Hoàng Nhi lần này chưa từng triệu trước lượng, triệu chung hai người đến đây, không phải là sơ sót. Phàm là hai người bọn họ có một người ở đây, ai ra cũng sẽ không lâm vào như thế một bàn tay không vỗ nên tiếng tình cảnh lúng túng. Ai? Đồng Thái Hậu thở dài nói. Bình phục một phen sau, Đồng Thái Hậu lập tức phái người triệu trước lượng, triệu chung, Kiện Thạc cùng Đồng Thừa vào cung nghị sự. Làm Đồng Thái Hậu phái tới hoạn quan đến Trương Nhượng phủ thượng thời điểm, Trương Nhượng đang cùng với Triệu Trung bọn người khí thế ngất trời thương nghị như thế nào chống lại Hà thị huynh muội. Được Đồng Thái Hậu truyền triệu, Trương Nhượng, Triệu Trung cùng Kiến Thạc lập tức khởi hành tiến về cung trong. Đồng Thái Hậu chi chất, tương lai quốc trượng Đồng Thừa cũng là vội vàng chạy tới cung trong gặp mặt cố mẫu. Đối xử mọi người đến đông đủ sau, Đồng Thái Hậu đem chuyện tối nay toàn bộ giảng cho Trương Nhượng bọn người. Đám người nghe xong đều lòng đầy căm phẫn, bạo tỳ khí Kiến Thạc tức thì bị tức thiếu chút nữa nhấc bàn. Cũng may hắn kịp thời ý thức được chính mình ở vào Đồng Thái Hậu trong tầm cung, lúc này mới có thể dừng cương trước bờ vực. Đầu đuôi sự tính ai ra đã đều giảng cho các ngươi, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đồng Thái Hậu hỏi. không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tiền Thạc dẫn đầu nói, thế nào xuống tay trước pháp? Đồng Thái Hậu phục hỏi. Thái Hậu cho bẩm, nô tỳ coi là nhưng từ Tây Viên bên trong chọn lựa tinh binh cường tướng, tìm cơ hội giết rơi Hà Tiến. Tiền Thạc đáp, ngươi đem việc này nghĩ quá đơn giản. Văn Luân Đồng Thái Hậu thất vọng. Như thế thời kỳ phi thường, Hà Tiến xuất hành chắc chắn sẽ có trọng binh đi theo. Hơn nữa trong thành binh mã cùng cung trong vệ sĩ phần lớn đều từ Hà Tiến trưởng quản, Tây Viên binh mã đều ở ngoài thành, chớ có nói tìm cơ hội, chỉ là vào thành chính là nan đề. Đồng Thái Hậu cao mày nói, tại Đồng Thái Hậu cùng Trương Nhượng bọn người mưu đồ bí mật thời điểm, không tim không phổi Tào Lao Bản cùng Viên Thị huynh đệ vừa tại bên ngoài uống xong hoa tiểu trở về. Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, trên đường tung xuống trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Dưới mắt Tào Lão Bản cùng Viên Thị huynh đệ còn không biết Linh Đế băng Hà tin tức, nếu không ba người hơn phân nửa liền không cười được. Mạnh Đức, gần đây đại tướng quân lại tìm người không có. Viên Thiệu hỏi. Tìm, nhưng việc này Tào Mỗ cũng không giúp đỡ được cái gì a. Tào Lão Bản đáp. Tuy nói Tào Mỗ có lòng trợ đại tướng quân gạt bỏ ước hoạn, nhưng là có lòng không đủ lực. Dừng một chút, Tào Lão Bản nói tiếp. Đợt, trong sách này Tào Tháo cùng Viên Thị huynh đệ cũng không có có trở thành Tây Viên giáo úy. Viên Thiệu nghe xong nhẹ gật đầu. Huynh đệ của ta hai người cũng đi phó mấy lần yến, đại tướng quân đối tiêu diệt hoạn quan tập đoàn rất là để bụng a. Bệ hạ bệnh nặng, thái tử một chuyện đến nay còn chưa định ra, đại tướng quân bên này cùng Trương Nhượng bọn hắn sớm muộn đến đánh nhau. Viên Thiệu bĩu môi nói, đến lúc đó chúng ta khẳng định đến chọn một phái gia nhập, bằng không đợi phân ra thắng bại đến liền hối hận thì đã muộn. Một bên Viên Thuật nói rằng, đây còn phải nói a, Tào Mô khẳng định sẽ đứng tại đại tướng quân bên này. Tào Lao Bản lập tức tỏ thái độ nói, Tào Tháo năm gần đây một mực đem cùng hoạn quan tập đoàn phân rõ giới hạn coi là phân đấu mục tiêu, bây giờ có như thế cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Viên Thị huynh đệ cũng là có khuynh hướng xếp hàng lưu biện, dù sao Hà Thị huynh muội mặt giấy thực lực muốn vượt xa Đồng Thái Hậu cùng hoạn quan tập đoàn, hơn nữa Viên Ngũi cũng duy trì hai anh em họ làm như vậy. Dưới mắt Kiện Thạc nắm trong tay Tây Viên giáo úy bộ, nếu là thật sự động thủ đại tướng quân chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Viên Thiệu cao mày nói, ngươi nói Tử Dương cũng là đi không từ giã còn chưa tính, vì sao muốn đem 3 vạn tinh binh phó thác cho Kiện Thạc? Viên Thiệu phàn nàn nói. Văn Luân Tào Tháo cười lắc đầu, việc này Tào Mộ cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói đây là ý của bệ hạ, Tử Dương lại như thế nào chống lại được? Vậy cũng không nên như thế, nếu là Tử Dương lại kéo lên một chút thời gian, chẳng lẽ kia Kiện Thạc còn có thể theo trong tay hắn đem binh phủ cướp đi không thành? Viên Thiệu rất là bất mãn nói, bản sơ lời ấy sai rồi, Tử Dương là bởi vì Tiên Ti dị động mới rời khỏi, nếu là hắn tiếp tục chờ tại Lạc Dương, Tiên Ti xâm lấn nên làm như thế nào? Tào Tháo nghe xong lập tức nói, Tử Dương cử động lần này cũng không có không ổn, ngoại chiến cùng bên trong hao tổn chuyện đơn giản như vậy ngươi còn phân chia không rõ à? Tào Lão Bản nói tiếp, Tào Mỗ coi là bất luận song phương nội đấu như hà nghiêm trọng, nhưng một khi ngoại tộc xâm lấn, song phương liền đến lập tức dừng tay nhất trí đối ngoại. Nói trắng ra là chuyện trong nhà thế nào nào đánh như thế nào đều được, dù sao đóng cửa lại tới là người một nhà. Nhưng dính đến ngoại tộc, Tào Mỗ tuyệt đối cho nhịn không được nửa điểm. Tào Lão Bản nghiêm mặt nói, đạo lý trong đó ta ngược lại thật ra minh bạch, chỉ là bạch bạch đưa cho Kiện Thạc 3 vạn tinh binh, ta có chút không cam tâm. Ai? Viên Thiệu thở dài nói. Đúng lúc này, trầm mặc nửa ngày Viên Thuật bỗng nhiên nói rằng, hai ngươi nói là gì, chúng ta nam nhân một uống nhiều quá liền không quản được chính mình đâu. Ngươi lại muốn đi làm gì? Bị Viên Thuật chặn ngang một gạch, Viên Thiệu cao mày nói, làm gì? Ta không có muốn làm gì a. Viên Thuật khó hiểu nói, kia đường cái gì ra vấn đề này? Tào Lão Bản hỏi, vừa mới hai ngươi nói chuyện khí thế ngất trời, ta một người đợi không có ý gì, liền muốn lấy dựa vào trên xe thư giãn một tí chính mình. Viên Thuật nói rằng, sau đó thì sao? Nghe ở đây, Tào Lão Bản trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Sau đó ta mới dựa vào không đầy một lát, lại đột nhiên cảm giác bụng dưới tăng hoàng. Viên Thuật đáp, ta suy nghĩ vậy liền đem đai lưng giải khai a, ngược lại trên xe cũng không có người ngoài. Thật là ta đầu này vừa giải khai đai lưng, liền không cẩn thận nước tiểu trong xe. Nói đến chỗ này, Viên Thuật nết miệng cười cười. Viên Thiệu nghe xong thiếu chút nữa bị tức nổ tung, đạp ngựa. Ta nói trong xe này vị gì đâu? Chương 299, Lạc Dương Phong Vân, Thành Thơi Lưu Dục. Chương 299, Lạc Dương Phong Vân, Thành Thơi Lưu Dục. Ai? Cái này kêu cái gì lời nói? Nào có cái gì vị? Ta thế nào không có người được? Văn Luân Viên Thuật lập tức nói. Quay đầu ngươi nhanh đi nhìn xem lang chúng a, ngươi kia cái mũi đến tiền trị. Tào Lão Bản im lặng nói, lời ấy sai rồi, có lẽ là hai ngươi cái mũi có vấn đề đâu. Viên Thuật nghiêm túc nói, ta Tào Lão Bản cùng Viên Thiệu nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời đúng là không biết rõ nên nói cái gì. Hai người bọn họ đàm luận đang nói cao hứng mừng mừng, Viên Thuật không tham dự còn chưa tính, có thể con hàng này vậy mà ngâm nóng hổi nước tiểu trong xe ngựa. Cảm thấy xấu hổ, Viên Thiệu lấy tay che mặt, Tào Lão Bản thì là đối Viên Thuật tiến hành mãnh liệt khiển trách. Ta lại không phải cố ý, đừng muốn líu lo không ngừng. Viên Thuật bất mãn nói, như vậy đi, chúng ta đem xe phu gọi tiền đến, nếu là hắn không có người được coi như ta được, trái lại coi như ngươi thua, thế nào? Viên Thuật nghĩ nghĩ nói rằng, cứ như vậy nói. Tào Lão Bản nói định nói chữ vừa nói ra miệng liền phản ứng lại, nói phân nửa lời nói im bặt mà dừng. Ngươi cái này thất phu cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Cái này dù sao không đều là ta thua a. Tào Lão Bản cười lạnh nói, nha. Thế mà bị phát hiện, Mạnh Đức Minh quả nhiên thông minh. Viên Thuật không có chút nào nửa điểm thật không tiện. Lúc trước đường cái rời khỏi quỷ biện giới ta là cực lực phản đối. Lẫn mắt xa xa Viên Thiệu cười lạnh nói, loại lời này về sau nói ít, ta không thích nghe a. Viên Thuật ôm cánh tay nói, sắp trời dần sáng, Đồng Thái Hậu trong tẩm cung nghị sự vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Đồng Thái Hậu bọn người thương lượng hơn phân nửa ở lại cũng không thương lượng ra kết quả gì đến, bởi vì chuyện này là thật không tốt lắm xử lý, trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Tiên hạ thủ vi cường khẳng định là không thể thực hiện được, chỉ là điều Tây Viên binh mã vào thành chính là một vấn đề khó giải quyết, thì càng đừng đề cập tìm cơ hội đối hạ tiến hạ thủ. Một phen thương nghị không có kết quả, Đồng Thái Hậu chỉ có thể tạm thời hạ đạt tăng cường phòng bị, gặp chiêu phá chiêu chỉ lệnh. Thêm phái nhân thủ, tăng cường đề phòng chính là việc cấp bách, dù sao hơn phân nửa cung đình vệ sĩ đều nghe theo Hà Tiến hiệu lệnh, như thế Hà Tiến muốn làm những gì quả thực lại dễ dàng bất quá. Lúc đầu thế cục trước mắt đối Đồng Thái Hậu phái này liền không thế nào có lợi, vạn nhất Hà Tiến thống hạ sát thủ đem Lưu Hiệp cho giam giắc, kia Đồng Thái Hậu bọn người liền có thể trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng. Lưu Hiệp một khi nhận cơ hội, Lưu Biện đăng cơ liền trở thành ván đã đóng thuyền sự tình, tới lúc đó Đồng Thái Hậu bọn người còn cầm đầu lập bàn. Cùng lúc đó, Hà Hậu, Hà Tiến cùng Hà Miêu mấy người cũng tại thương nghị như thế nào trợ Lưu Biện đăng cơ. Viên Mỗi trở thế gia chủ cũng không tham dự trong đó, tay cầm một vạn binh mã ti lệ giáo úy Trương Ôn cũng là lựa chọn bản quan, nghiêm cấm thủ hạ tham dự vào trận này hết sức căng thẳng hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong. Trương Ôn vẫn là rất biết làm người, sau khi trời sáng không lâu hắn lợi dụng Tiêu Phỉ làm lý do, mang theo ti lệ giáo úy bộ binh mã đi Hoàng Đông. Trương Ôn đem một vạn binh mã tất cả đều mang đi, bây giờ ti lệ giáo úy bộ chỉ còn lại một cái sát giống. Đương nhiên, lời này chỉ có thể hết lần này tới lần khác đô đần, Hoàng Đông liên tiếp kinh triệu, thiên tử ngay dưới mắt có thể có cái truy phỉ nhân. Trương Ôn xuất bộ sau khi rời đi, Lạc Dương cùng Lạc Dương thành ngoại ô chúng còn lại tứ doanh binh mã, theo thứ tự là Hà Tiến chấp trưởng kinh doanh, binh lực 3 vạn. Vô Chủ Bắc quân ngũ hiệu, binh lực 2 vạn 5. Vô Chủ Ba sông tinh kỵ, binh lực 1 vạn 5. Kiện Thạc thống lĩnh Tây Viên giáo úy bộ, binh lực 3 vạn. Cùng trong 5000 Vũ Lâm quân, Hà Tiến đại khái có thể điều động một nửa, còn lại Vũ Lâm quân không phải nghe lệnh của Đồng Thái Hậu chính là chỉ nghe lệnh của lệ thuộc trực tiếp cấp trên, Hà Tiến không có quyền đối với nó ra lệnh. Kể từ đó, nếu là Hà Tiến không thể tranh thủ tới Bắc quân ngũ hiệu cùng Ba sông tinh kỵ duy trì, Song Vương tại binh lực thượng là cơ bản ngang hàng. Duy nhất khác nhau ngay tại ở Hà Tiến trưởng không các nơi cửa thành, tùy thời có thể đem kinh doanh binh mã kéo đến Lạc Dương thành bên trong, nhưng Kiện Thạc Tây Viên giáo úy bộ chú đóng ở ngoại ô, muốn nhập thành nhất định phải trải qua Hà Tiến cho phép. Nếu như việc này có thể được tới giải quyết, Kiện Thạc liền có thể gọi lính mới vào thành, đến lúc đó thực lực của hai bên liền sẽ một lần nữa trở lại thống nhất hàng bắt đầu. Huynh trưởng, ngươi trực tiếp phái binh đem nghiệt tử kia diệt trừ không phải? Hà Hậu lên tiếng nói, chỉ cần nghiệt tử kia vừa chết, thiên hạ lại có ai có thể ngăn cản Biện Nhi kế thừa đại thống. Nói đến chỗ này, Hà Hậu mặt lộ vẻ ngoan độc chi sắc. Văn Luân Hà Tiến liền đội vàng lắc đầu, không ổn không ổn, kia Lưu Hiệp thật là hoàng tử, ta làm sao có thể khiến người sát hại hoàng tử? Ngày người đời sau như thế nào nhìn ta? Huynh trưởng lời nói rất là, ta cũng không tán thành làm như vậy. Một bên Hà Miêu nói rằng, Lưu Hiệp bất tử, hậu hoạn vô tận a. Nhìn xem lốc đầu ngốc não Hà Thị huynh đệ, Hà Hậu mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Vậy cũng không được, biện pháp có rất nhiều, không cần thiết cực đoan như vậy. Hà Tiến kiên trì nói, kỳ thật Hà Hậu đề nghị cũng không có không ổn. Dưới mắt thừa dịp Tây Viên binh mã không vào thành giết chết Lưu Hiệp chính là một lần bất và suốt đời nhàn nhã phương pháp. Nhưng Hà Tiến người này từ trước đến nay là không quả quyết, bằng không hắn cũng sẽ không tại Chu Sát Thập Thường Thị trong chuyện này xoắn xuýt đã lâu như vậy. Nếu là Hà Tiến nhanh chóng động thủ, Thập Thường Thị căn bản liền sẽ không lên diễn phản sát tiết mục, Lạc Dương thành do ai làm chủ thật đúng là nói không chừng. Hà Tiến ý nghĩ là mặc dù Lưu Hiệp ở vào đối địch mặt, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, tùy tiện đem nó giết chết ngày sau nhất định sẽ bị người lên án. Hà Tiến thị giác bên trong, hắn cảm thấy thanh danh của mình cũng không tệ lắm. Hắn không muốn bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến đại tướng quân hiền danh. Đương nhiên, những này chỉ là Hà Tiến mong muốn đơn phương ý nghĩ, kỳ thật hắn phong bình cũng không có gì đặc biệt. Bị mắng nhiều nhất khẳng định là Thập Thường Thị không nghi ngờ gì, nhưng văn võ đám quan chức ở sau lưng cũng không thiếu mắng Hà Tiến. Nhưng hai người bị mắng nguyên nhân lại là khác nhau rất lớn, Thập Thường Thị là bởi vì định nọt lấy sủng, khi quân lầm quốc mà nhận được mạng. Hà Tiến thì là bởi vì xuất thân thấp hèn, dựa vào quan hệ bám váy thượng vị cùng ánh mắt thiệt cận, thân không có sở trường mà bị người xem thường. Nói tóm lại, Hà Tiến thanh danh yếu lược mạnh hơn Thập Thường Thị, nhưng trình độ mười phần có hạn. Đã hai vị huynh trưởng đều không đồng ý diệt trừ Lưu Hiệp, kia hai người các ngươi có thể có chủ ý gì tốt? Một phen khuyên can không có kết quả sau, Hà Hậu đành phải tạm thời từ bỏ quyết định này. Dự định, ta không có tính toán gì a. Hà Tiến nghi ngờ nhìn Hà Hậu một cái, ta cũng giống vậy. Hà Miêu cũng là nói rằng, hai ngươi thật đúng là tâm phúc của ta. Họa lớn a. Nghe thấy lời ấy, Hà Hậu bị tức nghiến chặt hàm răng, nàng thật sự là phục cái này hai đồ đần. Bản cung nghĩ biện pháp hai ngươi không muốn chấp hành, có thể hai ngươi lại không có cái gì chủ ý, vậy chúng ta liền tại cái này làm chờ lấy a. Hà Hậu nổi giận đùng đùng nói, ngươi gấp cái gì kình? Đây là sốt ruột liền có thể hoàn thành sự tình a. Hà Tiến nghe rồi nói ra, ngươi cho rằng ta hai không muốn trợ Biện Nhi đăng cơ? Đây chính là ta thân ngoại sinh. Hà Tiến nói tiếp, không tệ, can hệ trọng đại, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Hà Miêu cũng là nói rằng, tại Hà Thị cùng Hoạn Quan tập đoàn tiến hành minh tranh ám đấu tranh đấu thời điểm, Lưu Dục lại là ngay tại thành thơi cố gắng cày cấy lấy. Cái gọi là buổi hòa nhạc không tuế nguyệt, một canh giờ đảo mắt mà qua. Buổi hòa nhạc kết thúc sau, nhìn xem một bên Châu Thị, Lưu Dục thầm nghĩ, nàng này nếu bị thế, cậu kỳ làm cơm cũng có ý nghĩa. Lưu Dục thê thiếp, toàn bộ bản đồ đoạn không giới, tiểu kiều còn không thu. Chương 300, Hà Thị nội chiến, tan rã trong không vui. Chương 300, Hà Thị nội chiến, tan rã trong không vui. Nghe xong Hà Thị huynh đệ lời nói, Hà Hậu thiếu chút nữa bị tức nổ tung, bộ ngực không được chập trùng, muốn nói gì cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. cái này sóng thao tác cũng không phải Hà Tiến cùng Hà Miêu cố ý, mà là hai bọn hắn bản thân liền là loại này ngẫu nhiên thần kinh đau người. Như thế mê chi thao tác Hà Hậu nhiều năm như vậy gặp rất rất nhiều, là thật bị hai người bọn họ cho tra tấn không nhẹ. Tốt tại trải qua lâu như vậy tôi luyện, Hà Hậu đã đối với mình hai cái quỷ tài ca ca sinh ra nhất định kháng thể, nếu không Hà Hậu sớm đã bị hai người bọn họ cho tươi sống làm tức chết. Cái này xác thực không phải là gấp liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng dưới mắt cái này mấu chốt chúng ta nếu là lại không nóng nảy, vậy liền đều chờ đợi đầu người rơi xuống đất ta. Hà Hậu tức giận nói rằng, muội muội, việc này có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Hà Tiến bĩu môi nói. Văn Luân Hà Hậu cười lạnh nói, chỉ có hơn chứ không kém. Huynh trưởng nên sẽ không quên Lưu Hiệp mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân là chết như thế nào a? Giết mâu mối thủ không đội trời chung, một khi Lưu Hiệp kế vị, chúng ta Hà gia vận mệnh có thể nghĩ. Hà Hậu ánh mắt điểm như nói. Hà Tiến nghe xong khoát tay áo, ta lại không muốn gọi Lưu Hiệp kế vị, bởi vậy muội muội ngươi làm giả thiết căn bản thì không được lập. Lưu Hiệp kế không được vị, hắn lấy cái gì cho Vương Mỹ Nhân báo thù? Một bên Hà Miêu nói giúp bảo. Nếu là chúng ta tiếp tục chờ tại cái này không hề làm gì, hai vị huynh trưởng đoán xem cuối cùng sẽ là hoàng tử nào kế vị. Hà Hậu lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nói gì vậy? Ta khi nào nói qua muốn không hề làm gì? Chẳng qua là dưới mắt thiếu quyết thượng sách, nếu không ta đã sớm xuất thủ. Hà Tiến nhướng mắt châu, lập tức nói rằng. Huynh trưởng vì sao không chịu diệt trừ Lưu Hiệp? Nếu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cử động lần này không có gì thích hợp bằng. Hà Hậu hỏi. Lời ấy quả thật cách nhìn của đàn bà. Hà Tiến trực tiếp nói rằng. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Hà Hậu nổi trận lôi đình, kém chút liền muốn mở miệng giận đối Hà Tiến. Bây giờ thập thường thị tay cầm Tây Viên 30000 binh mã, ta phái người diệt trừ Lưu Hiệp lại có thể thế nào? Nếu là Trương Nhượng chó cùng rất dậu, việc này lại nên kết cục như thế nào? Hà Tiến dửng dưng nói. Huynh trưởng của ta a, một khi trừ đi Lưu Hiệp, Trương Nhượng như thế nào dám chó cùng rất dậu? Lưu Hiệp bỏ mình, tiên đế huyết mạch liền chỉ còn lại Biện Nhi chính mình, chẳng lẽ Trương Nhượng còn dám gọi hắn thất tuyệt hậu? Hà Hậu nghiến chặt hàm răng, mày ngài đứng đấy, xem ra đã là ở vào buộc phát biên giới. Hà Tiến nghe xong khinh thường nói, cái này cũng khó mà nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao tiên đế là như thế nào thành vị thiên tử sao? Hai người há có thể nói nhập là một. Văn Luân Hà Hậu im lặng đến cực điểm. Ta cho rằng việc cấp bách không phải diệt trừ Lưu Hiệp, mà là đem nó cánh chim gạt bỏ. Thấy bầu không khí càng thêm khẩn trương, Hà Miêu kịp thời xóa khai chủ đề. Lời này có lý. Nếu là có thể đem thập thường thị giải quyết, Lưu Hiệp quả quyết không cách nào kế vị. Hà Tiến nghe xong hai mắt tỏa sáng. Tới lúc đó, Đồng Thái Hậu kia lão yêu bà như thế nào cùng chúng ta Hà gia đấu? Nghĩ đến đây, Hà Tiến không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý nghe xong Hà Tiến lời nói. Hà Hậu đông nhiên là giận không chỗ phát tiết, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, Trương Nhượng bọn người như thế nào lại tương trợ Lưu Hiệp nhiệt tử kia? Cái này kêu cái gì lời nói? Mới đầu thập thường thị hoàn toàn chính xác có ân với chúng ta Hà gia, có thể về sau bọn hắn làm kia là nhân sự. Hà Tiến nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui nói. Nếu không phải bọn hắn khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta như thế nào lại đối địch với bọn hắn? Hà Tiến nổi giận nói. Phải biết Hà Hậu vào cung đều là hoạn quan vận hành công lao, có sao nói vậy Hà Tiến nước cờ này đi cũng không tệ lắm. Nếu không lấy Hà Hậu nghèo hèn xuất thân, liền xem như làm cung nữ đều không tới phiên trên đầu nàng. Đến tiếp sau Hà Hậu tại Sinh Hạ Lưu Biện sau bị phong làm quý nhân, nhưng bởi vì độc chết Vương Mỹ Nhân làm tức giận Linh Đế, lúc ấy Linh Đế quyết tâm muốn ban chết Hà Hậu. Hà Hậu có thể sống mệnh toàn bởi vì hoạn quan từ đó quần nhau hỗ trợ cầu tình, nếu không Hà Hậu sớm cũng khoái lạc hai chọn một. Như thế nào khoái hoạt hai chọn một? Vậy khẳng định là lụa trắng cùng rượu độc a. Hoạn quan tập đoàn đối Hà Hậu đầu tiên là có dẫn tiến tri ân, sau lại cứu Hà Hậu tính mệnh, bởi vậy Hà Hậu đối Trương Nhượng đám người giác quan vẫn luôn thật không tệ. Nhưng hậu kỳ Hà Tiến cùng Trương Nhượng lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, quan hệ của song phương càng thêm thân trường, Hà Hậu nhiều lần khuyên can không có kết quả, dù sao làm đại tướng quân chính là Hà Tiến mà không phải nàng. Coi như Hà Hậu khuyên lại nhiều cũng không có tác dụng gì, bởi vì cuối cùng làm quyết định là Hà Tiến, Hà Hậu chính là đem mồm mép mài mỏng cũng là không làm nên chuyện gì. Dần ra, Hà Thị cùng Hoạn Quan tập đoàn liền cũng dần dần gãy mất lui tới. Hà Hậu trên mặt bi phân nói, huynh trưởng thật là quên chúng ta Hà gia nghèo hèn lúc thời gian. Nếu không phải Trương Nhượng chờ Hoạn Quan trợ giúp chúng ta, Hà Thị làm sao có thể theo Nam Dương đi vào kinh thành? Cái gọi là cầu phú quý chớ quên đi, bây giờ chúng ta Hà Thị tốt rồi liền có thể quên ngày xưa Hoạn Quan đối nhà ta ân tình sao? Lúc trước tiểu muội liền nhiều lần khuyên ngươi muốn di hòa vi quý, có thể ngươi khư khư cố chấp không nghe khuyên ngăn. Nếu không phải như thế, Trương Nhượng bọn người định sẽ trở thành chúng ta Hà Thị đồng minh a. Nghe xong Hà Hậu lời nói, Hà Tiến cũng là thở dài, lúc trước ta chỉ là giận, ai ngờ bọn này ướp hoạn một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta. Lúc ấy nổi nóng ta làm mấy món chuyện sai, kỳ thật lúc ấy nói ra liền cũng không sao, nhưng thời gian lâu, những này liền cũng thói quen khó sửa. Nói đến chỗ này, Hà Tiến mặt lộ vẻ đăm chất. Lúc này Hà Miêu lên tiếng nói, huynh trưởng, muội muội, bây giờ nói những thứ này nữa đã là không có chút ý nghĩa nào. Trương Nhượng chờ Hoạn Quan vô luận như thế nào cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này, cho nên chỉ có thể nhanh chóng trừ chi, nếu không nhất định là hậu hoạn vô tận. Hà Tiến nghe xong nhẹ gật đầu, không tệ, cái gọi là nước đổ khó hốt chính là như vậy đạo lý, chúng ta cùng Trương Nhượng quan hệ khẳng định là không có cách nào hòa hoãn. Đã không làm được bằng hữu, vậy liền để bọn hắn làm thi thể a. Ai để bọn hắn muốn trợ giúp Lưu Hiệp kế vị đâu? Hà Tiến đằng đằng sát khí nói, huynh trưởng đã quyết định chủ ý. Hà Hậu hỏi, đúng vậy, thập thương thị ta tất phải giết. Hà Tiến chém đinh chặt sắt nói, không thể, thập thương thị có ân với chúng ta Hà gia, muốn giết cũng là giết nghiệt tử kia. Hà Hậu ánh mắt kiên định nói, ta tự có lập kế hoạch, ngươi không cần nhiều lời.
Hà Tiến cao mày nói, việc này nói đúng là phá thiên cũng không thành. Hà Hậu kiên trì nói, huynh trưởng tay cầm binh quyền, bản cung muốn giết nghiệt tử kia ngươi vượt ngăn dựng thẳng cản, chết sống không đồng ý, cuối cùng ngược lại muốn tàn sát chúng ta Hà gia ân nhân, đây là cái gì đạo lý? Hà Hậu mặt nạ sương lạnh, giận dữ mắng mỏ Hà Tiến, binh quyền trong tay ta, muốn giết ai là chuyện của ta, liền không nhọc mội mội phí tâm. Hà Tiến cười lạnh nói, Hà Tiến, ngươi lại nghe cho kỹ, ngươi thế nào đối phó Lưu Hiệp bản cung một mực mặc kệ, nhưng ngươi nếu là dám đối Thập Thường thị ra tay, liền đừng trách bản cung cùng ngươi trở mặt. Dứt lời, Hà Hậu ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hà Tiến, cách nhìn của đàn bà, cách nhìn của đàn bà a. Văn Luân Hà Tiến đột nhiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Ngươi lại để cho vì mấy cái người ngoài cùng ta trở mặt? Hà Tiến chất vấn. Đây không phải là người ngoài, là chúng ta Hà gia ân nhân, bản cung không thể nhìn ngươi đúc thành sai lầm lớn. Hà Thị kiên định nói rằng. Tốt tốt tốt. Hà Tiến giận quá mà cười, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Gặp một màn này sau, Hà Miêu ngậm, cái này nói thế nào nói xong nội chiến. Ngươi xem một chút việc này gây. Thấy thế Hà Miêu gấp thẳng dậm chân. Muội muội ngươi đừng nội, ta đi khuyên nhủ huynh trưởng. Dứt lời, Hà Miêu vội vàng hướng Hà Tiến đuổi tới. Bất chi bất giác chương 300, rồi, cầu sóng ngũ tinh khen ngợi các minh đệ. Cảm tạ. Ô quyền. Chương 301, thua chiêng gõ trống, song phương bố trí chương 301, thua chiêng gõ trống, song phương bố trí theo hoàng cùng sau khi rời đi, Hà Tiến chạy như bay, một đường hỏa hoa mang tiệm điện hướng phía đại tướng quân phủ tiến đến. Huynh trưởng, chờ ta một chút. Hà Miêu đi theo Hà Tiến sau lưng theo đuổi không bỏ, nhưng ngay tại nổi nóng Hà Tiến hoàn toàn không để ý đến Hà Miêu dự định. Huynh trưởng. Đại ca. Ta không có lên xe đâu, đợi lát nữa ta à. Mắt thấy Hà Tiến lên xe ngựa, Hà Miêu vội la lên. Kết quả tiến vào toa xe Hà Tiến giữ im lặng, thấy thế Sa Phu cũng không dám nói lời nói, dưới tình thế cấp bách Hà Miêu ba chân bốn cẳng tiến lên cản xuống xe ngựa. Thấy Hà Miêu thở hồng hộc đứng tại phía trước, Sa Phu tranh thủ thời gian đình chỉ xuống xe ngựa. Lăn đi lên. Thứ mất mặt xấu hổ. Nhìn Hà Miêu bộ dáng chật vật, Hà Tiến chừng trong mắt nói rằng. Trở lại đại tướng quân phủ sau, Hà Tiến nổi giận đùng đùng hạ lệnh, Triệu Ngô Công, Trương Trường, Viên Thuật, Viên Hiệu, Tào Tháo đợi người tới này nghị sự. Dưới mắt Hà Tiến đã có mượn nhờ ngoại lực diệt trừ Thập Thường thị dự định, nhưng trước mắt ý nghĩ này vẫn ở tại nảy sinh giai đoạn, Hà Tiến còn không có quyết định, hoặc là nói là không có mô phỏng ra cụ thể điều lệ đến. Bất quá những này đều không là vấn đề, bởi vì không lâu sau đó Viên Thiệu liền sẽ hỗ trợ chế định kế hoạch cụ thể, thậm chí sẽ giúp lấy định ra trước người tới tuyển, Hà Tiến chỉ cần gật đầu đồng ý liền có thể. Chỉ hận Bắc quân Ngũ Hiệu cùng ba sông tinh kỵ không thể làm việc cho ta, nếu không dùng cái gì đến tận đây. Nghĩ đến đây, Hà Tiến không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Văn Ngôn Hà Miêu nói rằng, huynh trưởng, ngài lại nghe tiểu đệ một lời khuyên. Muội muội lời nói không phải không có lý, việc này lớn, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Hà Miêu khuyên đủ. Ngậm miệng. Hà Tiến không lưu tình chút nào cắt ngang Hà Miêu lời nói. Không có chuyện của ngươi, ngươi thiếu xem bảo. Hà Tiến trừng mắt Hà Miêu nói. Nặng. Hà Miêu nghe xong tranh thủ thời gian cúi đầu. Tuy nói Hà Miêu ở bên ngoài uy phong bát diện, nhưng ở Hà Tiến trước mặt hắn chính là đệ bên trong đệ, Hà Tiến trừng hai mắt hắn đều run rẩy. Vừa rồi mở miệng khuyên bảo đã hao hết Hà Miêu tất cả dũng khí, bị Hà Tiến sau khi mắng, Hà Miêu đàng hoàng không giống Hà Tiến đệ đệ, càng giống là Hà Tiến cháu trai. Từ biệt Đồng Thái Hậu, Trương Nhượng, Triệu Trung bọn người một đạo quay trở về Trương Nhượng trong nhà. Tập gia cảm thấy nên đem đoàn người triệu tập lại, tiếp thu ý kiến của chúng, như thế cũng tốt là Thái Hậu phân ưu. Trương Nhượng mở miệng nói. Trương Vinh lời nói rất là. Một khi gọi Hà gia đất thế, chúng ta ngày tốt lành liền chấm dứt. Văn Luân Triệu Trung nhẹ gật đầu. Chúng ta thâm thụ hoàng ân, bệ hạ nguyện vọng gọi là hoàng tử hiệp kế vị, như thế chúng ta coi như đánh bạc tính mệnh đi đây đến trợ hoàng tử hiệp kế thừa đại thống. Kiền Thạc ánh mắt kiên định nói. Không tệ. Tập gia mọi thứ đều là bệ hạ cho, là bệ hạ tập trung, coi như buông tha cái này thân thể tàn phế lại có thể thế nào. Trương Nhượng tình chân ý thiết nói. Lúc này Trương Nhượng Triệu Trung chờ người tâm tình có thể nói là mười phần nặng nề, những này hoạn quan trong bi thương cũng không hư tình giả ý, có đều là chân tình thực cảm giác, trong đó lấy Trương Nhượng là nhất. Trương Nhượng cùng Linh Đế sớm chiều ở chung được vô số nhật nguyện, chút nào nói không khoa trương, hai người bọn họ quan hệ thậm chí so Linh Đế Hà Hậu chuyện này đối với bằng mặt không bằng lòng vợ chồng càng thêm mật thiết. Linh Đế đối Trương Nhượng ân trọng như núi, mặc kệ Trương Nhượng phạm vào cái gì sai Linh Đế cơ bản đều chọn một vùng mà qua. Đối với Linh Đế mà nói, hắn cho Trương Nhượng trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng bất quá là đem nó chửi mắng một trận mà thôi. Vì báo đáp Linh Đế ân tình, Trương Nhượng là Linh Đế trắng trợn vơ vét của cải, cho dù gánh vác lại nhiều đều danh cũng là sẽ không tiếc. Mặc dù Trương Nhượng ở giữa vớt không ít chỗ tốt, nhưng những này cùng hắn là Linh Đế vơ vét tiền tài so sánh hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, Trương Nhượng làm đây đều là việc nằm trong phận sự, bởi vì quan lại từ trước đến nay đóng vai chính là bao tay trắng nhân vật. Cho thiên tử có ngắc qua, vì thiên tử đi xử trí muốn làm mà không dành làm sự tình, những này đều thuộc về hoạn quan công việc thường ngày. Nói trắng ra là Trương Nhượng chính là Linh Đế chăn nuôi nhiều năm trung quyển, thình lình chủ nhân qua đời, con chó này tất nhiên là cực kỳ bi thương. Chờ Thập Thường thị tập đoàn cốt cán toàn bộ sau khi đến, Trương Nhượng lên tiếng nói, "Chư vị, bây giờ bệ hạ đã đi về coi tiền, nên tới chúng ta là bệ hạ tận trung thời điểm. Trương huynh, chúng ta có thể làm cái gì, ngươi chỉ cần phân phó chính là." Phong Tư dẫn đầu tỏ thái độ nói, "Chúng ta việc cần phải làm chỉ có một cái, đó chính là dốc hết toàn lực trợ hoàng tử hiệp kế thừa đại thống." Trương Nhượng nghiêm mặt nói, "Mặc kệ là vì hoàn thành bệ hạ nguyện vọng, vẫn là vì chư vị tự thân suy nghĩ, chúng ta đều phải không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp hoàng tử hiệp kế vị." Triệu Trung nói giúp bảo, "Nếu như gọi hoàng tử biện đăng cơ, chờ đợi chư vị chính là cái gì liền không cần nhà ta nhiều lời a. Chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng việc này. Triệu Trung nói tiếp, có thể bệ hạ vừa mới đi về coi tiền, chúng ta liền làm ra như thế hành vi đến, cái này chẳng phải là gọi bệ hạ khó mà an bình. Quách Thắng mang bộ mặt sầu thảm nói, lúc này là lúc nào rồi? Mắt thấy thất phu Hà Tiến liền muốn hướng chúng ta ra tay, nếu như chờ tới bệ hạ phát tang món ăn cũng đã lạnh. Triệu Trung sụ mặt nói rằng, thời gian không đợi người a. Hiển Thạc nghe xong nhẹ gật đầu, chúng ta như thế làm việc chính là vì hoàn thành bệ hạ nguyện vọng, bệ hạ trên trời có linh thiêng như thế nào lại trách cứ chúng ta. Trương Nhượng lên tiếng nói, chúng ta mọi thứ đều là bệ hạ trao tặng, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể gọi bệ hạ thất vọng. Trương Nhượng cất cao giọng nói. Trương Nhượng lời nói làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả, sau đó không ai nhắc lại chờ linh đế phát tang sau lại làm hành động, tất cả mọi người đem tâm tư dùng tại như thế nào điều tây viên binh mã vào thành bên trên. Không bao lâu, Viên Thị huynh đệ cùng Tào Tháo bọn người lần lượt đi tới đại tướng quân phủ. Đối xử mọi người đến đông đủ sau, Hà Tiến lập tức nói, hôm nay triệu chư vị đến đây chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Đại tướng quân tỉnh giảng. Viên Thiệu chắp tay nói, tiên đế dù chưa lập chữ, nhưng hoàng tử biện chính là tiên đế trưởng tử, về tình về lý cái này hoàng vị đều nên do hoàng tử biện đến kế thừa, chư vị cảm thấy thế nào? Hà Tiến lên tiếng nói. Hà Tiến không có đem Hà Hậu không đồng ý chu sát thập thường thị một chuyện giảng cho Viên Thiệu bọn người, dù sao đây là Hà gia việc nhà, không cần thiết tại bên ngoài tuyên dương, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài chính là đạo lý này. Đóng cửa lại đến Hà Tiến cùng Hà Hậu hai người bọn họ thế nào nhau nhau đều được, nhưng đối ngoại thời điểm hai người khẳng định đến bảo trì nhất trí, nếu không Hà thị trận doanh sớm tối đạt được sự tình. Nếu là tiên đế không từng lập di chiếu, vậy theo lễ pháp cái này hoàng vị lẽ ra phải do hoàng tử biện đến kế thừa. Trương Trương nghe rồi nói ra. Trương huynh lời này có lý, chỉ cần tiên đế không có minh xác ý chỉ, vậy cái này hoàng vị như bàn luận như thế nào cũng không tới phiên hoàng tử hiệp tới làm. Nô Khung cũng là nói đến. Tất cả mọi người có thể nghĩ như vậy, ta lòng rất an ủi a. Hà Tiến vuốt râu nói. Có thể hết lần này tới lần khác có bọn chuột nhắt mưu đồ làm loạn, phí hết tâm tư tưởng muốn giúp hoàng tử hiệp đăng cơ làm đế, các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì a? Hà Tiến hỏi. Cái nào dám ra tay, chúng ta liền đem hắn móng đuốt cho chặt rơi. Viên Thuật sừng sững cười một tiếng, hoàn toàn thất vọng. Thập Thương thị trưởng quản lấy Tây Viên 3 vạn binh mã, đường cái muốn thế nào chặt rơi bọn hắn móng đuốt? Hà Tiến nhiều hứng thú mà hỏi. Mạnh Đức, đại tướng quân cha hỏi ngươi đâu? Viên Thuật nhãn châu xoay động, không chút nghĩ ngợi đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Tào lão bản. Tào Tháo. Hà Tiến. Chương 302, Song Vương đánh cờ, trở về từ coi chết. Chương 302, Song Vương đánh cờ, trở về từ coi chết. Tào Mỗ coi là đường cái chi ngôn lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Đã chuyện đã phát triển đến mức độ này, không bằng chu sát thập thường thị chấm dứt hậu hoạn. Tào Tháo lên tiếng nói, đám kia ướp hoạn tay cầm Tây Viên 3 vạn binh mã, việc này không thể nóng đổi. Hà Tiến nghe xong lại là lắc đầu. Kỳ thật một số thời khắc Hà Tiến cùng Viên Thiệu hai người bọn họ tại trong tính cách có nhất định chỗ tương tự, thì như nói không quả quyết. Lúc đầu Hà Tiến đều đã quyết định chủ ý, nhưng ở cùng Hà Hậu ầm ĩ một trận sau, Hà Tiến lại trở nên do dự, dự định quan sát một phen lại tính toán sau. Nói đến một người, mới đầu Hà Tiến triệu tập đám người chính là vì thương nghị như thế nào diện trừ thập thường thị, nhưng khi Tào lão bản nhắc lên việc này thời điểm, Hà Tiến còn nói không thể nóng vội quả thật tự mâu thuẫn. Có thể liền Hà Tiến lời này sự tình người đều không quyết định chắc chắn được, Tào lão bản bọn hắn coi như nói ra hoa đến lại có thể như thế nào đây. Hà Tiến nắm giữ như thế tâm tư, trận này tại đại tướng quân phủ cử hành nghị sự hẳn là tốn công vô ích. Đại tướng quân, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường dưới mắt Tây Viên binh mã đều ở ngoài thành, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Gặp Hà Tiến bộ dáng này, Tào lão bản khuyên, can hệ trọng đại, giam ba câu ha có thể nói rõ. Văn luôn Hà Tiến lắc đầu. Đại tướng quân lời nói không phải không có lý. Dù sao hoạn quan phát tích tại sông, chất nhị đế, trải qua nhiều năm lan rộng cực lớn. Bởi vậy mong muốn chu sát thập thường thị, nhất định phải chế định kín đáo kế hoạch, một khi tiết lộ phong thanh hoặc là lưu lại cá lọt lưới, hẳn là hậu hoạn vô tận. Nhưng dưới mắt thập thường thị đối với ngài mà nói toàn không còn sức đánh trả, Tào Mỗ coi là đại tướng quân có thể Tào lão bản lời còn chưa nói hết liền bị Hà Tiến cắt đứt, đủ. Ngươi tiểu bối này làm sao biết triều đình đại sự? Chớ có nhiều lời. Lời nói một nửa Tào lão bản sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Hà Tiến trong ánh mắt đều là xem thường. Giờ phút này phòng nghị sự cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ thấy Tào lão bản tự rêu cười cười, lập tức liền quay người rời đi. Tất cả giải tán đi, tùy ý bàn lại. Hà Tiến thở phì phò nói. Cùng lúc đó, tiềm phục tại Hà Hậu bên người phản đồ đem Hà Tiến muốn chu sát thập thường thị một chuyện báo cáo nhanh cho Trương Nhượng. Biết được việc này sau, Trương Nhượng cả kinh thất sắc, đội vàng gọi đến Triệu Trung, Hiển Thạc bọn người thương nghị đối sách. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, duy chu sát Hà Tiến, chấm dứt hậu hoạn ngươi. Hiển Thạc đè xuống trôi kiếm quát. Không tệ, Hà Tiến như là đã dự định diệt trừ chúng ta, vậy chúng ta liền cũng không cần khách khí với hắn. Triệu Trung nghe xong nhẹ gật đầu. Có thể Tây Viên binh mã đều tại ngoại ô, chúng ta nên như thế nào chu sát Hà Tiến? Trình Bộ rất là lo lắng hỏi. Muốn. Chúng ta nhiều người như vậy còn nghĩ không ra cái biện pháp đến a? Có binh quyền sau, Kiện Thạc ngay cả nói chuyện cũng biến ngạnh khí rất nhiều. Trước kia thời điểm Kiện Thạc tại thập thường thị bên trong ở vào hạng chót địa vị, nhưng hôm nay lại trở thành Trương Nhượng Triệu Trung dưới người thứ ba, cái này liền gọi là vận mệnh vô thường. Đều lúc này liền đừng giấu giếm nữa, đoàn người đều nói một chút trong tay có bao nhiêu có thể chịu được dùng một lát người a. Triệu Trung nói rằng, thật ra trong phủ còn có một đồn Tây Viên tinh binh, tâm phúc gian nô hơn 30 tên. Hiển Thạc dẫn đầu nói. Thật ra cắm miệng, một đồn là nhiều ít người? Hầu Lãm hỏi. 100 người. Dứt lời, Hiển Thạc dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Hầu Lãm, thấy thế Hầu Lãm tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau đó đám người đem người có thể dùng được số lượng từng cái bẩm báo, Trương Nhượng nghe xong cau mày, chúng ta trong tay chút người này đoán chừng còn không có Hà Tiến vệ đội nhiều người. Như thế nói đến, muốn diệt trừ Hà Tiến liền không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể thông qua mưu lợi phương thức tiến hành. Triệu Trung sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bởi vì bọn hắn trong tay có thể sử dụng người thật sự là quá ít. Chúng ta có thể dùng giả mạo chỉ dụ vua đem Hà Tiến lừa gạt tiến cung, Hà Tiến vào cung chắc chắn sẽ không mang theo vệ đội, dạng này chúng ta cơ hội liền tới. Trầm mặc hồi lâu, Kiển Thạc hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy rất là kích động nói: "Ý kiến hay." Văn Luân Triệu Trung vỗ mạnh một cái đùi: "Nếu là có thể đem Hà Tiến lừa gạt tiến cung, trong nháy mắt chúng ta liền có thể lấy thủ cấp của hắn." Phong Tư vui vẻ nói. Lúc này Trương Nhượng lại là nói rằng: "Không ổn, xin lắng hay nghe." Kiển Thạc cung kính nói: "Vậy hạ băng Hà thời điểm Hà Tiến ngay tại trước giường, lúc này chúng ta coi đây là từ lừa gạt Hà Tiến vào cung, hắn như thế nào sẽ tin?" Trương Nhượng giải thích nói: "Ai nha, tạp gia đúng là quên đi việc này, thật là đáng chết." Kiển Thạc cáo nào nói: "Không cần như thế, di chiếu một chuyện không ảnh hưởng toàn cục, lấy Hà thị cho gọi làm lý do đem Hà Tiến lừa gạt tiến cung không phải." Trương Nhượng vừa cười vừa nói: "Trương huynh diệu kế, tại hạ bội phục." Kiển Thạc nghe xong cũng là lộ ra nụ cười. Tạp gia tại Vũ Lâm quân bên trong có mấy cái quen biết cũ, nhiều không dám nói, vẫn mấy chục người tiến cung mặt mũi này tạp gia vẫn phải có. Trương Nhượng ý vị thâm trường nói: "Vậy liền làm phiền Trương huynh hỏi thăm bọn họ mấy người khi nào đang trực, tại hạ cũng tốt an bài nhân thủ vào cung." Kiển Thạc chắp tay nói: "Như thế nói đến, gần đây Hà Tiến liền sẽ đầu người rơi xuống đất." Nghe xong hai người đối thoại, Triệu Trung lập tức vui mừng nhướng mày. "Kiển Thạc, ngoại trừ an bài nhân thủ bên ngoài, ngươi còn phải mật thiết liên hệ ngoài thành binh mã, một khi Hà Tiến chặt đầu, Tây Viên 3 vạn binh mã liền đến lập tức tiến vào trong thành, nếu không Hà Tiến bộ hạ cũ chắc chắn lăng trì chúng ta." Trương Nhượng dặn dò: "Ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần Hà Tiến vừa chết, Tây Viên tinh binh liền sẽ lập tức vào thành." Kiển Thạc mở miệng nói: "Như thế thuận tiện." Văn Luân Trương Nhượng nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, chuẩn bị thỏa đáng thập thường thị tập đoàn chính thức bắt đầu hành động. "Đại tướng quân, hoàng hậu nương nương triệu ngài vào cung nghị sự." Trương Nhượng bọn người phái tới hoạn quan xe nhẹ đường quen đi tới đại tướng quân phủ. "Biết, ta sau đó liền đến." Hà Tiến đáp, đem đầu tay sự vụ xử trí hoàn tất sau, Hà Tiến lên xe ngựa chạy tới cung trong. Tới trước cửa cung, Hà Tiến nhảy xuống xe ngựa, phân phó thân binh vệ đội chờ đợi ở đây. Hà Tiến vừa muốn tiến cung, một gã vệ sĩ lại là đưa tay kéo lại Hà Tiến ống tay áo. "Lớn mật." Hà Tiến mặt lộ vẻ không vui, mở miệng quát lớn: "Trong cung có dấu Kiển Thạc phục binh, không được vào cung." "Cái này?" vệ sĩ thấp giọng nói. "Cái gì?" Văn Luân Hà Tiến giật nảy cả mình. Hà Tiến khó có thể tin nhìn xem báo tin vệ sĩ, trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. "Ti chức là Phan Tư Mã thủ hạ, ngài mau mau rời đi nơi đây a." "Cái này?" vệ sĩ tự giới thiệu nói. "Ngươi trở về chuyển cáo Phan ẩn, tình này Hà Mỗ ngày sau tất báo." Dứt lời, Hà Tiến cũng như chạy trốn lên xe ngựa. "Ngày sau tất báo, nhà ta Tư Mã chỗ này có thể sống đến ngày mai." Hà Tiến sau khi rời đi, cái này vệ sĩ lắc đầu cười khổ nói: "Chuyên mệnh lệnh của ta, tăng cường đề phòng, ngay hôm đó lên thay phiên 3 ca đổi thành 2 ca, tự ý rời vị trí người định trạm không dung tha. Nhanh triệu Nô Công, Trương Trương, Viên Thuật, Viên Hiệu, Tào Tháo bọn người đến đây nghị sự." An toàn đến đại tướng quân phủ sau, Hà Tiến lập tức bắt đầu ra lệnh: "Đã các ngươi muốn chết, kia thì đừng trách Hà Mỗ vô tình." Tránh thoát một kiếp, Hà Tiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Chương 303, loạn thiên hạ người, tất nhiên Hà Tiến cũng chương 303, loạn thiên hạ người, tất nhiên Hà Tiến cũng chờ Nô Công, Trương Trương bọn người sau khi đến." Hà Tiến lập tức nói: "Thập thường thị muốn cho kế ám hại ta, còn tốt bị ta nhìn thấu, nếu không lúc này ta đã đầu một nơi thần một nẻo. Xin hỏi đại tướng quân, cái này là khi nào chuyện phát sinh?" Văn Luân Viên Thiệu mặt lộ vẻ kinh hãi. Hà Tiến nghe xong vô bàn một cái: "Ngay tại vừa rồi. Các ngươi sau khi rời đi không lâu, có hoạn quan đến đây nói hoàng hậu triệu ta vào cung nghị sự, mới đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp đi đến cung trong. Không nghĩ tới đây là ước hoạn chi quỷ kế, bọn chuột nhắt Kiển Thạc trong cung giấu giếm phục binh muốn chặn giết tại ta. Nếu không phải ta trốn, nếu không phải là bị ta khám phá, các ngươi liền không gặp được ta." Kém chút nói ra lời nói thật, Hà Tiến kịp thời sửa lại miệng. Việc này có thể nói là hiểm lại càng hiểm, đại tướng quân thật là phúc phận thâm hậu người. Dưới tay chỗ Trương Trương nói rằng: "Lời nói này không tệ, ta người này luôn luôn như thế." Nghe xong Trương Trương lời định nói, Hà Tiến trên mặt cái này mới có điểm cười bộ dáng. Nhìn xem một hồi kéo kéo mặt một sẽ lộ ra nụ cười Hà Tiến, Tào Lao bản thầm nghĩ: "Ta để ngươi động thủ ngươi chết sống không nghe, bị đánh biết hoàn thủ, tiện không tiện a. Kiển Thạc thế nào không có trực tiếp chơi chết ngươi đây? Thập thương thị họa loạn triều cương, che đậy thánh nghe, ta muốn đem toàn bộ chu diện, một thời kỳ nào đó trở về sau lại trị thanh minh, chư vị ý như thế nào?" Hà Tiến cất cao giọng nói: "Đại tướng quân cao kiến." Nô Khung lập tức nói. Lúc này Hà Tiến nói rằng: "Nơi đây cũng không người ngoài, ta liền cùng chư vị nói thẳng." "Đại tướng quân thỉnh giảng." Trương Trương rất là phối hợp nói rằng: "Chư vị nhưng có đem ta hái đi ra biện pháp. Cuối cùng thập thường thị ngày xưa có ân với ta Hà gia, ta không muốn gánh vác vong ân phụ nghĩa chi bêu danh." Hà Tiến lên tiếng nói. Hà Tiến không có ý tốt nói Hà Hậu không cho hắn giết thập thường thị, liền bắt hết óc suy nghĩ như thế sức sẹo lấy cớ. Hắn thấy như thế làm việc Hà Hậu liền chẳng trách hắn, bởi vì thập thường thị liền không phải là chết tại hắn Hà Tiến trong tay, cũng không phải chết tại kinh doanh trong tay binh lính, vậy chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Đại tướng quân chi lo lắng không phải không có lý, có thể không sử dụng kinh doanh binh mã, như thế nào giết được thập thường thị? Trương Trương cao mày nói: "Không tệ, cho dù là Tây Viên binh mã đều ở ngoài thành, nhưng thập thường thị phụ thượng gia nô hộ viện cũng là không phải số ít,
ám hại của ngài sự tình bại lộ sau, thập thường thị chắc chắn sẽ tránh trong nhà không chịu thò đầu ra. Nô Khung mang theo lo lắng nói. Kể từ đó, như muốn trừ chi sợ là không dễ. Dừng một chút, Nô Khung nói tiếp. Nếu là việc này không khó giải quyết, ta liền không cần tốn công tốn sức đem các ngươi đều gọi đến nghị sự. Hà Tiến liếc mắt nhìn nói. Văn Luân Tào Tháo thầm nghĩ, việc này ở giữa nhất định là có ẩn tình khác. Hà Tiến cũng không phải cái gì yêu quý thanh danh người. Đại tướng quân cho bẩm, Viên Mỗ có một lời, nhưng sợ ngài không chịu nghe theo. Lúc này Viên Thiệu lên tiếng nói. Nguyễn nghe cao hỏi. Hà Tiến lập tức nói. Ngài có thể phát tịch văn đến các trấn, triệu bốn phương anh hùng chi sĩ lãnh binh đến kinh. Tới lúc đó, bọn này Tiến Hoạn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Viên Thiệu chắp tay nói. Kế này rất hay. Như thế làm việc, nhất định có thể tận chu Tiến Hoạn. Hà Tiến nghe xong vui mừng quá đỗi. Nghe thấy lời ấy, Nô Khung bị tức nổi trận lôi đình, trong miệng quát to, không được như thế. Người váng đầu a. Cớ gì ở đây kêu la? Hà Tiến lạnh lùng nhìn xem Nô Khung. Viên Bản Sơ, ngươi hướng đại tướng quân Tiến này định nói, đến tột cùng là mục đích gì? Nô Khung cũng không để ý tới Hà Tiến, mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Viên Thiệu. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Viên Mỗ một lòng bị nước, sao là Tiến Hiến định nói chuyện? Viên Thiệu mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ngươi còn dám rào biện? Nô Khung tức sủi bọt mép nói, kỳ thật phun Viên Thiệu việc này vốn phải là Trần Lâm, nhưng bây giờ Trần Lâm đã đầu lưu dụng, thế là nhịn không được Nô Khung liền mở miệng. Nhưng cũng may mắn Nô Khung làm chim đầu đàn, nếu không Tào lão bản đều đã chuẩn bị giận đuổi Viên Thiệu. Dưới mắt Tào lão bản vẫn là nhiệt huyết tiểu thanh niên, đầy trong đầu đều là quyết chí thề báo quốc, vì thế hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết sẽ không tiếc. Trước mắt Tào lão bản cùng hậu kỳ kiêu hùng Tào Tháo có thể nói là bắn đại bác cũng không tới, hiện giai đoạn Tào lão bản đối Hán Thất trung thành so đa số văn võ quan viên cũng cao hơn. Cứ việc Hán Thất vương triều đã nát tới trên căn, nhưng mong muốn cùng nó đến chết cũng không đổi một con đường đi đến đen người cũng không phải số ít, lập tức Tào lão bản chính là một thành viên trong đó. Hứa Thiệu tại Nguyệt Sáng Bình trung điểm bình trị thế chi năng thần, loạn thế chi tiêu hùng tạm thời còn cùng Tào lão bản không hề quan hệ, bởi vì hắn hiện tại đã không có bình đại thi triển tài hoa để cầu trị thế, đồng thời cũng không có tự lập một phương loạn thế dự định. Lúc này Tào lão bản chính là một nhỏ kỵ đô úy, đang bởi vì lấy xuống Yêm Đảng mũ mà không ngừng nỗ lực, công phu này ai nói hắn có thể loạn thế thuần là tinh thần không tốt. Vì hắn thất đại nghiệp, Tào lão bản một lần lại một lần đè vào tuyến ngoài cùng, dùng phấn đấu quên mình để hình dung không quá đáng chút nào. Đầy bầu nhiệt huyết vì ai liệu, dũng là hắn thất lập công hơn chính là Tào lão bản chân thực khắc họa. Bất luận là gian thần vẫn là quyền thần, Tào lão bản cũng dám vu lược kiếm, phàm là đối Hán Vương hướng có lợi sự tình, Tào lão bản liền sẽ đem sinh tử không để ý biết rõ đồng chắc có lựa bố hộ vệ tả hữu, nhưng Tào lão bản vẫn lựa chọn độc thân đâm đồng. Công phá hổ lao con sau, các lộ chư hầu bày rượu thiết tiến, trắng trận chúc mừng, ngậm miệng không đề cập tới truy kích. Thuyết phục không có kết quả, Tào lão bản dứt khoát quyết nhiên xuất bộ tiến quân, kết quả bị Từ Vinh đánh đầy bụi đất, thiếu chút nữa đem chính mình cũng quên ở bên trong. Cái gì là trung thần? Hiện giai đoạn Tào lão bản mới đạp ngựa xứng với Hán thất trung thần bốn chữ này. Tào lão bản vừa nghe là biết nói Viên Thiệu tâm tư không thuần, tí nuôi ba chữ kém chút thoát ra. Nhưng đã Ngô Khung đoạt mở miệng trước, Tào lão bản liền dự định trước quan sát, cũng đẹp mắt nhìn Hà Tiến là thái độ gì. Nếu là Hà Tiến quyết tâm muốn triệu các lộ ngoại thần vào kinh thành, kia Tào lão bản liền cũng không cần thiết tốn nhiều nước miếng. Dù sao hắn thấp cổ bé họng, coi như đem một mép mài mỏng cũng chưa chắc có thể có tác dụng, làm không cẩn thận còn phải chịu trận mắng, cần gì chứ? Che đậy mắt mà bắt tiến tước, là vì dối gạt mình cũng. Ngô Khung gióng giận nói, bây giờ ngài tay cầm trọng binh, toàn bộ Lạc Dương thành binh mã toàn bộ bởi ngài trưởng khống. Thập thường thị Tây Viên quân căn bản là không có cách vào thành. Nếu là ngài có giết tặc chi tâm, đều có thể mang theo trọng binh lấy lôi đỉnh chi uy đem nó gạt bỏ. Cần gì phải giả tá tay người khác, cũng cầm căn qua, bị người nắm cán. Một đám ngoại thần vào kinh thành sau hẳn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngài hơi không cẩn thận liền sẽ phản chịu hại. Thập thường thị che đậy thánh nghe, khi quân vong thượng, họa loạn triều đình, thịt cá bách tính, như thế quốc tặc người người có thể chu diệt. Ngài bên trên ứng thánh ý, hạ thuận dân tâm, trong khoảnh khắc liền có thể gọi thập thường thị đầu người rơi xuống đất, tội gì muốn vẽ vời thêm chuyện. Nô Khung kích động nói. Không ngờ Hà Tiến nghe xong cười nhạo nói, a, đây là hèn nhát góc nhìn cũng. Vừa mới ta liền đã nói qua, giả tá tay người khác chính là bởi vì ta không muốn gánh vác vòng ân phụ nghĩa chi bêu danh, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Hà Tiến lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Nô Khung ánh mắt có chút bất tiện. Đại tướng quân, ngài vì nước trừ tặc, sao là bêu danh nói chuyện? Cho đến lúc này, Nô Khung vẫn chưa từ bỏ khuyên can Hà Tiến. Đủ, nhanh chóng tối lui, để tránh để cho người dễu cận. Hà Tiến nổi giận nói, đại tướng quân, Nô Khung còn muốn lại quyền, nhưng Hà Tiến trực tiếp đem nó cắt ngang. Còn dám rông dài nửa chữ, ta liền để cho người đem người xin ra ngoài. Không dám làm phiền đại tướng quân, tại hạ cáo lui. Nô Khung cười thảm một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi đại tướng quân phủ. Gặp tình hình này, Tào lão bản thầm nghĩ, nếu như thiên hạ đại loạn, hẳn là Hà Tiến cái này thất phu bố trí. Chương 304, giả truyền chiếu thư, ngoại thần vào kinh thành. Chương 304, giả truyền chiếu thư, ngoại thần vào kinh thành. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cuối cùng Tào lão bản vẫn là nhịn không được mở miệng, đại tướng quân cho bẩm. Từ xưa đến nay, hoạn quan từ đầu đến cuối tồn tại ở cung trong, trong đó tất nhiên có nhất định phải tồn tại lý do. Nhưng các triều đại đổi thay hoạn quan lại không phải đều là gian ác xảo trá hạng người, có thành tựu chỉ ở số ít. Cho nên Tào Mỗ cảm thấy ngài không cần triệu ngoại thần vào kinh thành, chỉ cần vận dụng tinh binh đem đầu đảng tội ác chu sát liền có thể. Dòng chống thua chiêm triệu tập biên chấn binh mã đi Lạc Dương chắc chắn sẽ tiết lộ phong thanh, đến lúc đó lại muốn động thủ coi như khó khăn. Tào lão bản tình chân ý thế nói. Văn Luân Hà Tiến cười lạnh nói, Tào mạnh đức, ta liền kê đô không có định xong ngươi liền bắt đầu hát suy. Tiểu Nhi nói bừa, buồn cười buồn cười. Nói đến chỗ này, Hà Tiến trên mặt đều là vẻ trầm trọng. Gặp Hà Tiến bộ dáng này, Tào lão bản rất muốn hỏi hắn một câu ngươi cười ngươi đâu. Bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, bởi vậy Tào lão bản chờ đợi không bao lâu liền cũng mượn cớ rời đi. Thấy Ngô Cung bị tức giận mà đi, Tào Tháo phất tay áo rời đi, đặt ở Viên Thiệu trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Lúc này Hà Tiến khỏe miệng đã rồi tới lỗ tai căn, thấy thế Viên Thiệu liền biết việc này thành. Mà một khi Triệu ngoại thần vào kinh thành việc này thành, Viên gia bước kế tiếp kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng. Đồng chắc người này Viên Thiệu vẫn là có biết một hai, dù sao lúc trước Viên Thiệu cũng cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Khác Viên Thiệu không dám hứa chắc, nhưng hắn biết chỉ cần Đồng chắc vào kinh, Hà Tiến đầu liền sớm tối đến dọn nhà. Hai cái giống nhau phách lối đụng nhau, không bao lâu hai người này liền phải bốc lên. Chờ hắn hai đánh ra chân hỏa đến về sau, ai thua ai thắng liền đến đều bằng bản sự. Nhưng Viên Thiệu biết Hà Tiến khẳng định đánh không lại Đồng chắc, đừng nói Hà Tiến cùng dưới tay hắn cái kia thối thợ dày, chính là ba Hà Tiến chói cùng một chỗ cũng không phải Đồng chắc đối thủ a. Quay đầu chờ Đồng chắc đem Hà Tiến cho thu thập, Viên gia lại đối Đồng chắc cái này Viên thị cũng lại tiến hành lung lạc, như thế chẳng phải là đắc ý. Chờ cho đến lúc đó, triều đình liền trở thành Viên gia độc đoán, đây chính là Viên gia lịch đại đều chưa từng có cao quang thời điểm. Dưới mắt Viên Thiệu cũng là không có gì ý đồ không tốt, hắn cùng Viên mỗi mục đích bất quá là đem lợi ích tối đại hóa, làm Viên gia nâng cao một bước. Có thể hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Đồng chắc lòng lang dạ thú, nhu đồ quá lớn, chuyện phát triển tới phía sau liền hoàn toàn mất khống chế, lúc kia Viên gia muốn bổ cứu cũng không kịp. Hậu kỳ Viên thị huynh đệ chật vật trốn đi, triệu tập nghĩa binh thảo đồng, nhưng lưu tại Lạc Dương Viên mỗi lại bởi vậy bị mất mạng, quả thật tạo hóa trêu ngươi. Cùng Viên Thiệu thương nghị có đủ thể công việc sau, Hà Tiến liền lập tức phái Tâm Phúc mang theo mật chiếu đêm tối chạy tới các nơi, triệu các châu đại quan xuất bộ vào kinh chu sát thập thượng thị lấy thanh quân chắc. Tiếp vào chiếu thư sau, Tây Lương thích sứ Đồng chắc vui mừng quá đỗi, hắn sẵn sàng ra trận lâu như vậy không phải là vì chờ cái này một tờ chiếu thư a. Nhưng rất nhanh Đồng chắc liền toát lên lợi, bởi vì hắn người này trọng tình trọng nghĩa, Trương Nhượng lúc trước không ít giúp đỡ hắn, cho nên hắn cảm thấy cử động lần này có chút lấy oán trả ơn. Cũng may Lý Nho thành công làm Đồng chắc hạ quyết tâm, nhạc phụ cho bẩm, việc này chính là ngài cùng thập thường thị phủi sạch quan hệ cơ hội tốt nhất, như là bỏ lỡ liền không còn có. Trương Nhượng hoàn toàn chính xác đối với ngài từng có ân huệ, có thể hắn bất quá là xem ở quán quân hầu mặt mũi mới chờ ngài như thế, coi như ngài muốn báo ân cũng hẳn là đi tìm quán quân hầu báo mà không phải Trương Nhượng, ngài nghĩ sao? Lý Nho không nhanh không chậm nói rằng, có lý, lời này có lý. Văn Luân Đồng chắc đập thẳng đuổi, liền liền nói, Đồng chắc một trong ưu điểm chính là nghe quyền, dưới tình huống bình thường Lý Nho quên hắn đều có thể nghe vào. Giải quyết khối này tâm bệnh, Đồng chắc lúc này mệnh các đem triệu tập bộ hạ, đem binh hướng Lạc Dương xuất phát. Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên giống nhau nhận được Hà Tiến mật chiếu, sau khi xem Đinh Nguyên quyết định thật nhanh, mệnh dưới trướng chúng tướng điểm đủ binh mã, mang đủ lương thảo đồ quân nu, trực tiếp chạy tới Lạc Dương. Nội vang mở buổi hòa nhạc Lưu Dục cũng không tiếp vào Hà Tiến chiếu thư, trước đó hai bữa đánh cho tê người trực tiếp đem Hà Tiến cho đánh ra bóng ma tới, hiện tại Hà Tiến không muốn thấy nhất người chính là Lưu Dục. Mắng cũng mắng không qua đánh lại đánh cũng lại, Hà Tiến gặp Lưu Dục chỉ có kinh ngạc phần. Xem như đỉnh cấp điện báo biên, Lưu Dục thường thường chỉ cần dùng đơn giản nhất lời nói liền có thể tùy tiện công phá Hà Tiến phòng ngự. Dưới tình huống bình thường phá phòng chỉ cần mấy giây, kế tiếp chính là vô cùng vô tận thống khổ tra tấn. Hà Tiến biểu thị hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm bị lẹn giờ gì chụp trên đầu cảm giác, tư vị kia quá chua thoải mái, Hà Tiến thật sự là vô phúc tiêu thụ. Cái gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Đồng chắc cùng Đinh Nguyên hai người vừa xuất phát không lâu, tiềm phục tại Hà Tiến bên người phản đồ liền đem việc này bẩm báo cho Trương Nhượng. Biết được việc này sau, Trương Nhượng lập tức ngồi không yên, riêng là một cái kinh doanh tạp gia đều đúng giao không đến, cái này tất phu thế mà còn triệu biên trấn binh mã vào kinh thành, hắn liền nghĩ như vậy tạp gia chết. Càng như vậy, tạp gia liền càng không thể để cho hắn toàn nguyện. Trương Nhượng biểu lộ giữ tận nói, người tới a. Triệu Triệu Trung đợi người tới này nghị sự. Nghĩ xong, Trương Nhượng dặn dò nói, không bao lâu, Triệu Trung chờ thập thường thị cốt cán liền tề tụ tại Trương Nhượng trong nhà. Chư vị, bây giờ đã đến chân tướng phơi bày thời điểm, Hà Tiến cùng ta chờ chỉ có thể có một cái còn sống, hắn không chết chúng ta liền phải chết. Đem đầu đuôi sự tình giảng cho đám người sau, Trương Nhượng mặt trầm như đường sông. Đây là sinh tử tồn vong chi trước mắt, tạp gia coi là chúng ta phải đuổi tại ngoại thần vào kinh thành trước đem Hà Tiến giải quyết, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt rất là khó coi, Triệu Trung lên tiếng nói. Đúng lúc này, không biết cái nào gần đáp sai trình bỏ đống nhiên tới một câu như vậy, biên trấn binh mã chưa chắc là đến tiêu diệt toàn bộ chúng ta a. Ân, Đồng chắc cùng Đinh Nguyên hai người bọn họ là đến cấp ngươi chúc thọ. Kiền Thạc tức giận nói, kia không đúng. Hà Tiến muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, chúng ta gia nô còn có thể địch nổi kinh doanh binh sĩ a. Hắn vì sao không phải bỏ gần cầu xa xa, triệu biên quân vào kinh thành? Trình Bỏ khó hiểu nói, vừa mới Trương huynh giảng ngươi không nghe thấy a? Hà Tiến đã muốn làm mưu, ba tiếng, tử lại muốn lập đền thờ, mượn biên quân chi thủ diệt trừ chúng ta. Hắn liền không cần gánh vác vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Kiền Thạc cười lạnh nói, thì ra là thế. Trình Bỏ nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, nhìn xem dưới tay chỗ đồng đội ngu như heo, Trương Nhượng bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn bỏ ra 20 năm đều không thể đem con hàng này mang lên nói, có sao nói vậy? Người này xác thực có nói pháp. Lần trước hành động thất bại, Hà Tiến định sẽ tâm sinh cảnh giác, bây giờ lại nghĩ động Hà Tiến, chỉ có theo Hà Hậu bên kia ra tay. Trương Nhượng nghĩ nghĩ nói rằng, như thế ý kiến hay, nhưng Hà Hậu chắc chắn sẽ không tính cả chúng ta sát hại Hà Tiến, dù sao kia là nàng thân ca ca, cho nên chúng ta liền đến tại Hà Hậu bên người người bỏ công sức. Văn Ngôn Triệu Trung nói rằng, suy nghĩ một lát sau, Kiện Thạc mở miệng nói, tạp ra cho là ta chờ có thể dùng trọng kim thu mua Hà Hậu tâm phúc,
khiến cho Hà Tiến báo tin triệu hắn vào cùng, cứ như vậy Hà Tiến cơ bản sẽ không xảy ra nghi. Đến lúc đó Tạp gia sớm tìm chút thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ hoạn quan mai phục tại Hà Tiến phải qua trên đường, chờ Hà Tiến hiện thân liền đem nó phân thây muôn mảnh, như thế chúng ta liền an toàn. Dừng một chút, Kiện Thạc nói tiếp, cứ làm như thế. Trương Nhượng nghe xong lập tức đánh nhịp nói. Chương 305, hoạn quan mưu đồ bí mật, lập lại chiêu cũ. Chương 305, hoạn quan mưu đồ bí mật, lập lại chiêu cũ. Bởi vậy có thể thấy được đọc qua binh thư chính là không giống, Kiện Thạc kế này mặc dù tính không được cao minh, nhưng lại đơn giản hữu hiệu, đối với hiện giai đoạn hoạn quan tập đoàn có tương đối cao tính thực dụng. Trương Nhượng, Triệu Trung, Kiện Thạc tam cự đầu đều đúng kế hoạch này đầu phiếu tán thành sau, còn lại hoạn quan tán thành hoặc là phản đối liền cũng không cần yếu. Tại đem cụ thể công việc thay đổi nhỏ hoàn tất sau, trận này hội nghị khẩn cấp đến đây liền kết thúc. Tan họp sau chúng hoạn quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, chia ra hành động, mỗi người đều mười phần tích cực. Dù sao đây là liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự, ai dám ở trên đây tiêu cực biến nhác. Một phen vận hành sau, Trương Nhượng thuận lợi mua được Hà Hậu tâm phúc hoạn quan cùng nữ tỷ. Cũng không phải là Hà Hậu đối với hắn hai không tốt, cũng không phải hai người không trung tâm, thật sự là Trương Nhượng cho nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lén ăn của ban đêm thì không mập có như thế một phen phát tài cộng thêm Trương Nhượng hứa hẹn hộ tống ra khỏi thành, đừng nói là bán Hà Hậu, chính là bán phụ mẫu hai người bọn họ đều không mang theo nháy một chút ánh mắt. Làm xong hoạn quan cùng nữ tỷ sau, Kiện Thạc lập tức trong cung tìm một đám tiểu huynh đệ. Kiện Thạc từ nhỏ ưa thích múa thương làm đồng, bởi vậy cùng hắn giao hảo thái giám cơ bản đều sẽ chút võ nghệ. Để bọn hắn đánh Vũ Lâm quân khẳng định là đánh không lại, nhưng quần đầu Hà Tiến vẫn là không thành vấn đề. Mặc dù Hà Tiến là cao quý đương triều đại tướng quân, nhưng võ nghệ lại là rối tinh rối mù, cái kia điểm là số không nhiều công phu toàn là lúc trước mổ heo lúc luyện ra được. Nhớ năm đó Hà Tiến tự sáng tạo 36 đường đổ tể phi phong đao, giết lên heo đến có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Hà Hậu tâm phúc hoạn quan tuần đạt dựa theo Trương Nhượng phân phó đi đến đại tướng quân phủ. Đại tướng quân, hoàng hậu nương nương triệu ngài vào cung nghị sự. Gặp Hà Tiến, tuần đạt hành lễ nói: "Ta muội tử kiếp nhưng cùng ngươi nói tìm ta chuyện gì?" Hà Tiến nghe xong hỏi: "Về đại tướng quân lời nói, hoàng hậu nương nương chưa từng cáo chi nô tỳ." Tuần đạt đáp: "Tốt ta, ngươi lại trở về phục mệnh, ta sau đó liền đến." Hà Tiến nghĩ nghĩ nói rằng: "Nô tỳ cáo lui." Tuần đạt hành lễ rời đi. Bởi vì tuần đạt là Hà Hậu tâm phúc hoạn quan, đi theo Hà Hậu đã có vài năm, bởi vậy Hà Tiến căn bản không đối việc này sinh ra bất kỳ hoài nghi. Sau đó, Hà Tiến tại thân binh vệ đội bảo vệ dưới đi đến cung trong. Hà Tiến thân binh vệ đội đem Hà Tiến chỗ xe ngựa vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, dùng kín không kẽ hở để hình dung nửa điểm cũng không đủ. Có thể Hà Tiến không ngờ tới là, ven đường cũng không một chút nguy hiểm, nguy cơ chí mạng đang trong cung chờ lấy hắn đâu. Đến hoàng cung sau, Hà Tiến nhảy xuống xe ngựa, cửa cung Vũ Lâm quân cùng nhau hành lễ, Hà Tiến khẽ bước cảm ra hiệu. Xét thấy lần trước sự kiện ám sát, lần này vào cung Hà Tiến mang theo một tiểu đội hộ vệ tùy hành, mặc dù người số không nhiều nhưng từng cái đều là tinh nhuệ. Thấy Hà Tiến mang binh vào cung, trước cửa cung Kiện Thạc tâm phúc đội vàng rẽ đường nhỏ đem việc này báo cáo nhanh cho Kiện Thạc. Văn Luân Kiện Thạc liền đội bằng hỏi: "Thất phu kia mang theo nhiều ít người tiến cung?" "Không đến 20 người." Tâm phúc đáp. "Việc đã đến nước này, chỉ có vương tay nhất bác." Kiện Thạc cắn răng nói. Một lát sau, Kiện Thạc lên tiếng nói: "Các huynh đệ, đợi chút nữa Tạp gia dẫn đầu công kích, các ngươi không cần phải để ý đến Hà Tiến vệ sĩ, chỉ lo hướng Hà Tiến trên thân chào hỏi liền có thể. Bất hạnh người chết trận, chờ chuyện chỗ này, sẽ có người đem bách kim đưa đến các huynh đệ trong nhà, các ngươi không cần có nỗi lo về sau." Một đám hoạn quan cùng nói. Khi biết Hà Tiến nhị tiến cung sau, Viên Thiệu trực tiếp bị tức nổ tung. "Thất phu, vô mưu thất phu, ngươi có thể nào ngắn như vậy chứ? Lần trước vào cung liền suýt nữa mất mạng, ngươi làm sao lại một chút trí nhớ đều không giải?" "Thất phu, tức chết ta vậy." Viên Thiệu huy kiếm một trận chém mạnh, đem trong phòng bài trí tất cả đều bổ nháo loạn. "Cho Hà giận qua đi." Viên Thiệu đối Tâm Phúc giao phó nói: "Ngươi nhanh đi tìm Vũ Lâm trung lang tướng Hà Miêu, thấy hắn về sau nói cho hắn biết đại tướng quân lại bị hoạn quan lừa gạt tiến cung, gọi hắn lập tức triệu tập kinh doanh nhân mã tiến về cùng trong nghị cách cứu viện đại tướng quân." Giao phó cho sau, Viên Thiệu mang theo gia nô thẳng đến hoàng cung mà đi. Tuy nói cử động lần này có đi quá giới hạn chi ngại, nhưng tình huống khẩn cấp Viên Thiệu cũng không lo được nhiều như vậy. Tại Viên Thiệu bận bịu chân đánh cái hót thời điểm, Viên Thuật đuốt mắt theo trong phòng đi ra: "Sáng sớm ngươi ồn ào cái gì? Cái này đều mặt trời lên cao, thanh sớm cái gì sáng sớm?" Viên Thiệu im lặng nói. Không chờ Viên Thuật mở miệng, Viên Thiệu liền đoạt trước nói: "Đại tướng quân lại bị hoạn quan cho lừa gạt tiến cung đi, nhanh theo ta đi cứu người." "Cố gắng." Viên Thuật nghe xong giật nảy cả mình. "Hà Tiến ngươi sát sống một, ngươi nếu là dám chết trong cung, lão tử không phải đem ngươi mở quan tài tiền thi không thể." So với Viên Thiệu nhà rảnh, Viên Thuật càng đơn giản hơn thô bạo, trực tiếp hóa thân điện báo viên đối với Hà Tiến mở ra điên cuồng chuyển vận. "Đi, công phu này ngươi mắng hắn còn có cái gì dùng? Tranh thủ thời gian dẫn người đi cứu cái này thất phu." Viên Thiệu vội la lên. Lúc này Viên Thuật nơi nào còn có cùng Viên Thiệu cãi nhau nhàn tình nhã trí, quay người liền đi giao người. Chờ Viên Thiệu tâm phúc đem Hà Tiến bị hoạn quan lừa gạt tiến cung một chuyện cáo chi Hà Miêu sau, Hà Miêu đầu góc lập tức. "Hai hòa rồi." Sắc mặt cấp biến, Hà Miêu bật tốt lên. Hà Miêu không lo được cùng người này hàn huyên, trực tiếp một cái bước xa vọt ra ngoài. Công phu này còn hàn huyên truy, lại làm nhảm sẽ Hà Tiến liền đến người đầu rơi, muốn đối Viên gia biểu thị cảm tạ chờ cứu ra Hà Tiến lại tạ cũng không mượn. "Người đem phủ thượng Nam Đinh toàn mang theo, đi cung trong nghị cách cứu viện huynh trưởng ta. Ta cái này liền đi kinh doanh điểm binh, sau đó liền đến." Giao phó xong thân binh thống lĩnh sau, Hà Miêu trở mình lên ngựa, nhanh như điện chớp chạy tới kinh doanh. Không bao lâu,
Viên gia gia đinh hộ viện cùng Hà Miêu thủ hạ tại trước cửa cung tụ hợp. Nhìn xem đội vàng chạy tới hai nhóm người, Hà Tiến các thân binh đều là lơ ngơ. Tiến cung trước Hà Tiến liền gọi những thân binh này nguyên địa chờ lệnh, bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không biết do đã xảy ra chuyện gì. Biết được Hà Tiến người đang ở hiểm cảnh sau, các thân binh lập tức gấp, bởi vì một khi Hà Tiến mệnh tang nơi này, kia xem như thân binh bọn hắn toàn đến đi theo cho cùng. Thấy trước cửa cung người càng tụ càng nhiều, đang trực Vũ Lâm quân đồn trưởng Lý Quý Tiến lên thương lượng nói, đây là cung khuyết trọng địa, người không có phận sự mau mau rời đi. Trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, bản quan là người không có phận sự. Nghe thấy lời ấy, nhẫn nhịn một bụng không có vung biên thuật tại chỗ liền muốn phát tác. Hạ quan sao dám đem viên đại nhân coi là người không có phận sự? Nhưng ngài sau lưng những người này, Lý Quý cười làm lạnh nói, đây đều là hộ vệ của ta, làm sao lại thành trong miệng ngươi người không có phận sự? Viên thuật lườm Lý Quý một cái, thường hực khí thế nói, viên đại nhân cho bẩm, đây là hạ quan chỗ chức trách, còn mời ngài tạo thuận lợi. Lý Quý chắp tay nói, theo bản quan nhìn, ngươi vẫn là cho chúng ta tạo thuận lợi a. Nhanh chóng nhường đường. Viên thuật nhướng mắt châu nói, viên đại nhân, việc này vạn vạn không được, nếu để cho ngài nhường đường, hạ quan nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Lý Quý vội la lên. Viên thuật nghe xong cười lạnh nói thật cho ngươi biết, đại tướng quân bị hoạn quan lừa gạt tiến vào cung trong, chúng ta là trước đi cứu người. Ngươi không nhường nữa đường đại tướng quân liền có nguy hiểm đến tính mạng, hậu quả này ngươi gánh chịu nổi. Viên thuật thần sắc bất thiện nói. Chương 306, kiện thạc bố trí mai phục, Hà Tiến tình thế nguy hiểm. Chương 306, kiện thạc bố trí mai phục, Hà Tiến tình thế nguy hiểm. Văn ngôn Lý Quý đột nhiên khẽ giật mình, Hà Tiến vào cung việc này hắn cũng là biết, bởi vì Hà Tiến vào cung thời điểm Lý Quý ngay tại cửa cung, lúc ấy hắn còn cùng Hà Tiến hành lễ. Nhưng Hà Tiến vì sao vào cung Lý Quý hoàn toàn không biết rõ tình hình, Lý Quý cũng thuộc về thực không nghĩ tới đương triều đại tướng quân thế mà có thể ở cùng một cái trong hố té ngã hai lần. Trải qua một phen nghĩ muốn dây dụa sau, Lý Quý quyết định tiếp tục ngăn đón viên thuật bọn người, không cho cho đi. Cuối cùng Hà Tiến không phải hắn lừa gạt tiến cung, việc này cùng hắn một xu tiền quan hệ đều không có. Ngăn đón viên thuật chính là Lý Quý chỗ chức trách, nếu không ai cũng có thể tùy tiện vào cung kia trong cung không lộn xộn. Viên đại nhân, cho đi một chuyện hạ quan tha thứ khó tỏ mệnh, xin ngài thông cảm. Lý Quý đem dáng vẻ bày rất thấp, nhưng viên thuật nhưng như cũng không lĩnh tỉnh. Không chịu cho đi đúng không? Nói xong, viên thuật cởi xuống bội kiếm, dùng vỏ kiếm vuốt Lý Quý gương mặt. Hạ quan thực có nỗi khổ tâm, nhìn ngài rộng lòng tha thứ. Lý Quý cúi đầu nói rằng, thông cảm, rộng lòng tha thứ. Kia đạp ngựa ai thông cảm ta ạ? Viên thuật cười lạnh nói, không nhường đường đúng không? Vậy chúng ta ngay tại cái này hao tổn, đại tướng quân bình an vô sự còn thì thôi, nếu là đại tướng quân có mất mát gì, ta đạp ngựa lập tức chém ngươi. Viên thuật nổi giận nói. Nhìn xem cùng Lý Quý đấu pháp viên thuật, Viên Thiệu giữ im lặng tự hỏi giải quyết phương pháp, bởi vì lại như thế mang xuống Hà Tiến nhất định là giữ nhiều lãnh ít. Nhưng đối mặt khó chơi Lý Quý, Viên Thiệu là thật có chút không có cách. Uy bức lợi dụ đối gia hỏa này đều vô dụng, mặc kệ nói cái gì Lý Quý đều chết sống không chịu để cho đường cho đi. Viên Thiệu lại không tốt xông vào, bởi vì một khi mạnh mẽ xông tới cung quyết, vậy chuyện này tính chất liền thay đổi. Viên gia mặc dù thế lớn nhưng còn không thể một tay che trời, bởi vì chuyện này mà rơi nhân khẩu lưỡi cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hà Miêu dẫn binh chạy đến sau ngược là có thể cân nhắc xông vào, liền sợ Hà Tiến kiên trì không đến Hà Miêu đến. Bởi vì một khi Hà Miêu xuất bộ đến rút, Viên Thiệu liền có thể đem chính mình hái đi ra ngoài, đến lúc đó coi như bị hỏi tội cũng là Hà Miêu có nổi, cùng Viên gia đều không quan hệ. Tại Viên Thiệu muốn sự tình thời điểm, Viên Thuật ngay tại quay chung quanh Lý Quý người nhà cùng tiên tổ tiến hành toàn phương vị không góc chết thân thiết ân cần thăm hỏi. So với Viên Thiệu mà nói, Viên Thuật càng thêm thô bỉ một chút, bởi vậy mắng lên người đến rất là khó nghe. Đối mặt Viên Thuật tùy ý nhục mạ, Lý Quý bắt đầu bản thân CPU, cố gắng tiến hành tâm lý kiến thiết, ý đồ không bị Viên Thuật lời nói ảnh hưởng. Chỉ cần ta cảm thấy không mất mặt, vậy ta cũng sẽ không mất mặt. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Còn nữa nói mất mặt hoàn toàn không cách nào cho ta tạo thành tổn thương chút nào, những cái được gọi là thống khổ bất quá là bản thân nhận biết bên trên hư giả cảm giác mà thôi. Ngược lại người này cũng không động thủ đánh ta, vậy hắn yêu chửi liền chửi thôi, ta cũng sẽ không bởi vậy rơi khối thịt. Một trận tâm lý kiến thiết qua đi, Lý Quý cảm thấy mình dễ chịu nhiều, nhìn về phía Viên Thuật ánh mắt không tự chủ được mang tới một chút đắc ý gặp Lý Quý bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Viên Thuật lập tức càng tức giận hơn, trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ móc ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhất đả thương người thường thường đều là lại cực kỳ đơn giản lời nói, Viên Thuật sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu không lâu sau, Lý Quý liền dính điểm phá phòng. Giờ này phút này Lý Quý có chút không có cách nào lại tiếp tục chính mình lừa gạt mình, bởi vì Viên Thuật mắng thật sự là thật khó nghe. Cái này đạp ngựa căn bản không phải cái gì hư giả cảm giác, cái này thuần thuần là chân thật tổn thương a. Thất phu chớ có khinh người quá đáng. Tính tình đi lên Lý Quý cũng không kêu cái gì Viên đại nhân, trực tiếp đem thất phu hai chữ chụp tại Viên Thuật đầu bên trên. Ngươi tại cùng ta nói chuyện. Viên Thuật khó có thể tin nói. Không phải Viên Thuật lỗ tai không dùng được, mà là hắn căn bản không nghĩ tới một cái nho nhỏ Vũ Lâm quân đồn trưởng dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Nhưng Lý Quý cũng không đáp lại Viên Thuật, trực tiếp quay người hướng về phía Vũ Lâm quân nhóm hỏi, chư vị, có người muốn mạnh mẽ xông tới cung quyết, chúng ta nên làm như thế nào? Giết! 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 Mắt thấy nhà mình đồn trưởng bị chỉ vào cái mũi mắng nửa nén hương thời gian, bọn này Vũ Lâm quân cũng đã sớm tức sôi ruột. Tượng đất còn có ba phần tính tình, chớ nói chi là người sống sờ sờ. Tứ thế tam công viên ra lại có thể thế nào? Một đao hạ xuống không làm theo đầu người rơi xuống đất ta. Các ngươi lập tức lui đến trăm bước có hơn, nếu không liền đừng trách Lý Mộ không khách khí. Lý Quý kho lang một tiếng rút ra bội kiếm, thần sắc bất thiện nhìn xem Viên Thuật một bọn người. Tới, có thủ đoạn gì xử hết ra, cũng tốt để cho ta kiến thức một chút ngươi thế nào đối ta không khách khí. Viên Thuật Khinh Miệt nhìn Lý Quý một cái, dùng ngón tay kẹp lấy Lý Quý bội kiếm nằm ngang ở trên cổ của mình. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Viên Thuật khiêu khích nói. Gặp tình hình này, Viên Thiệu thầm nghĩ, nếu như ngươi có thể lấy ra hỏa này thủ cấp, ta tất nhiên bảo đảm ngươi không chết. Ta đi ngươi a! Lý Quý giận không kìm được, bay lên một cước đá vào Viên Thuật trước ngực bên trên, khiến Viên Thiệu có chút thất vọng là, Lý Quý mặc dù động thủ, nhưng trung quy là không dám cầm binh khí chào hỏi. Đạp ngựa, ngựa ngươi! Viên Thuật chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Đều đạp mặt lòn lấy làm gì? Lên cho ta! Viên Thuật ngón tay Lý Quý, giống như điên dại, chém giết này tặc người, thưởng bạch kim. Viên Thuật gầm hết lên. Văn Môn Lý Quý lạnh hừ một tiếng, lập tức hét to nói, ta xem ai dám. Kết trận, nên địch. Lý Quý ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên Vũ Lâm quân cấp tốc kết lên trận hình, sáng loáng đao thương lóe ra cực kỳ hào quang chói sáng. Thấy thế Viên gia gia nô nhóm lập tức đã ngừng lại bước chân, bọn họ đích xác đều sẽ chút võ nghệ, có thể cùng Vũ Lâm quân so chiêu kia không thuần thuần cùng điện làm chi. Bách Kim hậu thưởng mặc dù mê người, có thể dù sao cũng phải có mệnh cầm mới được a. Người người đều muốn lập công, nhưng muốn được truy phong lại là lác đác không có mấy. Tại Viên Thuật cùng Lý Quý hai người dương cung bạc kiếm đồng thời, không biết chút nào Hà Tiến mắt thấy liền muốn đi vào kiện thạc bảy vòng mai phục, cận vệ VS Sĩ Hoạn Quan Thiên đoàn vở kịch sắp diễn ra. Một lát sau, lưới đao cùng mặt đất ma sát âm thanh nhầm vang lên, kiện thạc kéo lấy hoàn thủ đao cười đi lên phía trước. Gặp kiện thạc, Hà Tiến không ngừng tiêu khổ, bây giờ Hà Tiến cho dù là trì độn cũng nên ý thức được không được bình thường. Kiện thạc lộ diện sau, mai phục tại trung quanh hoạn quan nhao nhao hiện thần, đối Hà Tiến một đoàn người tạo thành vây quanh chi thế. Kiện thạc, đây cũng là ngươi dở trò quỷ. Hà Tiến cố gắng trấn định nói. Kiện thạc cũng không trả lời, chỉ thấy hắn đem hoàn thủ đao giơ lên, dùng mũi đao chỉ vào Hà Tiến. Miệng quát, mời đại tướng quân chịu chết. Theo chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Thấy đường lui đều bị phá hỏng, Hà Tiến ngược lại bình tĩnh lại. Dứt lời, Hà Tiến đột nhiên rút ra bội kiếm, chiến ý giạt rào nhìn về phía Kiền Thạc. Tạp gia liền tới lĩnh giáo một phen đại tướng quân võ nghệ. Kiền Thạc khẽ cười nói, cầm trong tay bội kiếm Hà Tiến hết sức chăm chú nhìn xem Kiền Thạc, nhưng thân binh của hắn vệ đội lại là có chút xấu hổ. Bởi vì những này thị vệ binh khí tất cả đều lưu tại ngoài cùng, lúc này động thủ chỉ có thể tay không tấc sắt đối địch. Hà Tiến cũng không phải không biết rõ việc này, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào a. Cũng không thể Hà Tiến đem bội kiếm đưa cho thủ hạ, sau đó hắn đi tay không đoạt dao sắc à.